Bữa nay là ngày 10 tháng 7 năm 2015 tại chánh điện của Youth Center thuộc tiểu bang Washington ở trên thủ phủ là Olympia, tức là chúng tôi bắt đầu bữa nay chính thức vô pháp tu. Cái tựa đề bữa nay tôi giảng là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngày hôm qua thì tôi cho tăng ni của chúng tôi khai kinh tụng Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ nhất, và buổi chiều thì chúng ta qua quyển thứ hai, mà nhưng mà tụng có hình như là mới có một phẩm phải không, và sáng nay tụng Lăng Nghiêm. Thì tôi cũng giới thiệu cho quý vị coi văn dễ biết là tại sao mà mở pháp quát qua phá tu mà Diệu Pháp Liên Hoa giảng một tuần mà lại là cái số người đến tham dự rất là le que. Nhưng mà quý vị tin đi, tới chiều nay đó, rồi ví dụ như tôi ngày mai mà tôi muốn đông đó, tôi béo tôi không giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó sẽ đông kinh khủng lắm. Vì tin quý vị sẽ thấy cho coi, để cho quý vị sẽ thấy lời có thể nói. Bởi vậy khi mà Phật còn tại thế đó, Phật là cái người mà cái người gặp Phật có phước không quý vị, căn lành nhiều không quý vị, được Phật thọ giới cho căn lành không. Vậy mà khi Phật tuyên bố giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 5.000 người bỏ dậy không chịu nghe, thật là không có lạ gì hết. Phước của Phật, Phật giảng pháp hay không quý vị. Chư phụ là không có nghĩa lý gì, sư phụ chỉ đọc lại những lời của Phật thôi. Thành ra chính Đức Phật ngày đó mà ngài cũng không cản. Khi như người ta không có đứng về ngồi vậy đó, Phật không cản, Phật không có cản mà để cho họ đi. Và câu nói của Phật là những cái hạng người như vậy đó, để họ đi tốt hơn là giữ lại. Và trong pháp hội chỉ còn là hạt chắc, hột lép đã đi hết rồi, thì hôm nay cũng không có ngoại lệ. Cách Phật 2600 năm mà pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị thấy rõ ràng. Nên là để tôi cho quý vị ngồi, tôi cũng không có gì mà buồn, tôi cười thôi, để ngẫm nghĩ lời Phật nói có đúng không. Và mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu giảng bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, để làm một cái tư lương sau này thầy và quý vị đã đi vào cái sanh lão bệnh tử. Nhưng mà cái bài pháp này nó vẫn duy trì để cho ai có duyên với Diệu Pháp Liên Hoa thì sẽ hiểu những cái mật nghĩa của Diệu Pháp Liên Hoa. Mời tất cả đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, cầu sự gia bị cho con lên pháp tòa, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai để mà nói lời với Như Lai. Mục đích của Phật ra đời chỉ là vì cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà ra đời. Thế Phật nói tất cả chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai cũng vì cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, còn tất cả những cái bộ kinh khác chỉ là phương tiện. Phật có nói câu đó không quý vị? Rồi bây giờ mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nói rõ cho quý vị biết, khi mà vào một cái bộ kinh mà giảng đó, thì chúng ta coi cái bộ kinh này do ai dịch, là ngài Tam Tạng Pháp Sư đời Diêu Tần Kumala Thập, dân chiếu của nhà vua dịch. Thành ra tất cả những bộ kinh nào mà do ngài Kumala Thập dịch thì quý vị biết đó là bộ kinh được một vị Bồ Tát dịch. Ngài Kumala Thập không phải dịch cho Đức Phật Bổn Sư, mà ngài dịch cho vô lượng Đức Phật đời quá khứ. Thành ra ngài Kumala Thập là một người thị hiện xuống cõi này để giúp cho Đức Bổn Sư mà hoàn truyền chánh pháp sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt. Tôi khai thị xưa về cái ngài Kumala Thập. Cha của ngài là Kumala Diêm, là một người gốc Ấn Độ. Ông đi tu, và sau khi ông đi hoằng pháp từ ở bên Ấn Độ, tức là những quê hương của Phật, và ông đi lần lần đến những cái nước mà như quý vị biết là cách đây thời Taliban đó, quý vị nhớ Taliban là A Phú Hãn nha. Taliban tức là Afghanistan, mình dịch cho chữ Hán là gì? A Phú Hãn. Thì quý vị biết là có một nước kêu là nước Suy Di Tư. Nước Di Tư đó là quê hương của mẹ ngài Kumala Thập. Cái những cái nước đó quý vị nhớ, Afghanistan, Pakistan và những cái nước mà nó có biên giới giữa Ấn Độ và Trung Hoa, quý vị nhớ nha. À, những cái xứ đó họ có cái giữa vùng Ấn Độ và Trung Hoa. Thành ra ngài Kumala Thập là con của một người Ấn Độ và mẹ là công chúa nước Si Tư, là ở cái vùng nước đó. Thành ra mẹ của ngài là nói tiếng người Trung Đông, giống là cái người những cái vùng như là Afghanistan, Pakistan rồi vậy đó, là Bắc Ấn. Mà trong khi cha của ngài là cái người Nam Ấn. Do đó ngài sinh ra giữa vùng biên giới Ấn Độ và Trung Hoa, do đó ngài mới dịch kinh từ tiếng Phạn qua tiếng Hán. Và chúng ta thừa hưởng những bộ kinh này là từ tiếng Hán qua tiếng Việt, do tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Và tôi xác nhận ngài Kumala Thập là một cái người Bồ Tát. Khi ngài dịch kinh rồi, trước khi ngài nhập diệt, ngài nói nếu mà khi mà tôi nhập diệt rồi đem trà tỳ, tức là đem thiêu, mà nếu mà cái lưỡi tôi còn á, thì tất cả bộ kinh của tôi dịch đúng ý Phật Tổ. Còn nếu cái lưỡi tôi mà cháy đó, thì đem kinh tôi đốt hết. À, ngài dịch như vậy mấy chục năm. Sau khi ngài sắp nhập diệt thì ngài viết cái gì chút, và ngài nói đốt ngài phải là 3 ngày, đốt cái thân ngài 3 ngày bằng củi. Thì sau khi đốt xong rồi đó, thì người ta thấy cái lưỡi của ngài còn nguyên, mà nó đỏ như sen. Và trên cái lưỡi của ngài Kumala Thập lại có một cái cành của cái đó hoa sen mọc trên cái, sau khi mà hốt cái đống tro ra. Do đó người ta mới biết tất cả những kinh ngài Kumala Thập dịch. Kinh A Di Đà cũng do ai dịch quý vị? Kumala Thập dịch rất nhiều bộ kinh. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh mà cái người mà 90 mấy tuổi mới viên tịch đó, ngài là một vị Bồ Tát. Tôi muốn xác nhận, vì lúc tôi còn nhỏ, 60 mấy đó, thì tôi biết là ở núi Thị Giải, là lúc đó người ta tăng ni người ta đang cất một cái chùa trên núi Thị Giải mà không có nước. Thì lúc đó Hòa Thượng Trí Tịnh chỉ là một vị đại đức thôi. Thì tối đó quý thầy mà vận chuyển gạch, cát, xi măng để mà lên cái núi Thị Giải để mà xây cái một cái đạo tràng ở trên đó. Thì tăng ni trên đó là họ phải xây những cái hồ nước mưa, quý vị biết những cái vùng như Vũng Tàu ta phải xây những cái hồ nước để chứa nước mưa để họ xài trong một năm. Thì đêm đó có một vị hộ pháp về, họ nói thế này, họ nói ngày mai có một vị Bồ Tát họ đến đây. Thì cái vị Bồ Tát đó hỏi cái vị Bồ Tát đó chỗ nào có long mạch để mà có nước trên cái ngọn núi này, thì nghe lời vị đó sẽ đào giếng sẽ có. Thì ngày hôm sau thì một phái đoàn lên thăm cái đạo tràng đó. Tại trong cái ngày mà đặt viên đá đầu tiên mà lâu quá tôi quên cái đạo tràng nó gì đó, thì có Hòa Thượng Trí Tịnh, mà lúc đó ngài mới là Đại Đức Thích Trí Tịnh thôi. Thì ngài lên tới nơi, thì ngài đi trong phái đoàn, ngài nói cha ở đây tăng ni mà làm cái chùa trên này rất là cực, vận chuyển gạch ngói đá rồi nước mà trữ những cái hồ này rủi những cái năm mà nó không có mưa là làm sao. Thì lúc đó mấy cái vị thầy mà trong đó nói hồi hôm này đó nằm chim bao, chúng con thấy có mấy vị hộ pháp báo là ngày mai có một phái đoàn của một có một vị Bồ Tát xuống đây để mà thăm cái chùa này, mà chúng con chờ hoài không có thấy, không biết ai, không biết có đúng không, là tụi con vọng tưởng. Hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh mới hỏi là thấy báo sao, nói là hỏi cái vị đó đào giếng chỗ nào sẽ có nước. Thì lúc đó Đại Đức Trí Tịnh ổng mới đứng ra, ổng điên vòng thì ổng nói hết, ổng nói tôi nghĩ cái chỗ này có nước. Và sau đó ngài chỉ một cái chỗ và bắt đầu tăng ni về, ngài làm lễ ngài về rồi thì bắt đầu người ta theo cái hướng ổng đào, thì đào xuống chưa được 2 mét thì trên núi nó có nước. Và sau đó người ta mới biết rằng ngài là một vị Bồ Tát thị hiện để dịch kinh. Thì quý vị thấy tất cả những cái bộ kinh nào mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là kinh gì? Kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng, nhiều bộ kinh lắm. Thành ra ngài là một vị Bồ Tát thị hiện ở trong dân tộc Việt Nam. Thì thầy xác nhận những bộ kinh này để quý vị biết ngài Kumala Thập là một vị Bồ Tát đã dịch kinh cho rất nhiều của những người. Mà tại sao tôi dám nói ngài như vậy? Thì quý vị biết ngài Kumala Thập ngài nổi tiếng, ngài nổi tiếng rất là thiên tài về dịch thuật. Thì quý vị biết là 3 ngày là một thầy chùa. Thì lúc đó mẹ ngài là công chúa nước Si Tư, tới năm 18 tuổi thì ông vua ông mới làm một cái lễ là để kén chọn phò mã. Thì rất nhiều các nước thời kỳ đó là họ đưa các ông thái tử lại để cầu hôn, nhưng mà cô công chúa nước Si Tư này cổ không có chịu. cổ mới nói là vua cha xây cho cổ một cái đài để mà cổ kêu là tuyển phu. Thì thường thường cổ sẽ quan cầu, bên đó là tuyển quan cầu. Nhưng mà cổ lên đài cổ cứ ngồi hàng ngày, thì tất cả trên cổng thành, tất cả đi ra vô đều có người đàn ông đi qua, cổ đi hoài, cổ không ném cầu cho ai hết. Thì như vậy được 6 tháng trời, thì ông vua ông nói tại sao con lại kén chọn một cái người phò mã. Cổ nói phụ vương biết, phụ vương đã gửi con đi qua bên Ấn Độ học với các thầy Bà La Môn về tướng số, mà con chỉ muốn tìm một cái vị mà chồng của con mà sau này đẻ ra một quý tử. Thành ra cái chuyện đó xin phụ vương cho con thêm 3 tháng nữa con sẽ tìm được một cái người chồng mà coi như là sẽ kết hợp với con, sẽ sinh ra một quý tử, có một cháu ngoại cho phụ vương. Thì ông vua này, ông rất là cưng công chúa. Thành ra ông chờ tới một ngày kia, thì ba của ngài Kumala Thập là ông đi hành cước từ bên Ấn Độ đi qua tới nước Di Tư. Thì ông đi thì ông cũng lang thang đi, ông dòm thấy người ta lễ hội đông, mà tất cả các người khác thì đi đến để coi công chúa có ném cầu không. Thì công chúa Di Tư trên này dòm xuống thấy ba của ngài Kumala Thập, thì bà ném trái cầu ngay, bà ném trái cầu ngay trúng ổng. Và lúc đó lính mới xuống mời ổng lên. Thì ông lính mời ổng lên thì người ta mới hỏi, ổng mới hỏi tôi có phạm tội gì mà bắt tôi. Ông nói không có, tại vì công chúa ném cầu trúng ngài thì ngài sẽ lên gặp công chúa. Đưa vào hoàng cung xong thì công chúa mới nói bây giờ đó tôi coi tướng á, số ông mà lấy vợ mà lấy với cái tuổi của tôi đó thì sẽ đẻ ra quý tử. Còn nếu mà ông tu á thì ông chỉ là một thầy chùa tầm thường, không có nổi tiếng, không làm được pháp sư mà cũng chả có cái tài gì hết. Thì bây giờ ông suy nghĩ đi, ông ra đời rồi trong vòng coi ngày lành tháng tốt chúng tôi sẽ mời chư tăng, tại vì vua của nước Si Tư là toàn là Phật giáo không. Quý vị nhớ cách đây khoảng mười mấy năm mà Taliban nó giật sập mấy cái tượng Phật mà kỳ quan thế giới đó, là cái nước Si Tư hồi xưa đó. Thành ra lúc đó nói xong thì ông mới nói tôi bỏ cha bỏ mẹ tôi đi tu, tôi tìm giải thoát cho tôi, đâu có muốn lấy vợ, phải không? Quả nói không, nhưng mà đây là ông đã vào trong cái lãnh thổ của nước Si Tư này, mà chúng tôi đã treo cái bảng người nào muốn làm phò mã thì đi qua cái cổng này. Mà tại sao ông lại đi cái cổng này? Nếu ông đi tu thì ông đi cái cổng kiểu này. Tôi không biết chữ của nước Si Tư, tôi không biết chữ, thành ra tôi mới đi ngõ này. Và nói thì đó là cái duyên thiền định rồi. Thì bây giờ cho 24 tiếng đồng hồ suy nghĩ, một là làm phò mã, hai là bị chém đầu, vậy thôi. Thì ông vua này ông ra lệnh xong rồi, thì công chúa cũng nói như vậy xong, thì ngày hôm sau thì ba của Kumala Thập mới là ông thầy chùa ở Ấn Độ qua, ông mới suy nghĩ, ông nhận lời kết hôn. Nhưng mà theo tôi nghĩ có lẽ là công chúa này cũng phải đẹp gái lắm, chứ mà đẹp xấu chắc cũng chả chịu, phải không? Ông vừa nghĩ đẹp không?
Đẹp lắm.
Dạ, phải đẹp lắm mới chịu chứ, phải không? Tôi nghĩ chắc cũng đẹp lắm mới chịu chứ, còn nếu mà xấu chắc không thèm, thà chết sướng hơn, phải không? Và sau khi một cái hôn lễ rất là trang trọng, giờ quý vị biết không? Công chúa này có một cái rất là kỳ lạ là khi mà bà chọn phò mã rồi, làm đám cưới rồi, bà lại thỉnh như vậy đó, là bà yêu cầu thỉnh 3.000 vị cao tăng ở trong nước để mà lại để mà ngày đãi tay tăng, rồi cầu kinh cho cái cuộc hôn nhân này sanh ra một quý tử. Và như vậy quý vị biết một cái tay tăng 3.000 vị cao tăng thời đó được thỉnh về hoàng cung và chuyên môn tụng kinh, và bà cứ yêu cầu tụng kinh niệm Phật thuyết pháp. Và sau khi đó cầu nguyện thì khoảng chừng 3 tháng sau thì cấn thai ngày Kumala Thập. Thì công chúa Si Tư yêu cầu trong từ đây cho tới ngày bà lâm bồn, tức là ngày bà đi hạ sanh thái tử, thì yêu cầu tiếng cầu kinh không dứt. Tất cả các ngôi chùa nằm trong địa phận nước Si Tư, nhà vua đã lệnh là phải mỗi một ngày cử một phái đoàn chư tăng đến mà tụng kinh cho tới khi nào mà công chúa chuyển bụng mà thôi. Thì như vậy ngày Kumala Thập được kết tinh bằng một cái sự cầu nguyện của 3.000 vị cao tăng. Và khi nhập, bà vừa có triệu chứng có thai thì bà lại được tiếng cầu kinh cho đứa con này, là một cái người trở thành là một cái người mà sau này hoằng dương chánh pháp. Đó là cái ý của công chúa Si Tư. Sau khi sanh được Kumala Thập xong, và Kumala Thập được 7 tuổi, thì gia đình của công chúa và cái ông thầy chùa ra đời rất là hạnh phúc. Thì đưa ngày đúng 7 tuổi thì chuẩn bị làm lễ quán đảnh. Bên đó cái phong tục là quán đảnh để cho cái ông này sau này sẽ nối truyền cái ngôi vua. Thì được đưa lên cái một cái núi ở miền nước Si Tư. thì ở trên núi nó có một cái đỉnh. Cái đỉnh là cái gì quý vị? Cái lư hương mà quý vị thấy thường thường, mấy cái lư hương mà ta làm bằng lớn á, để trước cái chuẩn Phật. Thì đưa Thái tử Kumala Thập lúc đó được 7 tuổi lên để quy y. Thì lần đầu tiên một phái đoàn của nhà vua đưa lên núi, đưa Thái tử lần đầu tiên lên Tam Quy Ngũ Giới. Thì Thái tử đứng lên nhìn thấy mẹ mình, ông ngoại mình và ba mình, hồi đó tới giờ đi đâu người ta thấy người ta cũng đảnh lễ, tại vì vua và Thái tử và công chúa. Mà giờ tự nhiên bước vô cổng chùa, thì từ một chú tiểu đứng gác chùa, một chú tiểu đứng đến chuông, ba má mình đều đảnh lễ hết. Thì sau khi đảnh lễ xong, làm lễ truyền Tam Quy Ngũ Giới cho ngài Kumala Thập, thì lúc đó ngài Kumala Thập, ngài mới ông bà thượng ổng chuẩn bị làm lễ, thì ngài mới ra, ngài thấy cái lư hương vậy, ngài lại ôm cái lư hương ngài đi. Thì khi đó ngài ôm cái lư hương ngài đi vào trong chùa, tại cái lư hương đó là để ở ngoài trước cổng. Và trong này chùa có cái cổng, thường thường mấy cái chùa xưa mà bởi vì thấy là có cái lư nhang lớn ở ngoài và cái lư nhang trong. Thì Kumala Thập lúc 7 tuổi mà ôm một cái lư nhang mà nó nặng mấy tấn luôn. Thì lúc đó vô tới nơi thì ngài bưng cái lư nhang vô, thì má của ngài là công chúa Si Tư nói: Kumala Thập, nó nặng lắm, tại sao con lại bưng được, có chừng đè con chết. Thì vừa nghe nói câu nặng xong, thì Thái tử Kumala Thập đặt cái lư hương xuống và khiêng lại không nổi. Thì lúc đó Thái tử Kumala Thập nó hỏi ông ngoại: thưa ông ngoại, tại sao hồi nãy lúc mẹ con chưa nói cái lư hương này nặng thì con bưng từ ở ngoài cổng mà con bưng vào trong này chánh điện, mà khi mẹ con nói cái này nặng lắm con bưng không được. Thì lúc đó ông hòa thượng mà chuẩn bị mà làm lễ mà truyền giới ngục tam quy cho ngài Kumala Thập, con nói là nhất thiết di tâm tạo, vì lúc đó cái tâm con nghĩ cái này nhẹ thành ra con bưng được, mà bây giờ má con nói cái này nặng có thể đè con chết, thì ghi cái tư tưởng nặng làm cho con không bưng được. Tức là lần đầu tiên vị hòa thượng nó giảng cho nhất thiết di tâm tạo, tức là nặng cũng do tâm mà nhẹ cũng do tâm. Quý vị có đồng ý không? Thầy đã chứng kiến cảnh đó rồi. Hồi đó bên chùa thầy nó có ta trồng cái vú sữa, thì tới mùa vú sữa rồi đó, thì thầy ưa bên chùa mình cũng có cây vú sữa, mà nó kỳ cục, cây vú sữa của chùa mình ăn không ngon, mà cây mình đi ăn trộm cái hàng xóm nó ngon. Quý vị có cái cảm giác đó không? Cái hàng rào nó cao 2 mét, thì chúng ta chặt cái tre làm cái lồng, quý vị biết không, cái lồng để thọt vô để mà hái đó. Cái bà chủ bên kia, ông chủ kia rượt kia, mà thầy đang xách 2 giỏ vú sữa vậy đó, mà thầy nhảy một cái qua cái hàng rào 2 mét, phải không, nhảy đem về bên đây à, như vậy. Mà sau khi mà hết rượt rồi đó, tôi với mấy ông kia sắp nhảy không nổi. Cũng giống như một cái ông già, ông có trồng cái chậu kiển, cái năm mậu thân á, vì cậu nó đánh vô, thì trong cái chậu kiển đó đó là ông chứa toàn vàng lá không à, thấy không, với một cái thùng đại liên M60 ông chứa vàng lá trong. Mà ổng là cái người bị tai biến mạch máu não à, đi giống như cô tôi coi như là bị livestock á, bị như cô tính Mỹ đi cỡ ẩn vậy đó. Rồi khi mà việc cậu nó vô trái nhà đó thì con cháu chạy đi hết, nó mậu thân á. Nhưng mà ổng là cái người á khẩu, nhưng mà lúc ổng giấu vàng bạc lúc ổng còn chưa á khẩu, thành ra ổng nằm trên giường coi như là người thực vật. Nhưng mà đùng cái việc cộng nó đánh vào nhà trái thì dân đâu có biết là cái cây đó với cái thùng đạn đại liên đó là vàng, thành ra con cháu bỏ chạy hết. Thì ổng lúc đó tự nhiên ổng đứng dậy được, và ổng xách nguyên một cái cây kiển đó, ổng chạy vô trong chùa, ổng gặp hòa thượng ổng gửi. Và khi ổng chạy tới nơi, hòa thượng cũng nói: tại sao chạy? Ổng nói: trong này con giấu vàng. Hòa thượng nói: ủa, ông bị bệnh 15 năm nay, ổng không biết tại sao con nói được. Lúc đó tự nhiên ông hết định luôn đó quý vị đó. Thì đó có những cái mà mình không có thể nghĩ bàn được. Cái tâm lúc đó ổng vì quý của và ổng sợ mất quá, thành ra ổng xách cái hũ đó ổng chạy, ông xách cái cây kiển giống như cây kiển này đi, phải không, thì không giấu vàng trong đó, mà thường khi ông nổi, nhưng mà đụng cái tự nhiên cháy rừng là ông xách ông chạy ra coi đó. Thì đó, tôi chứng kiến 2 cái cảnh. Thì sau khi làm xong rồi, lễ truyền giới xong, thì lúc đó ông hòa thượng hỏi: này Kumala Thập, con bữa nay con trở thành là quy y tam bảo, sau này con muốn làm cái gì, khi con làm vua con muốn làm cái gì, con nói cho nghe. Thì bên mình đó thì có cái phong tục là khi 12 tuổi thì có cái phong trào là kêu là cúng thôi nôi, thì mình để những cái đồ để cho con mình chọn có không quý vị. Thì bên đó 7 tuổi đó thì chọn ra là cái dương miệng, chọn ra là cái kiếm mà coi như tiền tảm hậu tấu, tức là cái người nào cầm cái đó là coi như sẽ nắm uy quyền, rồi cung, rồi tên, rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó Vua Ba La Thập và ông ngoại mới đưa đồ ra, bây giờ con bữa nay là 7 tuổi, con quy y xong con chọn cái nào, phải không? Thì ông ngoại thì thường thường đưa cái mà dao mà tiền tảm hậu tấu này, đưa cái dương miệng nè, đưa cái đai của nhà vua, rồi cái ngọc ấn để mà đóng dấu làm vua, có cái dấu đưa cho ông không bắt gì hết. Ông chạy lời làm đó, ông đứng một câu, ông hỏi ông ngoại, những cái đồ mà ông ngoại đưa ra không thấy không cái nào con thích hết á. Thì ông ngoại mới hỏi tại sao con không thích. Ông nói là, thưa ông ngoại, cái ông mà thờ ở trên đó là ông gì? Thì Phật nói ông đó là ông Phật. Rồi ngài nói con chỉ muốn làm Phật thôi, chứ con không muốn làm vua. Thì khi đó ông ngoại của mình hỏi tại sao con muốn làm Phật. Nó nói tại vì hồi nhỏ tới đó, thì khi con biết đi cho tới khi con biết nói, giờ bữa nay con 7 tuổi con vào chùa con quy y, con thấy ông ngoại đi đâu người ta cũng lại ông ngoại, mà sao ông ngoại vô đây ông lại từ mấy thầy chùa nhỏ xíu ba chốt cho tới thầy chùa lớn, thành ra con thấy làm vua vẫn là thua mấy thầy chùa, con muốn làm vua, con muốn làm Phật. Thì lúc đó bà Cô Ba La Thập đó là bà công chúa Di Tư, bà nói như vậy là con muốn làm Phật phải không? Phải. Tại vì hỏi tại sao con muốn làm Phật đó, tại vì lâu nay con làm cái gì cũng bị mẹ cấm, mẹ la mẹ rầy, mà bây giờ nếu con làm cạo đầu, con làm thầy chùa, mẹ có lại con không? Thì bà nói liền, nếu con làm thầy chùa mẹ cũng lại con. Thì ngay lúc đó ngài Cô Ba La Thập ngài nói yêu cầu hòa thượng cho con cạo đầu, con không muốn làm Quán Đảnh Thế Tử mà xin Quán Đảnh làm cho con chú Sa Di. Thì khi đó công chúa Si Tư bà mới quỳ xuống xin phụ vương, xin phụ vương có biết rằng cái ngày mà con gieo cầu con chọn quý tử là vì con muốn đẻ một đứa con sau này làm một nhà sư để mà hoàn truyền chánh pháp cho con, không muốn đẻ một thái tử ra để mà lên ngôi vua, vì lên ngôi vua sẽ có nhiều người ghét và tạo bao nhiêu ác nghiệp. Thì ông ngoại của Cô Ma La Thập thì ông không muốn, ông nói ta chỉ có một mình con là con gái, bây giờ đẻ được một đứa cháu ngoại là cái người sẽ tiếp tục duy trì cái ngai vàng này, bây giờ con cho đi tu làm sao? Thì công chúa Di Tư nói là hồi xưa chính cha đã cho thỉnh 3.000 vị tăng lại để mà làm lễ trai tăng cho con, thì cha có nhớ rằng con viết một cái lá sớ con dâng lên không? Cha nhớ không? Lá sớ bây giờ này con còn giữ, mà chính có sự phê của phụ dương, phụ dương đóng dấu và phụ nói chúc con sở cầu như ý. Thì bây giờ ông nói khui ra cái gì? Chúc cho con sinh được một thái tử. Thái tử này sẽ không đi tu, không làm vua mà sẽ đi tu, trở thành một cái người hoằng pháp độ sanh. Thầy xin lỗi nha, tại cái này có đóng người đó. Sư phụ đây. Hả? Diệu Quán gọi sư phụ hả? Làm sao? Không thì đón người đi, thầy đang thuyết pháp. Rồi rồi rồi, vậy cứ cho người chở lên đi. Dạ thì thầy đang thuyết pháp. Dạ. Nói người đón. Tại vì cái vấn đề này là đang đón mấy chục người đó, thành ra cậu xin lệnh để đón đưa người lên. Như vậy phụ dương đã phê chuẩn cho con sở cầu như ý, thì với cái tiềm lực 3.000 vị cao tăng và 9 tháng liên tục tiếng cầu kinh không dứt, giờ này con đẻ được thái tử Cô Ma La Thập. Thì cái tử Cô Ma La Thập có chủng tử rất sâu dày, không muốn làm vua mà muốn làm Phật. Và từ đó ông vua ổng phải, ổng có chữ ký cách đây 7 năm, ổng phê chúc con sở cầu như ý. Và công chúa này bà sắp xếp hết rồi, bà biết là ông cha mình thế nào cũng muốn con của mình lên làm ngôi, nhưng mà bà muốn sanh một cái người tù. Thì khi đó bà mới quay qua cái ông chồng là cha của Ma La Thập, ông nói kể từ ngày hôm nay tôi với ông chấm dứt chuyện vợ chồng, ông bây giờ một là cạo đầu trở lại đi tu, hai là bị chém. Ông ba của ông Cô Ma La Thập là Cô Ma La Diêm, ông nói ông đảnh lễ và ông tâu với ông và vợ đó là đức vua đó, ông nói vậy. Tâu coi như là phụ dương, con bỏ cha bỏ mẹ từ Ấn Độ đi qua nước của phụ dương, bị công chúa gieo cầu, công chúa kêu con ra phải xả giới ra đời, không ấy là chém. Bây giờ con ra đời, con đang hạnh phúc, con có một thái tử, vợ con đang hạnh phúc, con không có làm lỗi gì hết. Bây giờ công chúa lại ra lệnh là một là cạo đầu đi tu, hai là bị chém. Thì lúc đó nhà vua mới nói con làm như vậy không đúng, con làm như vậy là không đúng luật pháp của nước Di Tư, con không có tình có nghĩa. Thì công chúa mới nói ông có nhớ cái ngày mà tôi làm lễ kết hôn với ông không, tôi có viết một cái lá thư và tôi yêu cầu ông mở ra ông coi. Thì ông nói bà viết cái chữ phạm tôi đâu có biết. Thì chính ông nói là ông viết một câu chữ Hán trên lá thư đó, thì kêu cái ông quốc sư ra đọc là coi như là quyển kết tình phu phụ, coi như là nếu mà em công chúa muốn cái gì anh sẽ sẵn sàng làm vui lòng em cái đó. Thì bây giờ chính anh viết câu này bằng chữ Hán, kêu mà ông quốc sư dành chữ Hán đọc, thì có phải nói đúng rồi, tôi viết tôi đâu có biết bả viết cái gì trong này đâu. Thế là bả viết một câu là sau này có hoàng tử xong rồi đó thì phải cho con đi xuất gia đúng 7 tuổi, mà không có được coi như là vì cái nghiệp ái. Thành ra công chúa nói trong câu cuối cùng của tôi, kêu cái người đọc chữ phản coi, tôi chỉ muốn lấy chồng để đẻ quý tử, mà chính ông là cái người lấy với tuổi của ông với tôi đẻ ra quý tử, và tôi đã có quý tử rồi chứ tôi không phải lấy chồng vì muốn dâm dục hay lấy chồng để mà coi như là nói sự nghiệp, mà tôi muốn đẻ ra một quý tử để mà sao, để mà trở thành một cái người hoằng dương chánh pháp để mà trả ơn chư Phật. Có chữ ký của ông đàng hoàng trên này. Ông nói tôi đâu có biết, lúc đó tôi đâu biết bà viết cái gì, thấy không? Thành ra do đó thì ổng lặng lẽ, ổng buồn quá. Và ngay lúc đó ngài Tu La Ma Thập đó, ba bây giờ ba có làm vua đi nữa đó, ba cũng thua ông thầy chùa, ba có phải lại con không? Dạ phải lại. Thôi bây giờ con không muốn ba lại con, thì ba phải đi cạo đầu xuất gia đâu, hòa thượng mới đè cái ông cha Cu Ma La Diêm cạo đầu trước. Dạ đèo Cu Ma Thập cạo đầu sau. Vừa cạo đầu sau, Cu Ma La Diêm buồn quá và nửa đêm bỏ đi luôn, không biết luôn, là lịch sử không còn nói gì Cu Ma La Diêm. Và Cu Ma La Thập từ đó không về nhà, ở luôn trong chùa. Nói chừng nào thành Phật rồi mới về thăm ông ngoại với mẹ. Và công chúa Di Tư ngay ngày đó cũng xin thí pháp đi tu. Và đi tu xong, cái lực của nước Di Tư ngày đó là ni tu chùa ni, tăng chùa chùa tăng. Và từ đó bà cũng không bao giờ gặp lại Cu Ma La Thập. Cu Ma La Thập bắt đầu vô chùa tu, thì Cu Ma La Thập là được ông ngoại là cái người học về cái chữ mà chữ phạn, và bên kia đó cha Cu Ma La Diêm mới là chữ phạn, là một cái với cái vị quốc sư trong chờ tài triều đó lại là chữ Hán. Thành ra ông học được song ngữ vừa chữ phạn và chữ Hán. Do đó tới năm ông 18 tuổi thì ông nổi tiếng là một cái người rất là giỏi trong ngôi chùa đó, rất là giỏi. Thành ra ông bắt đầu ông dịch kinh, ông đi tu mà chuyên môn dịch kinh. Và ông dịch những bộ kinh mà lâu nay người ta dịch không ra, tại vì ông giỏi hai ngôn ngữ. Thì tới đời vua Diêu Tần, ngài nghe tiếng là ở bên nước Di Tư này có một nhà sư tên Cu Ma La Thập dịch kinh rất hay. Thành ra vua Diêu Tần mới sai một cái ông đại tướng đi qua gặp nhà vua ông ngoại của Cu Ma La Thập đó, nói bây giờ tôi xin đem quân qua đây. Là nhà vua đời Diêu Tần, ngài yêu cầu giao Cu Ma La Thập qua. Thì lúc đó ông ngoại của Cu Ma La Thập nói Cu Ma La Thập bây giờ là quốc sư của nước Si Tư, là vừa là cháu ngoại của ta mà vừa là quốc sư, không thể nào giao quốc sư cho bên Tàu được. Thì lúc đó vua Diêu Tần ngài mới ra lệnh, một là giao cái ông thầy chùa Cu Ma La Thập ra, hai là sẽ đánh. Và nhà vua Diêu Tần cử 100.000 quân qua. Nước Si Tư là nước nhỏ, mà trong khi nước Diêu Tần lúc đó người nước Tàu là nước lớn. Do đó một trận chiến đánh nhau 7 năm, mà trong lịch sử hồi đó giờ đánh đi giành đất, giành gái, giành đủ thứ, mà đánh nhau giành một ông thầy chùa. Chuyện trong lịch sử Diêu Tần. Và sau 7 năm đánh giặc thì nước Si Tư thua. Ông ngoại của Di Cô Ba La Thập chết, đánh thua, và nước Si Tư bị xóa sổ trên bản đồ, coi như nước Diêu Tần lấy. Nhưng mà cái ông đại tướng quân mà ông đem qua ông đánh để mà lấy được Cu Ma Thập 7 năm rồi ông trở về, thì chính vua Diêu Tần bị người ta đảo trắng. Cứu được Cu Ma La Thập rồi, nhưng mà trở về đó, ngày xưa nó đi là đánh giặc không phải như bây giờ, đi mấy tháng trời mới tới. Đi về tới cổng thành thì ông vua Diêu Tần đã bị người ta đảo trắng, vì ông đem 100.000 quân qua, ông đi đánh để giúp ngài Cu Ma La Thập. Thì trong này mấy ông thừa tướng nổi loạn mới nổi lên cướp ngôi. Cướp ngôi xong, ông đại tướng mà coi cái đoàn quân đó, ổng tức quá, ổng không mất nước luôn. Vợ con ổng thì bị đem bắt tru di tâm trọc hết. Cái quân mà nổi loạn đảo chánh giết hết. Lúc đó ổng biết làm sao, ổng mới đem 100.000 quân đó ra, ổng đi qua cái bờ cõi của nước Si Tư, ổng lập thành một nước mới. Và lúc đó nước Si Tư là mất rồi, thành ra ổng mới lại dùng cái đất Si Tư để mà làm đất của ổng. Thì ổng mới bao nhiêu cái hận cái thù, nó cũng tại vì cái thằng thầy chùa Cu Ma La Thập này mà tao 7 năm tao đánh giặc, vợ con tao chết, vua tao bị mất nước. Bây giờ đó tao sẽ đem mày ra tao treo cổ để mà tao trả cái hận này. Thì lúc đó dân chúng mà đi theo với mà 100.000 quân đó, họ nói ông Tu Ma La Thập này đó không được, rất là bây giờ bệ hạ chiếm cái nước Si Tư, mà bệ hạ muốn lấy lòng dân á thì bệ hạ phải giữ ông Tu Ma La Thập này, vì Tu Ma La Thập này là quốc sư. Hơn nữa ông ngoại đã bị coi như là chết rồi, thì bây giờ muốn giữ lòng dân thì phải giữ Tu Ma La Thập, phải không? Cũng như là con Tinh á, cũng như hồi đó Nhật mà đánh với Mỹ. Mà quý vị biết tại sao mà Nhật mà coi như với Mỹ không thù nhau? Gì quý vị nhớ thời đó ai mà giữ cho cái ông Nhật Hoàng, quý vị nhớ hồi đó ông dự nhớ ông nào mà tổng thống cái thời đó mà ông giữ cái mạng của Nhật Hoàng nó để treo cổ đó, thời đi nhị thế chiến đó, hiệp định sau khi mà Nhật nó thua hai tới bưu nguyên tử rồi, chính Nhật Hoàng lên trên chiến hạm ký hiệp định đầu hàng vô điều kiện, quý vị nhớ không? Thì theo cái luật Hoa Kỳ lúc đó phải đem sử trảm treo cổ cái ông tổng thống mà coi như là ông Nhật Hoàng đó, ông mà thà. Thì đây cũng vậy, các cái vị mà tướng lãnh mới nói là phải thả Tu Ma La Thập để giữ cái lòng tin. Nhưng mà rồi á, cái ông đại tướng mà ông đem quân cũng tức quá, ông nói là nếu mà thánh tăng á thì phải thử mới biết. Lâu nay chứ nghe cho thì chùa này là giỏi nhưng mà tôi không biết không. Thì ổng mới đưa Tu Ma La Thập vô, ổng tính giết rồi mà giết không được, giữ ông này lại vẫn cho làm quốc sư. Nhưng mà ổng chỉ một hơi đó 150 bà cung nữ rất là đẹp để hầu Tu Ma La Thập. Hầu Tu Ma La Thập. Mà Tu Ma La Thập á, thì lúc đó biết tiếng là vừa tiếng Hán mà tiếng Phạn, nhưng mà tiếng Trung Hoa không có rành lắm. Vì bị giết, quý vị biết ngôn ngữ của tiếng Trung Hoa hầu như là họ nói mấy thứ tiếng luôn. Người Tàu họ nói tiếng gì? Tiếng Quảng Đông, tiếng Phúc Kiến, tiếng gì nữa? Tiếng Hẹ, tiếng Tiều, Hải Nam, nhiều tiếng lắm. Nhưng mà vô tình 150 cái cô cung nữ mà của nhà vua mà ông đại tướng này ông cử vô phục vụ ngài Tu Ma La Thập á, thì thay vì bả là những người được tất cả các thứ tiếng ở trong Trung Hoa, thành ra canh ông đại tướng này ông canh nếu mà chỉ cần ông Tu Ma La Thập mà có tà dâm với một trong 150 bà này là ông đem ra ông treo cổ liền. Nhưng mà Tu Ma La Thập ở với 150 bà cung nữ trong vòng 10 năm không có phạm một cái giới nào hết, thành ra cái ông đại tướng này không giết được ngài Tu Ma La Thập. Và vô tình trong thời gian này ngài Tu Ma La Thập lại học được tất cả các ngôn ngữ của các bà cung nữ ở bên Trung Quốc. Do đó tất cả các loại kinh, từ kinh tiếng này tiếng kia tiếng gì mà dịch ra thì ngài Tu Ma La Thập đều dịch kinh được hết. Rồi sau khi một thời gian ông đại tướng này ông chết rồi, thì cái đời hậu Diêu Tần á, là bắt đầu mới mời ông Tu Ma La Thập thỉnh về. Và bắt đầu ông nó mới được là đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Tu Ma La Thập dân chiếu dịch. Lúc đó ngài Tu Ma La Thập sau mười mấy năm bị là tù, bị quản thúc, và ngài trở thành một vị quốc sư nổi tiếng của Tàu, và ngài dịch rất nhiều kinh. Phải vậy thầy muốn dịch cho quý vị biết là những cái bộ kinh mà Tu Ma La Thập dịch là do một vị Bồ Tát đã dịch kinh nhiều đời lắm. Thì bây giờ tôi trở lại cái vấn đề Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa lúc ngài bao nhiêu tuổi quý vị? Bao nhiêu tuổi? Ngài 70 tuổi rồi đúng quý vị. Đức Phật giảng rất nhiều kinh mà về cái hệ mà bên Nguyên Thủy, về kinh Pháp Cú, về kinh Trung A Hàm, Trường A Hàm, rồi những cái kinh mà về mà bên coi như là Tam Tạng kinh điển, mình giảng về cái hệ Pali đó, ngài giảng rồi mà ngài chưa bao giờ ngài giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thì như vậy ngài Xá Lợi Phất đã chứng A La Hán chưa quý vị? Chứng chưa? Trong cái pháp hội này là có 1250 vị A La Hán các lậu đã hết. Tôi nghe như thế này: một thở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Hoạt nơi thành Dương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo 12.000 người câu hỏi. Một muôn là bao nhiêu quý vị? 10.000, 2.000 người câu hỏi. Như vậy quý vị nhớ kỹ, không phải là 1250 vị Đại La Hán, mà trong này có những ông phàm tăng nữa. Thành ra trong này mới nói là Đức Phật giảng bộ kinh Pháp Hoa này ở tại thành nào? Thành Vương Xá. Ở núi gì? Núi Kỳ Xà Quật. Có một muôn. Một muôn là gì? 10.000 phải không quý vị? Một muôn 2.000 người câu hỏi, các vị đó đều là bậc A La Hán. Quý vị đọc lại cái động kinh này đi, chứ không phải là 1250 vị đâu. Thật ra 1250 vị là những vị nổi tiếng. Còn trong cái số mà đệ tử của Phật, cái thời kỳ mà Phật giảng bộ kinh này là có 1,000 người câu hỏi, các vị đó đều là bậc A-la-hán. Do đó khi mà Phật giảng kinh Pháp Hoa có 5,000 vị bỏ đi nha quý vị. Chứ nếu mà nói mà lấy có 1,250 vị thì 5,000 vị ở đâu mà ra? Quý vị đọc lại đoạn đầu này, tôi đọc cho quý vị nghe là tôi nghe như vậy là ai nghe? A Nan. Lúc nhà A Nan kết tập kinh điển này nói tôi nghe như vậy. Một thở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Dương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo 12,000 người câu hỏi. Tức là 10,000 là 10,000, tổng với 2,000 người nó là 12,000 người lúc đó. Và khi Phật giảng kinh này có 5,000 người đứng dậy không nghe, thành ra còn lại là 7,000 người ở lại nghe Pháp. Bây giờ nên nhớ, các vị đó các lậu đã hết. Các lậu là cái gì vậy quý vị? Lậu là lọt. Thành cái danh từ chữ Hán đi buôn lậu là buôn lọt qua trạm, coi là buôn lậu. Mà buôn không lọt là bị bắt, thấy không? Chữ lậu có nghĩa là lọt. Mà quý vị lậu là gì? Chúng ta các vị đó không còn tham sân si, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong. Tức là mấy ông này việc lợi mình đã xong, nhưng mà không nói việc lợi người nha. Các A-la-hán không, đoạn kinh này chỉ nói việc lợi mình đã xong, mà không có việc lợi cho chúng sanh. Mới đọc cái này, dứt sự ràng rịch trong các cõi, là các ngài không còn bị đọa vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tâm được tự tại. Tên của cái gì đó là A Nhã Kiều Trần Dư Maha Ca Diếp U Lâu Trần Lo Ca Diếp và Gia Ca Diếp, dài dài cho tới coi như là ngài A Nan Nan Đà, dài dài cho tới 500 bà tỳ kheo ni, trong đó mẹ La Hầu La và bà tỳ kheo ni cùng với 500 quyến thuộc câu hỏi. Bậc đại Bồ Tát là 80,000 người. 80,000 là bao nhiêu quý vị? Hả? 80,000. Các đại Bồ Tát có 80,000 không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị đó thường cúng dường vô lượng chư Phật ở nơi các Đức Phật trần công đức. Các vị đó là ai? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà nói dài dài trong đó là tới 80,000 vị đại Bồ Tát nghe bộ kinh này đó quý vị. Như vậy về cái hàng thanh văn chỉ có 12,000 mà đi hết 5,000 rồi, còn lại 7,000. Mà các đại Bồ Tát còn lại là trên 80,000 vị. Mà quý vị nghĩ, Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, là Thường Khinh Tấn Bồ Tát, Bất Hư Tức Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát, là những cái vị Bồ Tát đó, Di Lặc Bồ Tát cũng giữ trong pháp hội này luôn. 80,000 người mà đại Bồ Tát. Quý vị thấy bộ pháp kinh này không có nhỏ đâu. Rồi bây giờ trên cõi trời đó thì có ông trời Đế Thích, rồi từ từ cho tứ vị thiên vương, rồi 18 tầng trời sắc giới gồm có ông gì? Đại Phạm Thiên Vương. Rồi bên Long Vương là có 8 vị Long Vương. Rồi bên các thần Khẩn Na La Vương, rồi mấy ông thần gì Nhạc Âm là Trần Thác Bà Vương, rồi Anata Vương Atula thì có mấy vị Atula. Rồi về vua ở cõi Ta Bà này có ai? Vua Xà Thế và Di Đề Hy cùng bao nhiêu trăm người quyến thuộc câu hỏi. Lúc bấy giờ hàng tế chúng dây quanh Đức Phật. Trước khi giảng kinh Bộ Diệu Pháp Liên Hoa này, ngày giảng bộ kinh là gì quý vị? Hả? Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp. Bây giờ cái vô lượng nghĩa, đầu tiên muốn giảng bộ kinh này phải giảng vô lượng nghĩa. Tôi nói thí dụ bây giờ quý vị thấy rõ ở trong này, nếu mà quý vị chấp vào một nghĩa là quý vị trật lất hết trọi à. Cũng như ngày qua tôi la dược phẩm, tại sao nấu bún bò mà lại không cay? Thì nó nói bây giờ trong này có người ăn cay và người không ăn cay. Thì tôi cái lý của tôi, bún bò là phải ăn cay mới kêu là bún bò Huế, đúng không quý vị? Mà trong này nó nói đâu phải ai cũng là người Huế. Mà nếu mà tôi dựa theo cái lý của tôi và nó cãi hoài không bao hết, thành ra muốn đi vào cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là ai cũng đúng. Thì vô lượng nghĩa, bây giờ nhớ cái lý của người mà không ăn cay, nó nói là tôi không ăn cay, mà bây giờ cô nấu như vậy là tôi ăn không được. Bây giờ trở vô cái chỗ này, muốn hiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi đem một cái thí dụ. Trời mưa để làm chi? Tôi đố quý vị, trời mưa để làm chi vậy? Hả? Trời mưa làm lợi cho ai? Hả? À, rồi trời nắng để làm chi? Hả? Tôi nói cho quý vị nghe, nói đó là quý vị khiêm nhường rồi đó. Nếu tôi là nhà nông Tôi nói ông trời mưa để tôi làm ruộng, ông trời còn phục vụ cho cái bản ngã của tôi nữa, đúng không? Cũng như tôi qua bên kia tôi mở pháp hội, tôi mở pháp hội 40 năm ly hương, mà tự nhiên thời tiết đó nói 99% ngày đó sẽ có mưa, có không quý vị? Rồi tự nhiên tôi ra tôi giái hộ pháp, tôi giái mấy ông tướng cho tôi xin từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều đừng có mưa, phải không? Thì như vậy tôi giái cả chư thiên long bát bộ, phải không? Rồi á, trời không mưa. Thì trời không mưa đó là tôi lại nói là ông trời cũng thương tôi, ông giúp cho tôi. Như vậy cái bản ngã của tôi lớn hơn ông trời không quý vị? Hả? À, bản ngã tôi lớn hơn ông trời, tại vì ông trời phục vụ cái bản ngã cho tôi. Còn nếu mà bữa đó ông trời không thương cho ông trời cho mưa, tôi sẽ chửi ông trời. Sự thật, quý vị tin đi. Quý vị thấy coi, kể cả cái người đi làm ruộng, một bác nông dân chân lấm tay bùn mà hỏi ông trời mưa làm chi, là ông nói trời mưa xuống để có nước tôi làm ruộng. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ một cái điểm không? Thì cái đầu tiên cái bộ kinh này Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Ngài ra đời, mục đích của Ngài là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho mình. Tôi dự trung có Phật tánh không? Dự tỉnh có Phật tánh không? Nhưng mà nếu quý vị, tất cả quý vị đây đều có Phật tánh hết, thì quý vị có dám khinh ai không? Vì như vậy tất cả quý vị đều là Bill Gates hết, quý vị đều là tỷ phú hết, thì có ai dám khinh ai không? Mà hiểu được như vậy thì có phải trong chùa này từ cái phiền não, từ tất cả những cái tạo nghiệp là do chúng ta có cái bản ngã? Quý vị để ý coi, bây giờ mọi người tò te không có cái chức vụ gì hết, tôi cho làm trưởng ban nhà bếp một cái là có chuyện liền. Quý vị có đồng ý không? Hả? Thành ra từ đó quý vị mà để bộ kinh này là bộ kinh Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật, đều có Phật tánh. Mục đích Ngài ra đời, Ngài khai thị cho mình, ai cũng là ông Phật. Thì không có ông Phật nào giỏi ông Phật nào, chỉ có một cái là chúng ta chạy theo ông Phật hay là chúng ta sống theo ông bà thôi. Giữa thầy và mấy bà đi, không người nào hơn người nào hết. Chỉ có thầy biết khai thị, thầy biết nhận ra thầy có Phật tánh. Mà quý vị đã có Phật tánh rồi đó, thì quý vị không còn cầu ai nữa. Bộ kinh này nói dứt khoát không còn cầu ai nữa, mà quay trở về để cầu mình. À, tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, cái đau khổ của chúng ta là do đâu mà có? Đau khổ từ trong nhà do đâu mà có? Ông chồng mà bản ngã lớn thì ông sẽ ăn hiếp bà vợ không quý vị? Hả? Tôi hỏi thí dụ, bây giờ ông chồng mà ổng coi như là, thứ nhất tôi nói thí dụ nè, nếu mà con đẹp trai, đẹp trai thật sự chứ không phải đẹp trai giả bộ đâu nha, phải không? Con á là bây giờ là một cái người có tài sản, rồi con làm ra tiền, cái bản ngã trong khi vợ con á là nó thua con về mọi mặt hết á, thì nó có ăn hiếp được con không? Sở dĩ tại sao bữa nay mà con mang cái bản sợ vợ đây, tại vì vì nhan sắc. Quý vị thấy ông vợ có hơn không mà vợ đúng không? Thua hơn, nói thật đi, thua, phải không? Đó, rồi á, quý vị thấy không? Quý vị nhìn cái tại ổng sợ vợ là tại sao? Vì cái bản ngã của ổng không hơn được cái bản ngã của bà vợ, thấy không? Bây giờ tôi hỏi luôn cái bà bánh tét nè, cô đó, bánh tét á, ở trong nhà cô có phải là cô là người ta làm ra tiền không? Phải không? Cô làm ra tiền và cái nhà cô mua là cũng dòng tiền của cô trả, phải không? Thành ra ông xã cô đụng tới cô đâu có ngán đâu, phải không? Không ngán. Thành ra ổng có nói, ổng chỉ chửi cô cái là ổng bỏ chạy liền, cái ông đâu dám đứng đó, đúng không? Thì như vậy đó, nếu mà cô nghe cái bộ kinh này đó, từ nay ông xã cô vẫn là có Phật tánh, mà cô cũng có Phật tánh. Chỉ khác có một cái đó, mình biết sử dụng cái Phật tánh hay là mình sử dụng cái ma tánh thôi. Thành ra khi mà hiểu như vậy rồi đó, là không có thượng tọa, không có hạ tọa. Bây giờ khi mày đi ăn á, thì giận nhất, thì giận nhất là thí dụ mà là thì chửi cô Hành Minh mấy lần luôn, tự động nó là bưng cái chén kiểu, thấy không? Tự động là mấy bà kia ăn á, thì cái chén giấy mà thầy hoài cái chén kiểu với cái ly nước đưa mấy bà kia, là tự nhiên dưới này có cái dĩa đây này chi vậy? Cái gì thấy không? Tự tạo ra một cái giai cấp, có không quý vị? Thành từ đó có phải là tất cả quý vị hiểu cái nghĩa tu hành? Đề tài giảng hôm nay kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bản ngã là gốc của khổ đau và bất công. Tất cả chúng ta dù lớn dù nhỏ có mặt trên trần gian này, ai cũng thấy bản ngã của mình là quan trọng, cho là cái rúng của vũ trụ, nên muốn mọi người đều quý trọng, đều hướng về mình. Còn mình lại coi thường mọi người, đó là cái bệnh của tất cả thầy trò chúng ta. Nên nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi. Mình muốn dù lớn dù nhỏ, ai có mặt trần gian này, ai cũng thấy bản ngã của mình là quan trọng, cho là cái rúng của vũ trụ, nên muốn mọi người đều quý trọng, phục vụ, đều hướng về mình. Còn mình lại coi thường mọi người. Cho nên Đức Phật ra đời ngày đó ta chỉ cho quý vị là tất cả quý vị đều có cái bản ngã, quý vị đều có cái Phật tánh, mà quý vị coi thường mọi người, đó là một bệnh hết sức lớn. Bởi vậy trong nhà Phật luôn luôn phá chấp ngã. Nếu còn chấp ngã nặng thì chẳng những đối với chân lý mà dưới lẽ thật mình cũng không thấy, không biết, mà đối với mọi người chung quanh ta đặt ra nhiều điều bất công, sai lầm. Tôi á, mà khi tôi hiểu được kinh này rồi đó, tôi không dám khinh quý vị. Ngay trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa có ngài thường bất khinh, phải không quý vị? Mà nếu quý vị áp dụng được thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều có Phật tánh giống như tôi, chỉ khác con cái quý vị bị phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng nó che đậy quý vị thôi. Để ý một cái, chấp ngã được thể hiện qua nhiều trường hợp, trước hết là trường hợp đối với thiên nhiên. Hồi xưa hòa thượng Tiên Hóa ngày đố tôi vừa bước vô thì quý vị biết là từ San Francisco lên tới dạng Phật Thành mưa nhiều không quý vị? Ngài hỏi trời mưa để chi vậy con? Tôi nói dạ trời mưa để mà nhà nông làm ruộng. Ngài nói con chưa hiểu kinh. Mưa là gì? Mưa là do nhân duyên. Có phải là trái đất chúng ta nằm ở cách mặt trời ở một cái độ nào á, không xa quá để mà đóng băng, mà không gần quá để nước bốc hơi, mà nó nằm ở một nước độ mà nước vừa bốc hơi lên thì lại gặp lạnh lại rơi xuống. Do đó trái đất chúng ta ở một vị trí không nóng quá và không lạnh quá. Nếu chúng ta xa hơn một chút nữa là chúng ta ở giống như là quả tinh. Quả tinh sẽ lạnh hơn chúng ta 50 độ. Do đó quả tinh thì như vậy là nó sẽ phô danh nước hết. Mà nếu chúng ta gần mặt trời như là thủy tinh hay kim tinh thì chúng ta sẽ bốc hết nước và chúng ta sẽ có không khí. Do đó hòa thượng nói Thông Lai, do nhân duyên mà có trời mưa, chứ không phải trời mưa. Tại nhiên tôi nói vậy, hòa thượng con nghĩ là hòa thượng đang như là có cái rừng cây rừng kiển thành mưa xuống để mà ủng hộ cho hòa thượng. Sai rồi, con về con đọc một kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi. Ta và Long Dương giống nhau hết, Long Dương không phục vụ ta, mà như vậy chẳng khác nào con nói ông trời phục vụ cho hòa thượng Tiên Hóa hay không. Như vậy những nhà nông thì nói là mưa xuống là ông trời phục vụ cho giúp cho ta để mà trồng lúa. Như vậy mấy cái tên mà nó đi làm, nó trồng phơi lúa, nó dệt vải, hay những tay nào mà cầu nắng, những cái người mà làm solar để bán năng lượng mặt trời, thì trời mưa xuống nó bán điện không được, nó rủa. Trời gió nổi lên, những người khác bị gió bão, bị dust storm, nhưng mà những tay mà nó đặt wind power Indonesia, nó từng lễ này gió thổi mình bán điện được mấy triệu đô la. Hả? Như vậy do nhân viên mà có gió, do nhân duyên mà có mưa, do nhân duyên, chứ ông trời không phục vụ nhà nông đâu. Mà ngày nào đó mà ông trời không mưa thì nhà nông chửi ông trời không quý vị? Chửi liền. Quý vị thấy hòa thượng đố chú, đố tôi, này chú mưa để làm gì? Dạ bạch hòa thượng, mưa để người ta làm ruộng. Hòa thượng cười nói hoài biển có ai làm ruộng đâu mà mưa hoài vậy. Hòa thượng chỉ xuống biển, hoài biển có ai làm ruộng đâu mà mưa hoài vậy. Tôi trả lời không được. Qua câu chuyện nhỏ xíu rất gần với hòa thượng, con người thường nghĩ trời mưa để mình làm ruộng, trời nắng để mình phơi lúa, tất cả mọi thứ đều cho mình hết. Vì vậy khi làm ruộng gặp hạn liền kêu ông trời, chữ ông trời. Mấy bà làm tiệm neo, thật ra mấy bà chả có quý gì tiệm neo hết. Ông Sivali, ông giảng báo mộng cho tôi, ông nói Thông Lai, con phát hình cho nhiều, bữa đứa nào mà nó có phước đó, nó xin nó làm ăn được thì nó thắp nhang, nó dừng chuối, nó dừng bông, đứa nào mà nó làm ế nó kêu Sivali ra nó chửi. Hả? Mấy con tiệm neo trong này thờ thần tài với thổ địa có không? Không. Sáng mua ly cà phê cho uống mà có khách vô, bỏ ly cà phê Starbucks 5 đồng mà cho tôi được 3 bộ phô xếp được 60 đồng thì tôi cộng trừ nhân chia tôi còn lời 45 đồng. Thì ông thần tài này linh, ông địa này linh, phải không? Nhưng mà tao bỏ ra 5 đồng Starbucks mà bữa nay tự nhiên sáng vô con Mỹ đen vô, nó cầm len móng gãi, cầm len bị phân gợt, cầm len bị liếp, là coi như ba cái món này sáng giờ mà lại còn nó vô nó đi cầu đi tiểu trong đó nữa, rồi nó cầm len là bắt đầu đè ông địa ra trấn nước. Như vậy quý vị nghĩ quý vị lớn hay là ông địa lớn? Ông địa ông thành tài phục vụ cho quý vị thì quý vị còn thắp nhang còn cúng chú, mà không phục vụ quý vị là sao? Đem trấn nước. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chỉ cho quý vị cái đó đó, chứ không có gì lắng nghe nữa nè. Vì vậy khi làm ruộng gặp hạn liền chửi trời, ngược lại khi phơi lúa gặp mưa mình cũng nổi giận chửi ông trời nữa. Bởi vì ông trời không theo ý mình. Từ chấp ngã nhiều người cuồng dại nói bậy nói càng cho là trời bất công, trời thế này thế nọ. Vì không chiều theo công ăn làm việc làm của mình, không chiều theo ý muốn của mình. Được như ý thì chúng ta vui, trái ý thì chúng ta tức giận. Nhiều người ở quê khi đang phơi lúa bỗng có một cơn mưa ập tới, họ tức quá cự lộn với ông trời. Chúng ta là cái gì mà bắt trời đất gì chúng ta? Thử tưởng tượng cái bản ngã của mình bao lớn, nó to vô kể. Cho nên bắt cả trời đất thiên nhiên đều phải hướng về mình, muốn cái gì trời đất cũng phải chiều theo mình. Bởi cái bản ngã quá to nên không thấy được chân lý. Đó là tôi nói về thiên nhiên. Bây giờ tôi nói tới mọi vật. Bởi quen chấp ngã nên con vật nào mình người ta nuôi cũng đều bắt nó làm theo bổn phận cho mình. Ví dụ có người nuôi chó, hỏi nuôi chó để làm gì? Chó để giữ nhà. Chó đâu giữ nhà đâu, mà mình nuôi chó mình nói chó để giữ nhà. Có người nuôi gà trống, hỏi nuôi gà trống để làm gì? Để báo thức. Gà tới giờ đó nó ngứa cổ nó gái thôi à, mà bữa nào nó không gái kia đi là cắt cổ đó. Bây giờ con gà tới giờ là nó ngái thôi. Nuôi chó để giữ nhà. Nhưng sự thật con chó có hợp đồng với mình là nuôi chó để giữ nhà không? Cũng như ông Dượng nuôi con chó để canh bà vợ chạy qua hàng xóm. Hả? Con chó nó hoàn toàn nó không có. Hả? Mà tại vì ông hàng xóm qua lại hoài nó quắt đuôi nó vui thôi. Hiểu chưa? Nhưng mà khi mà ông hàng xóm không qua mà con vợ nó hư, nó cũng chạy qua nhà hàng xóm thôi à. Phải không vợ?
Ông hàng xóm chưa kịp nhảy thì nó nhảy rồi.
Nhảy trước rồi. Nuôi chó để giữ nhà. Như vậy là con chó có ký hợp đồng với quý vị là nuôi chó không? Mà thổng dựng là ông có ký hợp đồng con chó đó là canh me bà xã ông với ông không? Vậy mà tự nhiên nó về nó nhiều chuyện rồi quýnh ra nó gãi mỏ luôn. Nuôi nó lớn lên nó giữ nhà cho mình đâu, nó cái nghiệp nó thấy người lạ là nó sủa thôi, chứ mình nó chó không giữ nhà mà tự nhiên mình gắn cho nó giữ nhà, nó không biết gì hết. Cho ăn thì nó cứ ăn, lớn lên nó có thói quen thấy người lạ là sủa chứ không nghĩ giữ nhà cho ai hết. Chúng ta nuôi con chó giữ nhà cho mình, nhưng thưa quý vị, nhà mình thì mình giữ chứ con chó đâu có bộ phận đó, vợ mình thì mình giữ, tại sao bắt con chó đi giữ vợ cho mình? Kinh Pháp Hoa là phải giảng như vậy đó. Thống chưa?
Quá hay luôn.
Nhà mình thì mình giữ, mình đã không tròn bổn phận, mình đi cờ bạc, mình đi dẫn trộm hết, mình đi đem chó mình đập. Chó có hợp đồng nào không?
Không
có, bởi Việt Nam vậy còn bắt làm thịt nữa. Thấy không? Nhà mình thì mình giữ, chứ con chó có bổn phận gì đó. Vậy mà đêm nào ông trộm vô lấy đồ, con chó ngủ quên không sủa, sáng đó mình dắt cây đập nó. Của mình chịu giữ, vợ mình không giữ, rồi nó chui vào sớm chui qua ngủ, sáng ra không đập vợ mà đập con chó. Cái gì thấy rõ không? Của mình không chịu giữ, tại sao mình không đập mình? Hả? Ông về mà thấy vợ ông gì vậy? Ông không đập ông đi mà đi đập con chó. Thấy rõ chưa? Vô lý quá. Ở nhà quê không có đồng hồ báo thức, tới 4-5 giờ sáng mấy con gà không chịu gái cũng muốn đập nó. Bữa nay tại nó không gái nên mình ngủ quên. Tôi nhớ hồi xưa tôi có nhiệm vụ 4 giờ là đóng chuông thức chú, phải không? Ở nhà quê hồi xưa cái vùng tôi ở đó là không có đồng hồ, quý lắm, lâu lâu mới có cái đồng hồ. Rồi á, 4 giờ bữa tôi tối tôi trốn ra ngoài, tôi đi coi hát bội cả lương, tối về tôi mê ngủ đi, tôi không 4 giờ tôi không đánh. Thì cái mấy cái bà ở bên mà tới giờ làm heo, mà tới giờ họ đi chợ, hay mấy cái bà làm bánh thửng, bà dậy bà trễ, bà qua bà cự tôi. Ông thầy ông đem tôi lên, ông bắt tôi quỳ hương, mà thấy tôi đâu có công tác gì với mấy bà đâu. Tôi ngủ quên là cái chuyện của tôi thì họ còn ngủ quên hơn nữa, phải không? Mà qua mấy hòa thượng bắt tôi quỳ hương là quýnh cho tôi mấy hèo nữa. Bây giờ tôi hiểu được kinh này thì hòa thượng tôi chết rồi, cái đó là tôi cãi tới bến luôn. Cái gì thấy rõ không? Một mình tôi ngủ quên là chuyện tôi con nít, đằng này mấy cha già toàn 50-60 tuổi à, ngủ quên rồi quýnh thằng con nít. Cái gì thấy rõ? Ở nhà quê không có đồng hồ báo thức, tới 4-5 giờ sáng mấy con gà không chịu dậy cũng muốn đập nó. Bữa nay tại nó không gái nên mình ngủ quên. Tại sao mình có quyền ngủ quên mà con gà không có quyền ngủ quên? Khi đó nên giận mình hay giận con gà? Con người quả thật bất công, chỉ thấy cái ngã của mình là trên hết. Vì bản ngã che phớt nên không có nhận định nào đúng lẽ thật. Bữa nào quý vị ngày qua tôi la nhà biết rồi, tôi la thì vui thôi. Phải không quý vị? Tại vì tôi là thích ăn nước, mà mấy bà nhà biết thì thích ăn khô. Phải không? Cái bản ngã tôi lớn thì tôi đem tôi la. Mà ngày nào đó mà mấy bà nhà biết bà ngồi đây phải kêu thống lai. Tại sao lại nấu ướt quá vậy? Có phải là tôi lo mấy người nó phục vụ cái bản ngã của tôi mà tôi lại quên đi cái bản ngã của mấy bà nhà biết? Thằng này Dương Trung mà qua giờ Trung, sư phụ ơi đừng có chửi nữa, thấy tội nghiệp lắm. Tại là tôi dụ tôi chửi, bữa nay tôi giảng mới đã. Hiểu chưa? Cái gì thấy rõ không? Nè, quý vị thấy rõ khi mà nghe kinh Diệu Pháp liên quan phải giảng cỡ này quý vị mới thấm nè. À, chúng ta bình đẳng nhau, phải không? Thành ra khi lên pháp tò đó, mà vừa rồi Michael Hòa phỏng vấn thầy mặt đối mặt á, ông nói thầy thấy đồ bạn thích không? 99 ông thầy là nói là không thích. Tôi nghe tanh lắm, tanh cái gì ngon ba, tôi nghe tôi thèm càng chết luôn. Mà nói vậy ông thầy không có tu, đó là nói chân lý đó. Bây giờ tôi nói thật nè, cũng như vô đây vậy, tôn thọ thường á, nó làm dễ dịch qua, nó cúng thần núi, tôi nói thần núi có phước hơn tôi. Tại sao vậy? Tại vì ông thần núi là được quyền ăn mặn, còn ông thượng tọ là không được quyền ăn mặn. Thành ra tôi thấy tôi cũng thèm càng chết chứ, nhưng mà lỡ rồi. Tại vì mình ăn chay mà mình ăn mặn là đệ tử nó tội nghiệp, lâu nay nó theo mình. Giống như lên đèn tò xe lửa vậy đó, lâu nay mấy người này không biết ăn chay. Mà mình ăn chay mình dụ nó ăn chay, bây giờ nó đẩy mình chạy thôi. Bây giờ mình hảo mà mình lật bậy là mình lật đừng đầy mình chết liền. Thành ra rồi họ hỏi tôi, ông Michael Hòa hỏi thấy gái này nó mê sống mê. Chứ thấy gái mà không mê là thành người thực vật rồi. Phải không quý vị? Do thấy gái biết mê mà không đụng tới quý vị mới quý. Chứ còn tôi mà bây giờ đưa một cái ông mà cảm hạn như mà gần chết á, mấy cái ông mà coi như mình nằm trên giường á, hỏi thấy gái mày không mày, thấy ông này bây giờ là tại vì ông là gần chết rồi. Phải không Dượng?
Dạ đúng rồi.
Cả như ông Dượng bây giờ đó, thấy gái mê thì nó mê đi.
Dạ.
À, chứ còn mà 30 năm nữa mà nằm trên giường trên thổ sư dưới là không mê, tại vì ông lúc đó là gần chết rồi mê gì nữa.
Dạ đúng rồi.
Thành ra thầy nói thẳng thì người ta chửi thầy. Ông thầy gì đâu mà hỏi thầy thật chúng nó thèm, sống thèm. Kỳ trước về San Jose ngồi ăn chung với Michael Hòa, có mặt nhiều người lắm. Bữa ai ai đi ăn chung rồi kêu cái gì á, có thầy tại quán hả? Trời đất ơi, kêu món gì cho ngon, kêu con ốc gì đó, ốc gì con, ốc gì,
ốc len xào dừa,
ốc len xào dừa. Trời ơi, Michael Hòa ông lấy từng cái len khiều khiều đóng ăn mỏng nút, rồi nó thơm quá chừng luôn. Còn mình bên đây kêu một cái là coi như bò xào sả ớt, mà thật ra chỉ mấy miếng mì căng không à. Chứ mấy tàu hũ thôi. Trời ơi, múc 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 vẫn còn thì tôi chảy nước miếng rồi chết thì sống non. Mà ăn hết gì ốc len là coi như là giết tôi, hành hạ tôi vừa vừa chứ. Phải không không? Tại vì Đức Phật nói đói ăn khát uống mệt ngủ, thấy gái đẹp với gái đẹp nhưng mà đừng có rới vô.
Nó
thành ra khi mà giảng nói thật vậy đó thì họ lại lên án mình. Mà mày nói láo thì khoái lắm. Nhưng mà dụ như vậy nha, hỏi thầy Dương Văn Bà, xin lỗi thượng tọa, thượng tọa thấy gái của mày? Dạ không, tôi giống như là cây lạnh ở trên tuyết mà dưới sân tơ mà nó mọc tuyết rồi. Thật ra tại vì nước đá nó tuyết nhưng mà mặt trời nổi lên là nó bọc gai để nổi nhánh tùm lum hết. Phải không quý vị? Hả? Thành ra là nói như vậy là ai cũng nể hết á. Nói như vậy cái đạo cao đức trọng cái gửi bao lì xì, còn tôi nói thật thì chả có mẹ nào xì tôi hết. Chỉ có khẩu hồng lâu là xì 108 cái thôi. Bởi vậy trực chỉ giùm cho tôi đi, mình tu đều giả dối hết á. Hả? Tôi hỏi quý vị á, nói gì mà ông thầy nào đó mà còn thích chùa đẹp, ông thầy nào đó mà còn biết rước Phật ngọc, ông thầy đó còn mê cái đẹp không? Mê không? Mấy bà còn đi vô lại Phật ngọc, mấy ông còn lại Phật ngọc, thì mấy ông đó thấy gái đẹp vẫn mê, thấy tay đẹp vẫn khoái à. Cũng như là cô bánh tét á, cũng đi riết là ông chồng hỏi bà đi đâu, bà đi theo thông lai hoài vậy? Khi lấy cái bằng ra, ông thông lai cũng đẹp trai mà bà bánh tét theo, mà bà theo tôi giật cái bà liền. Ông có nói câu đó không? Sao bà biết hồi qua là ông ghen đó? Ông nói sao? Ông nói đi đâu mà đi hoài? Bà thấy là ông cái đi hoài phải không? Thấy cô cái đi tu hoài phải không? Rồi bà nói chắc là tao mới kiếm cái thầy chùa đẹp trai đi tu phải không? Kiếm được rồi. Thành ra quý vị thấy chúng ta tu đều là giả dối hết. Hả? Rõ ràng. Tại vì chùa đó, nếu là thật sự đó, mấy bà cũng muốn vô cái chùa đẹp, mấy ông thầy cũng muốn đi cái xe đẹp, mà cứ nói gặp gái đẹp nó không biết, tôi không có đâu, nó láo, phải không? Thành ra là khi mà cái một cái bà già bà đem một cái ông thầy về mà nhập thất đó quý vị, nhớ không? 3 năm nhập thất rồi, cái là ngài xả thất cho một cô gái cháu gái mặc thịt đẹp vô ôm, hỏi thầy cảm thế nào? Tôi như là cây khô trên núi tuyết, 3 năm rồi không có cảm giác gì hết. Bà già bà nói uổng công tôi nuôi một cái thanh niên hồi đó chưa có vào đây nhập thất, thì là tâm còn thấy người khổ thì biết bố thí, thấy cha mẹ khổ thì biết về để mà lo, là thấy người này người kia còn biết xúc động. Còn bây giờ nhập thất 3 năm rồi đó, đưa một cô gái đẹp như vậy vô mà coi như là trở thành người thực vật rồi, uổng công thôi, đốt mẹ cái thất này cho rồi, phải không? Ông về 3 năm sau ông gặp ông hòa thượng, nói con sai rồi, con về con ngồi suy nghĩ lại đi. Lên cái ông thầy đó xin cho tôi một cái chen, cái second chen là tôi tu 3 năm nữa, phải không? 3 năm nữa rồi, bà nói được rồi, tôi cất lại cái thất khác. Nhưng mà 3 năm nữa làm sao? Cũng cái ngày ra thất, bà cũng mời đại chúng lại là mấy bà con trong làng để coi ông thầy này ông tu tới đâu. Cho cô gái vô ôm eo ếch cái hỏi, thầy cảm giác thế nào? Ôi, cô ôm tôi biết, cô biết, đừng cho bà Tám biết. Vậy mới là ngon. Mình có cảm giác hay không? Mình biết. Tại sao phải cho bà đó biết? Phải không? Mà mình nói mình cho bà đó biết là mình mới nói là mày giống như là cây khô mà mọc trên núi tuyết. Đó là mình ba xạo rồi. Phải không? Đúng rồi. Cô gái đẹp ô mình vẫn biết đẹp. Dạ, yeah, nhưng mà mình không có ô nhiễm gân bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hả? À? Bây giờ tôi nói nè, ông Tệ Quán với ông Tệ Minh á, là chuyên môn gặp mấy bà Tám là sợ lắm. Ông Tệ Quán ông nói, thầy con giúp cho cô Hồng Đức 3 năm nữa để cho vững vàng ở dưới hết rồi, con xin thầy lên youth center con ở ha. Mà cô Hồng Đức á thì cổ chỉ nói, sư phụ con chỉ sợ mấy bà Hồng bữa nào mà bà bỏ hết tất cả, coi như là những phiền não việc làm đã xong, không còn ràng rịch trong ba cõi như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trời ơi lúc đó chắc con cũng không chịu ở đây đâu. Thì cô Hồng Đức á, cổ vẫn không bao giờ sợ những cái tánh xấu của bà già, các bà Hồng, các ông già trong làng A Di Đà. Như vậy có phải là cô Hồng Đức đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thầy Tể Quán, cô Hồng Đức đang chuyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà ông Tể Quán thì đang bị kinh Pháp Hoa chuyển chạy vô rừng tốn? Cái loại đó là Phật kêu là bãi chủng. Do đó Phật mới giảng kinh để cho những ông như ông Tệ Quán, những ông như ông Tệ Minh hãy trở lại làng Di Đà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hả? Bây giờ quý vị thấy cái người thấy một ông mà chạy vô trong youth center này tu để rồi mấy ông đang tính chuyện là ông này cất cái thất chỗ này, ông Tệ Minh lựa cái thất chỗ này, ông kia thất chỗ kia, tu như khỉ, tu dưới giữa, mấy con đó có phiền não không? Mấy con đó có biết nói không? Nhưng mà nếu mà tu với mấy bà Hồng này nè, phải không? Chẳng hạn như bây giờ ông Tệ Minh mà ông thấy bà Hồng Bệ là cứ ổng cứ thọt, ổng bắt lỗi hoài, đúng không? Như vậy là ổng gần bùn, ổng dính bùn rồi, phải không? Nhưng mà cô Hồng Đức á, cô không có khe, cô nói ông sao bắt lỗi bà Hồng Bệ hoài vậy? Ngày hôm qua thầy thấy Hồng Đức rồi chỉnh sư huynh, sao mà bắt lỗi hoài vậy? Phải không? Thành ra mình thấy rõ cuốn đường của Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Pháp Hoa, hoa sen nó có 5 đặc tính. Thứ nhất là có bà nào có lấy bông sen cài lên đầu không quý vị? Có không? Rồi cái thứ hai, bông sen có bị ông bốn là hút mặt không quý vị? Cái thứ ba, bông sen, lá sen, quý vị tạt nước nó có dính không quý vị? Tạt dầu thơm cũng không dính, mà tạt nước bùn cũng không dính. Cho nên Đức Phật ra đời Ngài không có dạy đệ tử Ngài giống như là Ngài Xá Lợi Phất, là các ông tu gì? Không, vô tướng, vô tác. Mấy ông quán thế này, tất cả thế giới này là không, không có tướng nam, tướng nữ và vô tác, là không tạo tác. Mấy ông bật hết các duyên, mấy ông nhập vào cái cảnh kêu là Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật nói là bãi chúng, mấy ông chưa có phải là giải thoát, mấy ông còn kẹt, mấy ông còn dính mắc. Hồi xưa thì mấy ông chấp vào có, bây giờ mà ông chấp vào không, phải không? Thành ra bữa nay tôi đem câu Hồng Đức ra. Cô Hồng Đức vẫn thích ở với các bà Hồng. Cô Hồng Đức vẫn thể thích ở trong những cái cảnh mà cổ rất lo là mỗi một nửa tháng mà không còn Bồ Tát, không còn nói lỗi với nhau, thì cổ nói lấy cái Bồ Tát để làm gì? Nhờ có bà này quậy bà kia mà mình coi như đem ra để mà mình dùng cái bài học tu. Cho nên Đức Phật ra đời, Ngài khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà kinh Diệu Pháp liên quan là gì? Nói chứ diệu không? Diệu là cái gì quý vị? Kỳ diệu. Một cái người mà ở trong một cái tập thể đầy đủ phiền não, đầy đủ những cái chuyện ma chướng, mà người đó vẫn vui, người đó kêu là diệu. Pháp là gì? Dùng cái phương pháp gần bùng mà chẳng hỏi tới mười bùng. Liên qua là gì? Vì tất cả những người này đều là những đó sen. Cái người mà ở trong cảnh động, mà cái người đó biết cảnh động thành cảnh tịnh, thì người đó ngay đời này đã ở cõi cực lạc rồi. Còn cái người đó mà chạy trốn cảnh động để mà tìm cảnh tịnh, thì bây giờ thầy tại quán ông vô đây ông ở 10 năm, con chim có làm ông phiền không quý vị? Con chồn có làm ông phiền không quý vị? Tại sao quý vị nuôi con vật mà quý vị thương hơn nuôi con người? Vì con chó nó không có cái miệng, nó có cái miệng mà nó không biết nói, thành quý vị thương chó thương mèo hơn là thương bà con quý vị, có không quý vị? Do đó tu trong cảnh động, tức là kinh Diệu Pháp liên quan. Thành ra mục đích Đức Phật ra đời là Ngài chỉ thẳng cho mình gần bùng mà chẳng hôi tanh mười bùng, chỉ nhiều đó thôi. Ai cũng có Phật tánh, và bản ngã là những cái mà chúng ta thấy tạo cho chúng ta phiền não. À, bây giờ tóm lại, quý vị thấy rõ, chúng ta nuôi con gà, nuôi con chó là phục vụ cho chúng ta ngay cái bản ngã chúng ta. Chúng ta cũng nói là vật dưỡng nhân. Hả? Con vật nó có dưỡng mình không? Nếu quả thật ông trời mà nuôi con vật để dưỡng mình, thì tự động ông trời sẽ biểu nó nè, tôi là con gà trống nè, tôi tới tháng rồi nè, tôi ngon lắm nè, quý vị cắt cổ tôi đi. Hay là mình đè nó ra rồi nó vẫn dậy vẫn dụa, có không quý vị? Bây giờ tới những con vật không do mình nuôi, như cá, tôm, gà, vịt, những con đó khi bắt đi ăn thịt, người ta bảo nó là vật dưỡng nhân, trời sanh ra cho mình ăn. Ông trời mà ông còn nể mình, ông đẻ ra đó cho mình ăn nữa, xong thật ra nó có đồng ý nuôi mình không? Điều đó chắc là không có. Ví dụ con cá khi bị bắt làm thịt, quý vị cạo giải nó có dễ dụa không quý vị? Dễ dụa. Con cá mà khi bắt làm thịt nó dễ dụa, dễ dụa nhưng không thoát khỏi tay mình, nên nó phải chịu chết. Tất cả con vật ấy không phải dành cho loài người ăn. Vì sao? Mình ăn nó chẳng qua vì nhu cầu đòi hỏi nên mình làm như vậy, chớ có ai sanh nó ra cho loài người ăn đâu. Nếu đặt ngược lại với câu vật dưỡng nhân là nhân dưỡng vật, chúng ta chịu không? Không ai chịu. Như con muỗi nhỏ xíu nó chích mình, hút một chút xíu máu để sống, nó cũng nghĩ là nhân dưỡng vật, được không? Con người đối xử nó thế nào? Đập một cái nát thầy. Nó uống chút xíu thôi. Nếu nhân dưỡng vật thì lẽ ra con người để cho nó hút máu, chứ tại sao đập nó? Nếu không có chuyện nhân dưỡng vật thì không thể có chuyện vật dưỡng nhân. Chỉ vì loài vật nhỏ quá cự không nổi con người nên phải đành chịu chết trên tay con người. Nếu ta vào rừng gặp cọp, xuống biển gặp cá mọc, lúc đó chúng ta nghĩ làm sao? Gặp mồi, con cá mập chụp ăn, con cọp vồ lấy, chứ không nghĩ gì hết. Rõ ràng mạnh được yếu thua, không loài nào chấp nhận dưỡng loài nào cả. Nếu những loài vật nhỏ hơn con người cãi được, nó sẽ kiện mình tới tòa án quốc tế, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ một cái không? Vì bất công quá, có bao giờ nó chấp nhận sanh ra cho mình ăn đâu. Con người tự đặt chuyện như vậy để ăn thịt chúng sanh, ăn một cách ngon lành, không chút hối hận. Khi đói mình bắt một con vật khác để ăn, để biểu rõ đây là do sức mạnh ta đàn áp nó, chứ không phải nó sẵn sàng nuôi mình. Nghĩ như vậy, nếu thấy không cần thiết, chúng ta không làm việc ấy. Hoặc chính khi ăn, mình cũng có tâm thương, quý tiếc sinh mệnh của con vật ấy. Như vậy ý nghĩa vật dưỡng nhân không phải là chân lý, không phải là lẽ thật, do con người cưỡng đặt mà thôi. Vì bản ngã mà mình đặt ra những điều vô lý, đó là nói bản ngã đối với thiên nhiên và con vật. Ngày xưa đó quý vị thấy bên Tàu nó có một cái bản ngã mà rất là đau khổ. Ông vua thì kêu là cái gì quý vị? Thiên tử. Thiên tử là nghĩa là sao? Con ông trời. À, ý vua là gì? Ý trời. Thiên tử, ông trời. Ông vua là con ông trời, thế nên ông vua biểu mình chết. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Quý vị thấy rõ không? Hả? À, rồi đó, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ông cha đẻ ra mình mà ông bắt mình chết, mình không chết, mình bất hiếu. Quý vị thấy rõ ràng mà bên luật pháp Hoa Kỳ có được cái đó không? Quý vị thời xưa đó, rồi con gái thời xưa quý vị đặt một cái vai trò, hả? Tại gia thì gì? Tùng phụ. Xuất gia thì sao? Tùng phu. Phu tử thì gì? Tùng tử. Quý vị thấy rõ chưa? Cái địa vị người con gái ở trong cái xã hội phong kiến rất là thiệt thòi, ai đặt ra cái đó? À, quý vị thấy rõ là cái giai cấp ông vua ngày xưa, những cấp đàn ông họ thống trị, rồi họ đặt ra để bảo vệ quyền lợi cho những giai cấp đàn ông, đúng không quý vị? Hả? Nhưng mà trời có mắt rồi, bây giờ qua bên đây thì mấy ông mất cái quyền, bị mấy bà lấy đi phết. Hồi bên Việt Nam thì kính thưa quý ông và kính thưa quý bà, qua đây thì sao? Lady and gentlemen. Quý vị thấy rõ không? Thì đó là nhân và quả thôi chứ không có gì. Thật ra ở Hoa Kỳ này bình đẳng, con nít được bảo vệ, người phụ nữ được bảo vệ, thì chúng ta thấy ngay cái chỗ đó là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Ở trong này cái người nấu ăn trưởng bếp coi một cái bà vô đây để mà ăn cơm, thì mình nếu không có bản ngã thì mình có nấu mà có mấy bà này đến ăn mình mới trổ tài được. Mình nên cảm ơn cái nhờ có mấy bà này ăn mình mới có công đức. Tại sao mình làm chảnh vậy? Phải không quý vị? Còn mình ấn tống kinh, nhờ có người ta xin kinh mình mới có phước. Phải không? Vô mà chảnh chẹ. Quý vị thấy rõ không? Chỗ nào mà bom nó ít đó thì quý lắm. Ở Việt Nam ngày xưa mà tôi đi vô chợ Sài Gòn mà tôi thấy bom mà họ chùi bóng nó thơm quá chừng quý vị. Mà sao qua tới Mỹ tôi thấy nó không thơm. Mà bây giờ bom nó đưa tới cả đống thấy quảng hồn luôn. À, quý vị thấy rõ rồi. Kế đến là đối với con người, vì bản ngã con người quá to nên người nào được thế lực sẽ đặt ra nhiều điều kiện bất công đối với những người khác. Như hồi xưa Ấn Độ trước thời Phật ra đời, giai cấp Bà La Môn đặt ra luật là theo luật này, dòng Bà La Môn tức là tu sĩ là trên hết, tu sĩ cao hơn ông vua nha quý vị. À, kế đến dòng chỉ có ông vua, kể có giai cấp tu sĩ mới được quyền dân nhang, dân phẩm và cúng trời, cúng ông trời phạm thiên. Kế đến là dòng thứ hai là sát đế lợi là ông vua. Giai cấp kế đến là giáp thương gia, rồi kia giáp xá vệ, phệ xá, rồi giai cấp nô lệ, làm ruộng, làm thợ thiền, cuối cùng là dòng thủ đà la là giai cấp nô lệ hốt phân, tức dân nô lệ thấp kém nhất trong xã hội. Giai cấp này đi tới đâu phải rung chuông để cho các giai cấp khác trốn tránh, vì họ sợ nhìn phải dòng thủ đà la sẽ nhớp nhúa tới mắt họ. Mà bây giờ ngay trong tu sĩ Phật giáo mình cũng tạo ra những giai cấp, tạo những giai cấp. Tôi nói rõ bữa nay kinh Diệu Pháp Liên Hoa luôn. Tôi hỏi quý vị, quý vị làm ơn coi coi lại kinh Đức Phật. Một cái bà thí chủ nhà giàu, bà lãnh cái phần là bà xin được cúng dường cho Đức Phật trong một mùa hạ. Rồi bà sai cái cô tỳ nữ đó dâng phẩm vật cho Phật với tất cả những cái món rất là ngon. Và cô tỳ nữ đó buổi sáng nay bà làm không có đúng ý của bà chủ, thành ra bị bắt bỏ đói. Và hai ngày qua bà đói, mà bà tới khi bà ra được món ăn thì bà cầm vô trong tịnh xá để mà cúng dường cho Phật theo lệnh bà chủ. Vì hai ngày đói thành ra bà đi sắp tới cổng tịnh xá thì bà thấy một con chó cái, nó đang có 12 con chó con đang bú mà nó gần chết rồi, nó đói quá. Mà bầy chó con á thì đang rút mẹ, mà con chó mẹ thì lòi xương, da bọc xương. Bà mấy ngày qua bà không có cảm nhận được gì, bà chưa biết đói. Bây giờ bà bị phạt 2 ngày không ăn cơm vì nấu cơm cho Phật mà nấu không sạch, do cho Phật mà không có được kính trọng. Rồi thử, khi mà dùng cái muỗng để thử lại không có biết, lại thọt cái muỗng vô ở trong cái nồi thử. Cái lực bây giờ là phải muốn người nhà bếp phải lấy một cái chén rồi thử trong cái muỗng có không cái gì, là cũng mới được công đức. Bà bị phạt đói, do đó bà đi ngang bà thấy con chó đói. Và bà vì bà đói bà run, bà biết con chó đang đói. Mình đây không có cho con bú mà mình đói mình còn khổ, con chó cái này 12 con chó con đang bú, mà nếu nó không ăn nó sẽ chết 12 mạng cộng với mẹ chó cái. Bà lấy luôn cả cái đồ ăn của Phật, bà cho chó cái ăn. Và chó cái ăn xong, bầy chó con có sữa bú, và bà vô tới tỉnh xá lại thêm một cái tội là trễ giờ ngọ của Phật. Bà bước vô tới nơi, bà sẵn sàng, bà nói là cùi không sợ lỡ, bữa nay cùng lắm là đem sữa chém, sữa chém. Nhưng mà cứu được 12 mẹ con chó cái. Vừa bước vô tới nơi thì ngài A Nan nói: tôi nghe nói là bà đại thí chủ đã sai một người tớ gái vào đây dâng cơm Đức Như Lai, mà tại sao mặt trời đã quá giờ ngọ rồi mà nó đem nó nói. Lúc đó Phật ngồi trong tỉnh xá và kêu A Nan mời cái cô tín nữ đó vào đây. Thì khi đó vua Ba Tư Nặc cũng có mặt trong đó, và bà xuống bà nói: và con đảnh lễ Đức Thế Tôn, con mang một cái tội rất lớn, hai ngày qua con nấu ăn cho Đức Thế Tôn, con lỡ con niêm nếm, con sợ không vừa miệng và con thọt cái muỗng trong cái nồi súp, thì bị bà chủ bắt đổ hết nồi súp và phạt tán giả con. Bà bắt nhịn đói ngày hôm sau, con do gạo cho Đức Phật, con lại do gạo mà con lại không lấy nước ở trên đầu suối, mà con lấy nước ở sông Hằng cuối nguồn, và bị phạt cái tội thứ hai, thành ra con đói và con dâng cơm đến nữ nay. Đúng con đi tới nơi, con thấy một con chó cái nó đang đói và nó sắp chết, và cho 12 ngày chó con đang bú. Con nghĩ rằng con đói có 2 ngày, con không có con để bú mà con còn khó chịu, đôi khi con chó cái này nó bị 12 con chó con đó, thành ra con thẳng thàng chịu chết cho nó ăn bữa cơm của Đức Phật. Con vô đây con xin trình với đại vương Ba Tư Nặc, con sẵn sàng chịu chết vì con thấy cuộc đời của con từ khi sinh ra đời chuyên môn là hốt phân gánh phân, thành ra con thấy không có thú vị về cuộc đời này nữa, có lẽ con chấm dứt thì chết. Đức Phật nói bữa nay Như Lai ăn một bữa cơm ngon nhất. Ngon nhất vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Con chó cái này trong một tiền kiếp với cái nhìn của Như Lai đã từng là mẹ của con, à do đó cái tình mẹ con đi ngang, con mới để dám đi để cứu cho mẹ con, thành ra Như Lai bữa nay ăn một bữa cơm ngon nhất, phải không? Nếu mà Như Lai đã có Phật nhãn, Như Lai biết cái cảnh con chó cái nó đang đói, mà bây giờ cái bát cơm này vô đây Như Lai sẽ ăn ngon. Như Lai không ăn bữa nay thì ngày mai cũng có người khác ăn. Ngay cái vua Ba Tư Nặc ngồi đây để chờ cho Như Lai. Ông Ba Tư Nặc đây ổng đang cầu nguyện cho con đến trễ để ổng dâng cơm cho ta, thì Như Lai vẫn có một bữa cơm ăn đàng hoàng, con chó cái đó không ai cho. Thành ra bữa nay Như Lai ăn bữa cơm ngon nhất. Nếu con có Phật nhãn, con thấy rằng món ăn này của con mà cứu được 12 mạng người thì con có vui không? Ngài A Nan nói xưa vui. Như vậy Đức Phật giảng trong kinh rõ ràng, như vậy mà đồ cúng của tôi lấy tôi cho người khác ăn, cái bà kia lên bà giận, nó nói con cất ca cất cũng con cho sư phụ, mà sao sư phụ không ăn, sư phụ lại cho ông Thệ Minh, ông Thệ Quán ăn, phải không? Quý vị thấy rõ sai lời Phật dạy không? Thành ra từ đó những cái điều mà đặt ra là đồ của quý thầy ăn á, ăn trước mang tội. Quý vị có Phật tánh không? Quý vị có không? Như vậy cái giai cấp này do ai đặt ra? Do mấy cái ông Hòa Thượng Ba Tàu đó, ông ảnh hưởng cái phong kiến của nhà vua đó hả? Thành ra chưa chắc là mấy hòa thượng đặt, mà chính là những người dưới. Ví dụ tôi ngồi trên đây, tôi đâu có biểu Hồng Minh làm cho tôi cái món riêng đâu, nhưng mà tự Hồng Minh kính trọng tôi rồi đặt ra cái món riêng, tôi kêu tôi chửi hoài, có phải không quý vị? Thành ra từ nay đó chúng ta bình đẳng, chúng tôi thấy tiền tôi khoái không tôi cũng sáng mắt, mà quý vị thấy tiền quý vị cũng sáng mắt, mà quý vị mất tiền quý vị cũng chạy lung tung đi kiếm, tôi mất tiền tôi cũng chạy lung tung đi kiếm, phải không quý vị? Chúng ta bình đẳng trong khổ đau và hạnh phúc, thành ra không có giai cấp. Và chúng ta tụng kinh diệu pháp liên hoa để thấy rằng không có bản ngã nào hơn bản ngã nào hết, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Ngày qua có người nó còn thấy con mẹ kia dưới đó, nó nếm đồ ăn ở trong đó đó, nó thọt vô thì nó không có gì hết trội đó, nó thọt vô nó nếm trong đó, nhưng mà cái nồi súp đó đang nóng không đó, nó dạ đang nóng, cái nồi bún bò đang nóng vì trùng chết hết rồi, nhưng mà cô đưa đây làm gì? Nó dạ con xin lọc cái sư phụ, tôi nói cái này mới chết nè, cái này cái đồ ăn tôi ăn á là nó nguội lạnh hết rồi, cô ăn vô đó với trùng hoa lao từ miệng tôi vô, cô không chịu, cô chết sớm hơn. Thấy ăn đồ của tôi là có tội hơn đó, tại vì cô sẽ chết sớm, phải không? Tại vì còn mấy bà nhà bếp ở dưới kia, mấy bà thử xong rồi lửa vẫn nóng, vi trùng mới chết không có lây, mà mấy bà xin lọc của tôi là mấy bà coi chừng chết sớm. Quý vị tôi do cái tưởng không quý vị? Cái giai cấp này ai đặt ra? Quý vị thấy rõ không? Mà đụng vô cái mình nổi sân liền, mà Đức Phật đã có giảng trong kinh rõ ràng bữa nay Như Lai ăn vui nhất, thành ra phải không? Thành ra từ nay đó là đệ tử của thầy là tới đâu là đói ăn khát uống mệt ngủ, hòa thượng có ăn kệ nó, thầy sẽ lai biểu cứ nhào lên bóc đồ của hòa thượng khát ăn đi, có gì chữ chữ tôi. Trời ơi, có mấy bà ha ở với tôi không biết hạnh phúc, phải không? Cái bỏ tôi đi qua về cái hỏi sao trở về, trời con về con khái sư phụ sao vậy? Qua cái chùa bên kia ngồi ăn cái gì, ngồi ăn á không có cho một tiếng ho nữa, không có cho nhúng nhích thọ bát quan trai mà. Tôi hỏi sao, kể cho sư phụ nghe có cái gì hay không, thầy biết không? 9 giờ sáng vô tập họ đã việc bát quan trai rồi, tụng thời kinh, thời kinh xong tới hồi xuống trưa ngồi đó ăn á là coi như là tụng kinh, không có cho khua tiếng đũa, không khô tiếng muỗng. Chúng tôi ngồi mà con ruồi được bay qua cũng biết, rồi cái vào ra cũng biết nữa, khổ ơi là khổ. Rồi không có thuyết pháp, rồi bắt đầu tới giờ đó xong, ăn xong rồi đó bạn bè gặp nhau tự nhiên không có tám được, lên trên này ngồi chánh điện mà cái người này ho người cái hen không khổ hơn. Rồi tới khoảng 4 giờ cái là xả giới cái về à, còn tôi với sư phụ sướng gần chết, muốn ăn muốn nói muốn cười muốn giỡn gì sư phụ cho thoải mái, cho nó đúng rồi, đói ăn khát uống mệt ngủ, tôi với tôi là sung sướng nhất. À, tôi có cho mấy mạng cái chùa tôi là bỏ tôi đi qua là về là hỏi sao đi nữa, nó giờ mướn cũng không đi, nó qua bệnh giống như ở tù vậy. Tôi nói thật quý vị đi thử tu những pháp tu khác, người ta không có cho thoải mái như tôi đâu, quý vị có đồng ý không? Dạ, đi thì đứng khoan thai, còn để đi tu với hòa thượng nhất hạnh còn kẹt nữa đó, mà đang uống nước mà gõ cái con thì phải để luôn. Tôi nói thiệt đó, tôi nói không phải tôi giỡn đâu, thiệt mà. Tại có kỳ tôi đi lâu rồi, hồi đó hòa thượng qua mà có thời gian 80+ đó, hòa thượng ưa qua để mà có những cái cơ sở của hòa thượng, tôi xuống tôi dự. Tôi thấy tự nhiên đang đi cái tự nhiên ông kêu bước cái chân về, học sao giỡn nó ăn nghe chung im việc chính vậy, tôi chân để nguyên vậy luôn. Cái đó thiệt, thành ra đối với thầy đó à, quý vị thấy rõ ràng là tôi giảng kinh bữa nay tôi giảng pháp ba là quý vị xóa dùng cái giai cấp đi, tụng kinh vô lượng thọ là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, bình đẳng như nhau phải không? Mà trong này nhà cầu chư tăng riêng, nhà cầu ni riêng, bàn ăn có tăng ni riêng, rồi chế có tăng ni riêng, cái đó là tầm bậy tầm bạ, chia ra giai cấp. Đức Phật xóa 5 giai cấp thì mình tạo ra nhiều giai cấp phải không? Ở trong này á tự động, ví dụ như cái mấy bà này cũng giống y chang vậy nè, cái cạo cái đầu cho cái y cho cái chữ hồng, cái tự nhiên ngồi trên ngồi trước. Bởi vì Phật có nói hồng hồng nhập xà ra, đi ra cho khách ngồi chơi đi. Quý vị thấy sư cô Hồng Long không? Hồi xưa mà còn để tóc đó, mà địch cái ta chữ, bây giờ địch 108 con trai cũng khen nữa. À? Xin câu địch bộ thơm mà Hồng Long, hồi xưa Hồng Long học mít lùi để thúi không, thúi không, họ chuyện đi tu thúi không, nói thiệt đi thúi không, bây giờ nắm cái y vô để thúi không, bữa đó tôi đứng gần cô tôi cũng nghe thúi gần chết cái gì đó. Vậy mà mình rõ ràng lắm, tại vì tự mình cái y cái áo này là chi vậy, tự nhiên mình đắp y thôi cái mình cho chức lên à, tự nhiên cái mình chia cái giai cấp ra, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Không đó, thành ra đó là khi mà tự nhiên á, coi như cô Hồng Huệ hồi xưa cô còn cư sĩ làm gì không nói, bây giờ cô làm gì thì tự mình cũng nói vậy, thì cô nghĩ cô là trưởng tử của Như Lai, phải không? Không có đâu, Đức Phật thương chúng sanh bình đẳng hết nè, phải không? Thành ra đối với thầy đó, khi mà hiểu ra rồi chúng ta tụng kinh vô lượng thọ một ngày đó, tụng 10 bộ cũng không bằng, chúng ta đối xử bình đẳng với nhau đi. Vì tất cả chúng ta đều có cái Phật tánh hết đó, mình không dám khinh đâu. Thấy không? Chúng ta thấy rõ nãy giờ thầy nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật ra đời vì cái này thôi, chứ không có phải gì đâu. Có người nói quý mà thật ra tụng Pháp Hoa công đức là sao? Quý vị xóa bỏ cái bản ngã, xóa bỏ giai cấp, mà quý vị thấy ai cũng là ông Phật hết, thì quý vị không có tạo ra phiền não, vậy thôi. Kế đến là đối với con người, vì bản ngã đặt ra như vậy, lực này do ai đặt ra? Có phải do người khôn ngoan có thế lực đặt ra để họ thừa hưởng không? Họ bắt những giai cấp khác nuôi dưỡng cung kính thờ phụng mình. Vì cái gì mà bày ra như vậy? Vì bản ngã. Họ muốn thụ hưởng và có thế lực trong tay nên đặt ra những điều kiện bất công như vậy. Rõ ràng mọi bất công đó là vì căn cứ trên bản ngã. Ông thầy trụ trì, ông muốn giữ cái quyền lợi cho ông đặt ra bản ngã. Ông phải ngồi cái ghế này, ông phải ăn cái này, ông ngồi cái bàn riêng. Tôi nói thật quý vị đó, mấy ông kia ăn bàn riêng không à, không có ngồi chung đâu. Mà muốn vô nói chuyện nhưng trụ trì phải qua hai ba hàng cửa nữa, có không quý vị? Đó, ai đặt ra cái này? Ông Phật không có đặt ra đâu, mà tự mình đặt ra. Muốn sung sướng, muốn được thụ hưởng lâu dài nên người ta đặt ra những luật lệ để những kẻ yếu thế hơn phục vụ, cung kính họ thời phong kiến quân chủ. Mấy ông vô tự xưng là thiên tử. Thiên tử là gì? Là con trời. Vì trời sanh nó muôn vật nên trời trên hết. Nhà vua là con trời, muốn giết ai thì giết, muốn phong ai làm quan thì phong, muốn hạ ai thì hạ, không ai có quyền ngăn cản, không ai có quyền làm trái lại. Tự tôn mình là thiên tử vì do cái bản ngã. Ở ngôi vị cao có quyền lực, họ tự đặt ra như vậy rồi bắt mọi người phải tuân phục theo họ. Đó là cái lẽ mà thế gian đặt ra để đánh lừa nhau. Tất cả toàn là bản ngã. Trong chùa tu là chiếu kiến bản ngã dây không, mà càng tu cái ngã càng trình hình. Bây giờ sa di cái ngã ít mà lên Thích So Ma Ni ngã lớn chút nữa, mà lên tỳ kheo là ngã lớn nữa, lên Tượng Tọa ngã lớn nữa. Quý vị thấy rõ cái đó là cái sai của Phật giáo. Đồng ơn đây, luật lệ bất công như thế làm khổ đau cho giai cấp thấp, không ai dám kêu riêu than thở. Đó là tôi nói do chấp ngã nên con người ra sự bất công, đau khổ cho nhau. Như vậy quan niệm đó đúng hay là sai? Từ chấp ngã, con người có những quan niệm sai lầm. Từ chấp ngã, con người sẽ có những cái quan niệm sai lầm. Bây giờ muốn phá mê lầm đó, muốn bỏ chấp ngã, chúng ta phải làm sao? Đức Phật dạy chúng ta phải ứng dụng theo lý nhân duyên. Vì từ thiên nhiên cho tới muôn vật trên thế gian này đều tùy thuộc vào lý nhân duyên. Nếu hiểu thấu lý nhân duyên thì chúng ta sẽ không chấp ngã nữa. Trở lại ví dụ ban đầu, như nói mưa để làm ruộng, thì ở biển có ruộng đâu mà mưa vẫn cứ đổ xuống. Chẳng qua tại nhân duyên đầy đủ, có hơi nước gặp khí lạnh tụ lại thành mây, rơi xuống làm mưa. Bất cứ chỗ nào đủ nhân duyên như thế thì có mưa. Không phải đợi chỗ này làm ruộng mới mưa, chỗ kia không làm ruộng thì không mưa. Rõ ràng Đức Phật chỉ nói chúng ta thấy lý nhân duyên là một lẽ thật, là một chân lý, là công bằng thực tế, không gì bản ngã cá nhân nào hết. Chúng ta hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta nhìn sự vật ở đời này như là nước mộng. Không có ai mà cai trị ai, không có giai cấp nào hơn giai cấp nào. Cho đến con vật, con người đều nằm trong lý nhân duyên. Con người luôn thấy mình thật, thấy mình là một, là vũ trụ, kinh khủng với vũ trụ nên chấp ngã. Nhưng như lý nhân duyên với đạo Phật, con người không thật, không phải là một. Tại sao? Quý vị sinh ra đời, quý vị mượn không? Tinh cha, quyết mẹ à, quý vị thấy rõ chưa? Rồi mượn chữ của thầy, mượn giải của người dệt giải, mượn lúa của nhà nông. Chúng ta mượn hết trọi á, chúng ta trở thành ra một cái người. Rồi vô đây á, đắp y, rồi nghĩa là xưng phong cho mình cái này cái kia. Thật ra đó, Đức Phật ngày xưa chỉ có người trưởng lão là cái người lớn tuổi, có không quý vị? Trưởng lão Xá Lợi Phất, chứ không nói thượng tọa Xá Lợi Phất, không nói hòa thượng Mục Kiền Liên, có không quý vị? Chỉ nói trưởng lão là người lớn tuổi. Rồi tự động sau này mình tự cái chữ phong kiến là cái thấy của mình, giai cấp mình ngon là mình đặt lên. Thật ra bây giờ tôi lên pháp tòa tôi giảng đây, thì đương nhiên những cái lời tôi giảng từ kinh, quý vị tôn trọng ông Phật, tôn trọng lời Phật dạy, thì phải để tôi ngồi cái chỗ cao hơn một chút, đúng không quý vị? Vậy thôi chứ không có là cái gì hết. Thượng tọa là ngồi ở trên thôi, hạ tọa ngồi ở dưới, phải không? Chứ vậy thôi chứ không có gì hết á. Mà nhiều khi ngồi ở trên này khổ hơn á, phải không? Như cô Hồng Long bây giờ sao hả? Cô hồi xưa cô chưa đi tu, cô muốn địch đâu địch đó, bây giờ tự nhiên cô mặc áo sư cô địch cái cô nổi tiếng à? Hả? Đâu có gì đâu. Quý vị mà không địch hả? Ai không địch đưa tay cho coi. Ai đưa lên quay. Nhiều khi chúng địch phải đi mua thuốc uống đó. Cái địch là cái trời cho, ai mà không địch ốm o gầy mòn. Ông đứa cười gì? Thành ra tự nhiên đó, mình đó là đang, hồi xưa mình đang thoải mái, tự nhiên đắp cái y rồi cái địch không được. À, quý vị thấy trói buộc không? Ai trói mình đây? Hả? À, ai trói mình đây mà cầu giải thoát? Cũng như là cô bánh tét, Phật cứu con, ai cứu cô mà cầu Phật cứu? Hả? À, bất cứ chuyện gì cô cũng kêu, bởi vậy ông Phật Di Đà ông khổ gần chết. Bởi vì lắng nghe tiếp đây nè, con người luôn thấy mình thật, thấy mình là một nên chấp ngã nhân duyên. Nhân duyên đạo Phật, con người do tạo ra rất nhiều chất, duyên hợp thì có ta, duyên ly thì ta mất. Quý vị biết tại sao người ta chết không? Đất nước gió lửa mà không hợp là chết à. Chúng ta dư nước là đi bệnh viện để làm gì quý vị? Bị thủng phải không? Hút nước ra. Quý vị biết tại sao mà chúng ta bắt đầu già rồi là bắt đầu cơ thể chúng ta bệnh này bệnh kia không? Hồi trẻ đó chúng ta có bị bệnh coi như là đóng vôi trong xương không? Có quý vị? Có không? Rồi có bị gai cột sống có quý vị? Vì bây giờ chúng ta già rồi, rồi chúng ta ăn nhiều tàu hũ vô, và tàu hũ nó làm bằng cái gì quý vị? Có bà kia bà nói tự nhiên á, con hồi xưa không có tu sao con không bệnh gì hết, bây giờ con tu con ăn chay con bị bệnh tùm lum, hồi bệnh gì gai cột sống. Tôi hỏi con ăn gì, bà nói dạ con sáng thì tàu hũ non, trưa thì hũ chiên, chiều tàu hũ xào. Tôi nói biết tàu hũ nó làm bằng gì, thịt cao. Và cái người mình già rồi đó, mình ăn nhiều chất cái vô nó đóng thành vôi, quý vị có tin không? Đó, thành ra đó tôi nói thật cho quý vị đó, tôi bị bệnh gao là khi tôi có kinh nghiệm. Lúc tôi mới vừa trên núi tôi xuống đó, lúc đó là con Hạnh Phước á, là nó cứ mỗi một ngày nó đem tôi cho một cái ly tàu hũ non, kiểu Trung biết mà, nó nói ăn tàu hũ non xong rồi nó nói sư phụ bây giờ chiên tàu hũ lên sư phụ chấm nước tương ăn. Rồi tôi đó có cái tật là chao, chao trên núi tôi phơi nắng khoảng 3-4 năm tôi mới ăn, nó ngon lắm. Chao quý vị quậy với đường rồi ăn với rau muống, mà những cái chất đó nó tạo ra cái axit mà uric để mà nó làm ra gao. Thành ra bây giờ tôi mới biết khi mà mình bị bệnh gao đó là tức là mình ăn uống sai rồi, nó không có tứ đại hòa hợp nữa. Thành ra tôi thấy rõ ràng lắm, cái người bị bệnh là do dư. Mà chúng ta ở Mỹ này, chúng ta bệnh gì thừa hay gì thiếu quý vị? Bệnh gì thừa hết, quý vị để ý coi đó. Thành ra từ nay chúng ta thấy tất cả chúng ta bệnh là do chúng ta từ cái miệng mà ra thôi. Chúng ta bớt ăn uống đi. Thành ngày xưa Đức Phật khi bệnh gì đó, Đức Phật hỏi ngài Năng Ngữ Y Kỳ Đà thì bà biểu ông nó bớt ăn lại, nhịn ăn lại. Quý vị tin đi, quý vị nhịn ăn bớt ăn là quý vị từ từ quý vị bớt bệnh, còn quý vị cứ ăn tiếp là bệnh thôi. Đó, rõ ràng từ chúng ta dư thừa. Đó, như cái nhà này với con mắt, cái nhà này, cái chánh điện này dưới con mắt trí huệ Bát Nhã phân tích thì lý nhân duyên. Trước đây năm rồi cái máy này không có, bông hoa này không có, cái bàn này không có, tất cả đầy đủ nhân duyên gặp lại là có đại chúng đây trở thành pháp hội diệu pháp liên hoa. Vậy trước đây cái này là cái rừng hả, quý vị thấy rõ không? Do nhân duyên, do vọng tưởng, do tư tưởng của thầy Thông Lai mua miếng đất này để làm thành ra một nơi để mà hoằng pháp, thành tất cả nhất thiết do tâm tạo. Phân tích theo lý nhân duyên, chúng ta sẽ thấy cái vú sinh tê này chẳng qua là một mớ duyên hợp, từng tấm gỗ, từng cục gạch, từng hạt cát, từng miếng xi măng, từng công mồ hôi nước mắt của Phật tử có Phật lệ thành. Như vậy cái đạo tràng này, cái vú sinh tê này không tự có mà do duyên hợp. Khi phân tích tìm ra cái thật của cái đạo tràng này không có, nhưng vì ta quan nhìn theo con mắt phàm tục nên thấy cái gì cũng thật hết. Nếu dùng con mắt trí huệ quan sát thì không có cái gì thật. Quý vị thấy rõ nha. Như vậy ở trong cái quả lúc nào nó có đi theo cái phúc. Mấy thầy theo thầy đó, không có ông Tị Quán, ông không có rành gì điện, không có rành gì kia, thầy Tị Minh cũng không có rành thầy Tị Minh. Qua Mỹ đây hỏi cái tài này dược sư ông không có biết, nhưng mà thầy làm rồi bị cái tụi nó thưa kiện, cái thầy bắt dở tháo cất riết. Mấy ông nào đấy cũng giỏi tay nghề hết. Quý vị thấy rồi, nếu mà làm cái chùa này làm cái nào không có tháo thì ông không học nghề được, do làm tháo cái bắt cất nhỏ mà do độ tháo thành ra tha hồ thi trại hư không có sợ nữa, phải không? Thành ra rốt cuộc rồi đó tôi tháo ráp trở thành đệ tử tôi, người nào cũng có tay nghề hết. Thành ra trong cái quả nó có cái phúc. Quý vị thấy rõ ràng hồi xưa cái chánh điện này chúng tôi lấy cây từ đâu? Đầu tiên ở dưới tổ đình đó, quý vị nhớ, Diệu Trung nhớ mình làm cái chỗ mà lộ thiên, cái đài A Di Đà Phật đẹp không? City nó thưa kiện tháo ra, cái bắt đầu tháo mấy đó lên lấy làm mấy cái nhà cầu, nhờ cây ổ đo làm mấy cái nhà cầu, làm đủ đồ hết, cũng xài lại hết. Rồi bây giờ cái chánh điện tháo ra cất lại 1 căn, 2 căn, 3, 5 căn này, 2 căn nhà bếp là 7 căn. À, dưới cái xe bu đó cái nhà cầu trên kia là 8 căn, mỗi 1 căn là 200 square feet, là chúng tôi cắt được từ 1.000 ngàn sáu xìu cà phít, còn lại một đống cây coi như sang năm cất tiếp 4 cái nữa là 2000 xìu phít, cất ra cũng là 2000. Nhưng mà được cái là đệ tử tôi biết tay nghề, giỏi hết trời luôn. Thầy là giống như cái lò huấn luyện vậy đó. Đó, thành ra trong cái buồn không có cái gì để buồn hết. Trong kinh Trung Hoa Hàm Phật nói người thấy được nhân duyên là thấy pháp, có chỗ khác lại nói thấy được nhân duyên là thấy đạo. Đạo là chân lý, thấy được lý nhân duyên là thấy được chánh pháp, thấy được lý nhân duyên là thấy được chân lý. Muôn vật do duyên sanh mà chúng ta nhớ ngài Xá Lợi Phất, ngài chỉ nói một câu: các pháp từ duyên sanh, mà các pháp cũng do duyên mà diệt. Hả? Quý vị thấy rõ ràng lắm, các pháp từ duyên mà sanh, các pháp do duyên mà diệt. Gia đình của quý vị do cái gì mà ra? Do duyên mà sanh hết. Cháu ngoại cháu nội có không? Tài sản có không quý vị? Quý vị sinh ra đời không có cái gì hết trọi, rồi tự quý vị có tài có sản đủ thứ. Mà khi chúng ta vay thì chúng ta cười, mà khi chúng ta mất thì sao? Chúng ta khóc. Thành ra cái đó Phật nói là điên đảo, không có thật gì hết. Từ đó chúng ta phải hiểu. Giờ đây chúng ta biết tất cả đều nhân duyên, không có cái gì cố định hết. Nhiều người thắc mắc nếu tất cả do duyên sanh không thật thì sống ở giữa đời này làm sao vui được, thấy thân không thật chán chết, còn làm gì được nữa, thôi thì ngồi kéo cẳng nghiệp đùi, thổi sáo chơi chờ ngày chết, hoặc cứ buồn rầu hoài. Đó là hiểu nhân duyên một cách nông cạn. Nhà Phật nói lý nhân duyên là nói lẽ thật. Lẽ thật ấy sẽ đưa chúng ta tới một lợi ích lớn lao. Ví dụ như có một thau nước, nó không mãi mãi là nước mà sẽ đổi thay tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên. Nếu thau nước để với nhiệt độ trung bình thì trước sau nó vẫn là nước. Nếu chúng ta muốn nước bốc hơi thì chúng ta phải nấu củi lên, bọt điện lên, chút nước nó biến thành gì quý vị? Thành hơi. Tức là phải đổi lửa đốt cho bốc hơi. Như vậy từ một thau nước có thể biến thành hơi. Rồi chúng ta muốn nước thành khói thì chúng ta phải lấy nước đặt trong tủ lạnh, nó thành là cái gì? Thành khói nước đá. Bằng cách để nó vào tủ lạnh, nó sẽ thành khói nước đá. Rõ ràng thau nước ấy không cố định là nước mãi mãi. Nó tùy duyên, khi ở thể lỏng, khi ở thể hơi, khi ở thể đặt. Hiểu được lý nhân duyên rồi, chúng ta có đủ điều kiện cho mọi vật theo ý muốn mình. Do đó nhà Phật nói chúng ta có thể chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, chính là lý nhân duyên. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta chuyển nghiệp ngay cái lý nhân duyên. Quý vị thấy rõ lắm. À, chứ không có dựa vào, chúng ta tu cái này là không có ỷ lại vào ông Phật nữa. Quý vị thấy rõ. Chúng ta hút thuốc cho đã, nhậu nhẹt cho đã, đau gan, rồi chạy vô đây cầu dược sư. Thay vì chúng ta đừng có uống rượu, đừng có hút thuốc thì khỏi ung thư phổi. Đức Phật chỉ thẳng cái gốc đi. À. Như vậy tay là dược sư có không? Có. Có thế nào? Hết định thế nào? Cái đầu tiên á là quý vị nhớ, muốn tham dự tay đàn dược sư theo trong kinh là sao? Phải giữ gìn tám giới. Có không quý vị? Có không? Phải ăn chay, giữ tám giới. Tám giới là giới bát quan trai đó quý vị. Quý vị đọc kỹ, thọ tám giới ngày đêm sáu thời, phải không? Sáng ba thời, ban ngày ba thời, tối ba thời. Thì ra thời gian hồi trước do đi ăn nhậu cờ bạc rượu chè gây gỗ, bây giờ ngày sáu thời ngồi tụng kinh trước bàn Phật riết không phải thanh tịnh thì bệnh đào không hết. Hả? Phải không Dưỡng? Ngày xưa ông đi thả bơm riết, bây giờ ngày sáu thời bệnh đào không hết. Thấy rõ chưa? Rồi ngồi vô đó là coi như tụng kinh niệm Phật mà phải phóng sanh 49 loài vật. Tại sao mà ông Phật Dược Sư ông khó vậy? Tại vì ông đặt ra ở Mỹ này mà kiếm chừng 10 loài đã khó, mà kiếm vô 49 loài suốt ngày đi kiếm 49 loài vật hết đi, dê gái hết đi, cờ bạc hết đi, quýnh đề hết đi, quýnh độ. Từ bữa nào ông bị bệnh gì đi kiếm 49 loài vật đi nội đi kiếm được cái gọi rồi hỏi tôi chỉ. Bây giờ quý vị kiếm giùm tôi thử 49 loài vật kiếm ra không quý vị? Ở Mỹ này kiếm ra không? À, thành đó là những cái xảo thực của Đức Phật chỉ cho mình. Đầu tiên mà giữ tám giới mà phải 49 ngày, mà phải phóng sanh cho đủ 49 loài vật, phải không? Rồi đó, phải làm cái sớ 49 găng tay, có không quý vị? Cái người đó làm cái tràng phan tục mạng mà 49 đó sau này tôi dịch trong mật tông tôi té ngửa ra, là kể cái tội ác của mình, 49 tội của mình đó. Trong đó 49 sải tay này đó, ghi hết các tội của mình, gian dối nè, lừa gạt nè, mà ghi hết tại đó mà treo trước đại chúng coi mắc cỡ nội cái tội 49 đó, mình cũng đủ hết tội rồi. Quý vị nghĩ coi, tôi nghĩ cái tràng phan tục mạng là phải làm bằng ngũ sắc, 49 gan tay mới giữ cái mạng người sắp chết đó. Mà tôi nghĩ coi, bây giờ cái người sắp chết mà nghĩ ra mà tâm nói rõ luôn á, mà nghĩ cho hết cái tội ông dự mà ghi ra, mà 49 sải tay này ghi cũng không đủ nữa. Thì cái tội mà ghi ra hết đó rồi đó, thì ông mà ông ghi cái sớ, ông mà ông quậy vợ 49 ngày đó, 49 năm đó, thì vợ nó tha không? Nó tha thì sao? Thì nó mới thương, nó xuống, nó lo ăn, lo uống, rồi nó lo chăm sóc cho, thì có cơ may sống lại. Như vậy là tốt. Té ra là cái tàn phan tục mạng này là do là giết khai cái sớ nhỏ xíu như vậy làm sao mà hết tội, mà cái sớ phải là 49 gan tay. Mà phải treo trong 49 ngày để ông đi qua bà đi lại thấy tội ác của mình. Hả? Bệnh nào không hết?
Sợ quá.
Bệnh nào không hết, phải không? Thành ra những cái này là Đức Phật nói nhân duyên hết, thành ra là phương tiện. Đức Phật dùng phương tiện để là mình chạy ra khỏi cái nhà lửa thôi. Chính cái kinh này là kinh trực chỉ nè, nói thẳng quý vị lắng nghe nè. Chúng ta có thể biến mình từ một con người tầm thường trở thành cao thượng, ngược lại cũng thể biến thành một con người tốt đẹp thành con người sa đọa. Muốn thành người cao thượng, chúng ta phải gần thầy lành bản tốt, gần những vị tu hành có lời nói hiền lành, chứ đừng gần thầy thông lai nha. Tôi nói dữ lắm á, thấy không? Bởi vì giờ rồi tôi nghe, tôi đứng dưới tôi nghe Diệu Trung nó mở cái máy gì tụng kinh, nó Diệu Quán nó mở hoài, tôi mới nói ủa sao mà nó nghe tụng kinh mà tôi không có nghe, mà tôi cứ nghe tới nó ủa, mà mình tiếng mình tụng mà mình không biết cái gì. Tôi mới hỏi Diệu Trung, mình nổi bồ đề gai nha, ông sư phụ này không nghe vậy đi nghe thằng cha nào vậy, thấy không? Diệu Trung là nhờ biết, mà đi qua đi lại thấy Diệu Quán nó với vừa xào cái Diệu Phẩm, nó đưa cho một chảo bấm ruốc mà nó xào. Tôi nói, tôi đi qua tôi nói ủa, cũng nghe tiếng tụng văn vẳng, đi lại cũng nghe văn vẳng, rồi bắt đầu nghe Diệu Trung tụng. Cái Diệu Trung tôi hỏi Diệu Trung ai tụng vậy, nói thầy tụng với ai tụng. Tôi nói tại sao mà tôi tụng mà cái tiếng nhỏ xíu mà tôi nghe tiếng mấy bất kỳ. Tôi nói vậy là chắc là sư quốc danh, tôi giận, tôi nói cho bà này giờ chắc là cái muốn phản tôi rồi. Lúc sư quốc danh không có chú Lý Đạo hồi đó, cái Diệu Quán nó nói hồi đó sư phụ còn hiền lắm, sư phụ tụng nhỏ xíu à, thành ra tiếng Lý Đạo với tiếng tụi con lớn lướt hết là lâu nghe chị thì có tiếng tôi trong đó. Ôi, bây giờ sư phụ dữ quá chừng, chữ về cộng riết rồi, bây giờ tụng lớn rồi tụng dữ, thành ra giờ nghe mở băng nghe tiếng sư phụ không à. Bên bà hỏi Diệu Trung, bữa Diệu Quán nó có nói gì không? Trời ơi, té ra mười mấy năm về trước tôi tụng hiền lắm quý vị, bây giờ càng tu sao càng dữ. Tôi đâu có nghe tôi nổi gai bồ lời gai. Rồi cái lúc đầu nghe Diệu Trung đó của mình, cái tự nhiên của mình, hồi đó mình nghe nó cha nào tụng vô duyên, bây giờ nghe tiếng của mình, ồ sao nghe kỹ có duyên quá chừng. Hả? Thì cũng một cái băng đó thôi. Mà trước đó tôi đi Nga rồi tôi nổi bồ đề gai rồi, tôi nói thiệt, nó không trọng trọng mình gì hết á. Chùa của mình đây mà nó mở cha nào tụng răng rã cả bầy luôn, mà nó tụng từ sáng tới chiều. Tới hồi mà tôi liều bảo, tôi hỏi ê tụng ai vậy, thì trong để chửi nó mà kiếm chuyện, mà nó không, sư phụ tụng đó. Tụng hả? Sao cái tiếng bất kỳ không đâu, tại vì sư phụ lúc đó hiền lắm, thành ra Lý Đạo tụng lớn lướt. Tiếng Lý Đạo là tiếng bất kỳ đó chứ không phải chai dược cộng nào đâu. Cho nên lúc đó cái tôi nói ờ nghe kỹ cũng tụng hay quá, giờ nãy mà tôi nghe tôi giận. Cái gì thấy nó có khác gì không? Nhất thiết gì tâm tạo, phải không? Hồi nãy là tôi xuống là tôi nói nếu mà quả thật đó, mà cái này mà của sư quốc danh nào là tôi kiếm lỗi liền, tôi nói ha. Tôi chỉ Diệu Trung, cái này sao mặn vậy, phải không? Diệu quá cái này sao lạc lại, mình kiếm chuyện để mình bắt lỗi để mình trả thù, giống như là cái ông sư mà có ba cái bánh ít á. Nhớ cô Dư Thủy giảng không? Có cái ông thầy đó đi tụng kinh đám, người ta cúng được ba cái bánh đít, phải không? Nhưng mà ông thầy cũng giữ kẻ mời ông ăn, ông nói không, tôi no rồi tôi không ăn. Cái cho thì giả lúc đó thì mình ăn mẹ ăn cái rồi. Cái mời cái thứ hai tôi nói tôi không ăn, cái ông thầy không ăn cái thứ ba nhà ông thầy quán ăn. Trên đường về giác chuông mỏ, thì bắt đầu là ông Thiện Minh đi trước, cái tôi nói bụng mày là thầy tao sao mày đi trước, dạ đi đằng sau. Cái lúc đó thầy quán đi sau, bụng mày là cai tù sao mày chịu dò mót tao, dạ đi bên hông, bụng mày bạn đồng hành với tao sao mày đi ngang tao. Cái gì sao cái nào đi trước sư phụ cũng la đi sau, ra mày trả lời ba cái bánh ít rồi đi đâu đi. Bởi vì nó dị trẻ nên sướng nó khổ lắm, phải không? Mình là người gia dế mà đi hộ niệm mà, phải không? Mời cái ăn ba cái, phải không? Mời sư phụ, tôi là thượng tọa đạo cao đức trọng thôi, sư phụ no rồi không dám ăn, cái thiệt không, cái con ăn được rồi ăn đi, mày một điểm. Chút xíu Tệ Minh nói cái thứ hai không ăn, Tệ Minh ăn hai điểm, cái thứ ba Tệ Quán nói con đau bao tử phải ăn đúng giờ, không ăn là con bệnh chết, ba điểm. Bắt đầu đi ra, cái Tệ Quán đi trước, Tệ Quán, dạ gì sư phụ, bộ mày thầy mày cha tao sao mày đi trước, dạ không đi sau lưng. Vừa đi sau lưng cái dồn lên, bộ mày là công an hay sao mày đứng sao mày theo dõi tao, dạ đi hai bên, bộ mày là ngang hại tao sao đi hai bên, bây giờ sao đi sao sư phụ cũng la hết, tao không la gì hết, trả lời ba cái bánh nít rồi muốn đi đâu đi. Cái gì thấy rõ không? Thành ra khi hiểu đạo là thấy nó vui lắm quý vị ơi, phải không? À, thành ra khi mà ông thầy cũng chửi đó, là ngày hôm qua đó là tôi chửi với là tôi có vấn đề đó, phải không? À, mà phục vụ vừa cái miệng tôi đó, là tại vì tôi tức là tại tôi ăn cay mà ông Thệ Minh á, ổng không ăn cay, phải không? Tôi sai ông Thệ Minh xuống đó là để là thay thế tôi lai dược phẩm cho nó nè, nấu ăn bún bò gì mà nó không ngon gì hết, là bún bò là phải cay. Nó nói thì con nghe lệnh của sư phụ là Tệ Minh xuống dưới để mà giám sát nêm nếm, mà thì Tệ Minh ổng nói đừng có ăn cay. Thành ra rốt cuộc Tệ Minh mày ngon hơn tao hả, tao muốn ăn cay mà mày xuống mày là lấy theo khẩu vị mày, thì tôi kiếm chuyện tôi rầy băng nhà bếp. Thì hiểu thầy nói thì cũng giống như ông thầy ba bánh ít vậy đó. Y chang à, rồi chửi cho đã tới chiều cái nó làm gì ý tôi, cái tôi khen liền à. Chiều dĩ có làm gỏi này, có làm này làm kia, có mấy món cơm là xong ngay, phải không? Tại tôi thích ăn cơm, phải không? Nhà biết muốn chữ gì chữ, sáng ăn cháo, trưa ăn phở gì, nhưng mà chiều phải có cơm cho tôi thì tôi không chữ. Không có tôi cũng kiếm chuyện à, mà người lớn kiếm chuyện dễ lắm, cái gì phải không? Phải không? Để không, tại sao mày đi trước tao? Dạ con không dám, đi sau lưng. Tôi bây giờ tao bộ là theo dõi tao hả, giống như công an vậy hả? Rồi đi hai bên, bộ mày ngang hàng với tao sao đi, chứ bây giờ làm sao? Dạ trả lời ba cái bánh đít nãy đi. Rồi muốn đi sao cũng được hết. Nó giảng đại thừa là phải giảng như vậy đó, nó tẹt ra hết đi. Thành ra khi nhà bếp biết khi nào mà không giữ ý sư phụ là sư phụ kiếm chuyện chửi. Nhưng mà sáng nay xuống là tôi khen nè, biết khen tại sao không? Tối về lật bộ lực ra coi, ăn mà dư giả cái gì đồ phung phí là tụi trì lãnh hết nè. Bữa nay nhớ nha, kiếm cái con mẹ nào mà nó hồi qua nó rau ngon lành á, cô nào mà rau ngon nó đưa tay đi, cô nó đưa tay lên, trời ơi bả, tôi phái bả liền. Tôi ngồi dưới đây tôi nghe con nhỏ kia mặt mụn không á, ăn miếng bún bò vô cô hết mụn về hả cô, ăn liền. Chúng tôi điều tra lý lịch, hồi đó con làm nghề gì, con nói dạ con là quá chồng hồi năm 36 tuổi nuôi 5 đứa con mà nhờ cái miệng không à, phải không? Thành ra rõ ràng con có nói câu đó không, con nhỏ kia mặt đầy mụn mà. Tôi mới nói với Hồng Minh làm sao giải tỏa cho hết cái đống đồ thừa này, tại bây giờ tại ngày qua mình la quá đó, tụi nó nghe chê, tôi chê là tụi nó chê theo, không đứa nào chịu ăn phở khô hết, phải không? Không chịu ăn mì Quảng nữa. Cái tôi dụ, tôi nói kiếm cái bà đó xuống đi, bà quảng cáo đi. Tại sao? Để gì? Nó hút tội cho tôi chứ, bà thừa bao nhiêu là chủ trì lãnh hết, phải không? Thành ra dụ sao cái tự nhiên sáng này xuống ăn hết cho cái bà đó, là bà rau sao bà bán hết sạch luôn. Con bán sạch không con? Nhận cái ngõ nhỏ này nó giỏi thì tôi mà biết sớm đó tôi không đi tu mà lập bán chợ trời. Vậy cộng vô mà nó nuôi mày bầy con mà dùng cái miệng không đó quý vị, tại vì nhỏ kia mà nó mặt đầy mụn mà xuống nó ăn đi con, ăn cái tô bún bò này vô là hết mụn. Nhỏ kia hỏi tại sao nó độc trị độc nó về hả, xuống nhỏ ăn sáng hôm sau về nổi mụn gấp hai lần. Thành ra quý vị thấy cũng một cái tô bún bò, cũng cái tô phở đó mà tôi thấy cái tội tôi quản hồn chết rồi, bây giờ xuống nói ê nhớ về cho ăn nha, cho ăn hết nha, cháo được, nhưng mà cháo được sư phụ. Sư phụ thì ăn nồi cháo, còn mấy đệ tử là ăn đồ đồ cũ. Để chi? Để cho sư phụ khỏi tội. Quý vị thấy trụ trì không? Thấy không? Sợ tội là bắt đầu kiếm cách để mà giải tỏa ba cái đồ đó. Thấy không? Còn ngày qua la, la là tại vì cái bánh ít đó con. Tại vì tức nhà bếp nó lấy cái khẩu vị Tệ Minh mà nó không lấy khẩu vị đó thôi. Nhiều con nhiều phẩm đó, sư phụ nói ông Tệ Minh ông niếm sao là nghe vậy. Ông Tệ Minh xuống canh là canh bà Hồng Minh. Đúng là vậy, ông đọc lưng ông. Canh bà Hồng Minh sao mà rốt cuộc tôi lại coi như tôi thích ăn cay mà ông không thích ăn cay, thành là ông không có cho bỏ đồ cay, thành là tôi mới nói tại sao nấu bún bò không ra bún bò. Thành ra quý vị hiểu pháp rồi đó, tất cả đều là cái tâm mình thôi à. Khi thương là trái ấu cũng tròn, khi ghét là bòn hòn cũng méo. Khi mà qua tôi ghét là tôi trông cho ai cũng chê cái đám mà coi như mà cái hủ tiếu khô đó. Nhưng mà khi tôi quản rồi tôi thúc kiếm người để mà bán cho hết cái đám đó. Để tội mình lãnh. Nó làm gì làm tội tôi thì lãnh hết trời à. Tại tối tôi coi cái phẩm mà Thượng Tiên Quán nói. Có một cái ông thầy đó, ông tu rất là đạo cao đức trọng. Ông tu trong rừng á. Thì Đức Phật A-di-đà báo là 6 tháng trước con sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Cái bắt đầu ổng báo mộng cho người ta nghe ổng sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Thì cái ông bà thượng đó ổng mới nói bây giờ người ta mới cúng cho hòa thượng một cái đạo tràng ở dưới núi, con xuống con làm trụ trì 6 tháng rồi đi dẫn sanh gieo duyên. Thì bắt đầu xuống núi làm 6 tháng thì đêm Đức Phật Di Đà lại báo hỏi bây giờ con lên thượng phẩm thượng sanh không, mày xuống hạ phẩm hạ sanh. Hỏi tại sao vì mày làm trụ trì mà có đệ tử nhà bếp nó nấu nó phung phí rồi mày đọ. Thành ra quản hồn coi tối tới cái lần nó sẽ sáng ra chết rồi, cái đám mà qua mình trông cho nó đừng ăn để mình kể tội nhà bếp. Bây giờ phải xuống dụ nhà bếp để cho nó kiếm người bán cho hết cái đám đó để cho mình khỏi có bị hạ phẩm hạ sanh. Đó quý vị thấy tội là lãnh hết đó. À, quý vị đừng có tưởng của đằng na tính thí, không có giỡn đâu. Vô đây ngồi lãnh chức là sẽ bị tổn đức liền, chắc chắn. Ở đây á, tôi ra lệnh á, là thấy chai nước nào mà lưng á, là việc đổ vô trong cái nồi nước sôi nấu cà phê trà để cứu cho người đó khỏi mang tội phung phí, mà tôi cũng phải khỏi bị hạ phẩm hạ sanh. Tại vì quý vị biết không, tôi cũng biết trước cái sức tu hành của tôi rồi, thành ra tôi đâu có dám nói về cực lạc đâu. Phải không? Quý vị có nghe nói không, mấy ông kia là dám nói là về cực lạc, còn tôi nói tôi ở mãi cõi này. Phải không? Thành ra rủi bệnh mà có nóng tùm lum, tại vì sư phụ đã thọ ký trước rồi. Phải không? Tới hồi tôi chửi cho đã, tới hồi tôi chết tôi nằm ra cái tiệm binh hỏi rờ sư phụ nóng ở đâu. Ổng chắc chắn là nóng ở trán, nào sao rờ không có nóng ở trán. Chắc là trên đỉnh đầu cũng không thấy luôn. Rờ thôi cái là rủi là nóng tùm lum tà la đó, tại vì sư phụ mình đó là tự tại lắm, đi sáo nẻo luôn. Tại vì sư phụ khôn lắm, nói trước rồi đâu có chịu về trển đâu, tại vì biết về không được rồi. Chả giò hư hả? Chả giò hư tại tôi giận bà tính nỉ. Tôi giận bà tính nỉ, bà chiên cái chả đầu tiên bà không đưa tôi mà bà tự ăn trước. Bà tính nỉ đâu rồi? Hả, ngày qua cô chiên á tôi biết của cô, phải không? Tôi á là chỉ người cho cô kiếm dầu, phải không? Tôi là người chỉ cô bực lửa. Đáng lẽ cái chả cái chiên đầu tiên cô phải đưa tôi. Mà tại sao cô lũng cô thử vậy? Thử nghe không có được. Cô muốn tôi không có che thiêu là cô phải trả cái chả giò đầu tiên cho tôi. Tại cô đưa bà kia là cô không có trọng trụ trì. Trụ trì cho thử mà đưa cho bà Tám thử trước. Thì đó, tôi cũng đòi thử vậy, tôi cũng thèm vậy. Tôi mồi lửa cho cô nè, phải không? Tôi chỉ cô cách mồi lửa nè, tôi xây thầy Tệ Minh nè, phải không? Thì cô kiếm dầu, cô đi cỡn, tôi còn nói khiêng dầu cho bả đi cà, phải không? Là cô phải biết ý tôi muốn cái gì rồi. Thì lại biết ý nha. Khi nào mình sư phụ xuống phụ cái gì, tức là sư phụ thèm cái đó, chứ không lẽ mình lên phát tò mà cái gì cũng thèm sao? bác nói gì tới tôi mà tôi lại xuống, tôi sai thầy Tuệ Minh là mở ga mở lò cho cô. Rồi tôi thèm cái chả giò đầu tiên đó, tự nhiên đưa cho bà kia ăn hỏi ngon không nữa, trời ơi đi ngang không hỏi tôi, thành lên đây tôi nói đồ thiếu rồi. Bà còn lên mình nói đâu có thiêu đâu. Còn ông Tuệ Minh ổng ăn ổng nói, tôi nói thiêu ổng dám nói không thiêu mà thiêu ăn hai ba cuốn luôn. Hả? Có thiêu thiệt vậy là tốt đó, biết ý tôi đó. Chị này cho bằng khen nha. Tên gì? Biết không? Có gì Trung nói cái gì? Tại vì tôi có cái tâm đó thành ra tôi mới ăn nhầm cái chua. Cái tâm bất thanh tịnh. Quý vị thấy rõ chưa? Khi mà hiểu ra rồi đó, tôi nói cái này là để tôi bóc lò thiên hạ đó. Quý hiểu thầy nói không? Giảng pháp sống là phải như vậy đó. Tôi vừa Trung nói gì nữa? Bất cầu trơn á, quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng có một cái ông kia, ổng được coi như thần tú cử lại để mà làm nội gián. Quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, chưa thọ ngũ giới mà đã được truyền tổ, truyền y bát. Do đó có một số người mà bên phế thần tú đó, thần tú là một vị thượng tọa, có 1000 đệ tử chỉ lên pháp tòa giảng thế cho ngũ tổ. Thành ra sai cái ông kia qua nằm dùng. Thì tổ nói bữa nay có một tên trộm pháp, ông đó mà bị ra. Ông kia sám hối nói vậy, nhà ngươi ở bên chỗ mà ngũ tổ của thần tú đó thì dạy cái gì? Nói hòa thượng dạy con trụ tâm quán tịnh, là không nên tu chỗ động mà kiếm chỗ tịnh mà tu. Thì Lục Tổ Huệ Năng trụ tâm quán tịnh là bệnh. Thành ra đó không cầu, bất cầu vọng bất cầu trơn là cái chỗ này. Tôi hỏi cô, ở trong này đó, chẳng hạn như tôi cho bà Hồng Huệ đó là vọng, mà tôi cho cô Hồng Đức là trơn. Thí dụ như vậy đi, cô Hồng Huệ đó là vọng, cô Hồng Xuân là trơn. Nhưng mà nếu không có ban ngày thì làm gì lòi ra ban đêm, không có cõi ta bà thì làm gì lòi ra cõi tịnh độ, không có người ngu thì làm gì có người trí, không có người nghèo thì làm gì có người như Bill Gates. Do đó tất cả chỉ là đối đãi thôi. Mà cái người mà dùng cái trí huệ mà bát nhã rồi thì cái người đó không có gì, sống không ham thiên đường mà chết không sợ địa ngục, là cái người đó. Ngay cái cõi này là cái cõi mà tôi nói cho quý vị, khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó, quý cái gì là giọng, cái gì là chơn, cô nói giùm cho tôi đi. Bây giờ cái gì giọng cô chỉ thầy coi đi, cái gì chơn. Bởi duyên phận nó không có chứng có đắc gì hết, vì tất cả chúng ta đều có sẵn một cái gia tài Phật tánh. Mà cầu chơn là cái gì? Cầu từ bên ngoài mới cho mình cái chơn này, mình đã có sẵn rồi, chỉ vì mình không thấy thôi, mình không biết thôi. Bây giờ mình có 1 tỷ đô la trong người rồi mà vì mình điên mình không biết mình có một gia tài. Bây giờ tôi chỉ cho ông là ông có một cái gia tài mà tại ông điên không nhớ, thì như vậy không có cầu. Tại vì cầu là bên ngoài mà đến, mình đã có bên trong rồi, mình có sẵn là không có cầu. Không chứng cũng không đắc, vì mình chứng đắc là mình có người khác cho mình chứng đắc, còn này của mình rồi. Đức Phật không dùng danh từ chứng và đắc như vậy, nhớ nha. Ha. Thành ra cái mà cô mà còn giọng dưới chân là cô còn có 2 rồi. Mà tu thiền đó là phải tu trở về pháp môn bất nhị. Bất nhị. Bây giờ tu lê bồ tịnh độ nó có 2 cảnh giới. Một cảnh giới là ta bà là giọng, một cảnh giới cực lạc là chân. Phải không? Đó là cái lê bồ số 1. Nhưng mà giảng theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa kêu là quá thành dụ thôi. Quá thành dụ thôi. Cõi cực lạc, cõi cực lạc có cái sự sai biệt không quý vị? Hạ phẩm hạ sanh và trung phẩm trung sanh, thân thể khác nhau không quý vị? Tuổi thọ khác nhau không? Khác hết. Khác hết nha quý vị. Mà trong kinh Kim Cang, cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Như vậy khi Đức Phật A Di Đà ngài lập ra một cảnh giới cực lạc để chi? Để ngài trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, quý vị nhớ có một cái đoạn, người nữ nào mà tu hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa này lúc chết được giảng sanh thì cực lạc, có cái đoạn đó không quý vị? Có. Thì như vậy mà quý vị tu theo cái cảnh đó, đó là quý vị tu theo cái level tiệm tu. Tiệm tu là phải có giọng và chơi. Tôi nói thí dụ, bây giờ có một vị thầy họ nói đòi qua Mỹ họ mới đi hoằng pháp được, là vị thầy đó còn chọn nơi để mà hoằng pháp, còn chọn nơi để tu. Chẳng hạn bây giờ thầy Tệ Quán ông nói mai mốt 3 năm sau ổng giao cho cô Hồng Đức hết, ổng phụ cho cô Hồng Đức rồi 3 năm sau ổng vô đây ổng cất cái chỗ tu thanh tịnh để mà ổng dẫn sanh. Và cô Hồng Đức tức là thầy Tệ Quán thấy có quậy và có chơi, thấy có tịnh và có chơi, ổng thấy youth center này là chơi mà ở dưới cái gì, ở dưới Indo là giọng, vì xuống dưới đụng với mấy bà hồng làm cho ổng vọng tâm động tâm, cho nên ổng kiếm một cái tịnh. Mà Luân Tổ nói là không có cầu vọng mà không cầu chơn luôn thì mới là level cao hơn. Có hai loại, một cái loại là đòi về cực lạc, là cái đó là cảnh giới thế giới, có một thế giới rõ ràng, và cái người đạt được cảnh cực lạc ngay trong cảnh giới này. Tôi nói thẳng với quý vị luôn, cũng như thầy bây giờ thầy thật sự thầy thấy chúng ta đã là cực lạc rồi, đòi cái gì nữa quý vị? Bây giờ thầy nói sao vậy không? Quý vị thấy rõ quý vị đang ở cực lạc không? Bây giờ cái nước của chúng ta có phải là hướng Tây hay hướng Đông quý vị? Chúng ta đang ở thế giới này là Tây Phương hay Đông Phương? Tây Phương. Hả? Rồi bây giờ quý vị thấy là 7 hàng cây báo. Hả? 7 hàng cây báo. Phải không quý vị? Ủa? 7 hàng cây báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Quý vị vào làng Di Đà quý vị cũng có 7 hàng cây báo. Tôi nói cho quý vị nghe nè: tỳ kheo ni, thức so ma ni, sa di, sa di ni, u bà tắc, u bà di. Quý vị ở trong 7 chúng có phải là 7 hàng cây báo không, phải không? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Hả? Quý vị muốn ăn thì có ăn, mà quý vị thấy rõ trong đó là hoa sen xanh thì ánh sáng xanh, hoa sen đỏ thì ánh sáng đỏ, hoa sen trắng thì ánh sáng trắng. Mà người nào hiểu được kinh diệu pháp liên quan này thì màu nhiệm thơm tho trong sạch. Bây giờ cô Hồng Nhiệm, xin lỗi cô Hồng Huệ, cổ có Phật tánh không? Mà cổ ở trong cảnh này kêu là bùn không? Có phải là hoa sen không? Nhưng mà tại vì cô Hồng Huệ đó, cổ là hoa sen xanh thì cổ thích tụng kinh Địa Tạng. Cô Hồng Sưng là hoa sen đỏ thì cổ thích tụng kinh Vô Lượng Thọ. Cô Hồng Lâm là hoa sen trắng thì cổ thích định. Nhưng mà hiểu đạo rồi thì vẫn là màu nhiệm thơm tho trong sạch. Mình gặp cô Hồng Lâm mình né là mình còn sợ quế và mê tịnh, thì cái người này không phải là hoa sen, mà người này là hoa gì đó chứ không phải là hoa sen. Hoa sen là gần bùng mà chẳng hôi tanh bụi đùng, bất nhiễm ô. Cái đầu tiên quý vị đừng dính cho thầy đi. A-la-hán là sợ nè. Như thầy Tệ Quán ông muốn dùng đường là ông đang tu cái hạnh của A-la-hán. Ông coi như là việc làm đã xong, dứt khỏi ràng rịch trong ba cõi, không còn bị tham sân si. Việc lợi mình đã xong, nhưng mà việc lợi người không có. Cô Hồng Đức, cổ ở dưới, có thể là cổ tu thua thầy Tệ Quán. Tại vì cổ sáng phải chở mấy bà đi tám đi chợ, chiều phải chở mấy bà đi khám bác sĩ, rồi bà này xử bà kia, tố cáo hàng ngày. Hồng Đức nghe đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái đó mới là bầu nhiệm thơm tho trong sạch. Cái bà này bà tính sân thì bà nổi sân, thì hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh. Bà này bà hiền lành thì hoa sắc đỏ thì ánh sắc đỏ. Mình không thương hoa sen xanh, hoa sen đỏ, không mê tịnh, không mê chơn. Cái đó mà bầu nhiệm thơm tho trong sạch, đó là tụng kinh diệu pháp liên quan. Hả? Quý vị thấy rõ hiểu kinh diệu pháp rồi đó, mình giải hết tất cả những cái chiều phá kia. Ở đây tôi thấy rõ, ở đây quý vị đang hưởng phước cõi trời đó, mà quý vị không thấy. Cõi trời là gì? Cõi trời là không làm mà vẫn có ăn. Ở đây cái người giàu người nghèo đều có chiếc xe đi hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý thầy kia đi chiếc Lexus Mercedes, tôi đi toàn xe mốt xe méo. Mấy thầy Việt Nam đi có những chiếc xe mà tôi nghe đệ tử tôi nó nói một chiếc Honda mà mua mười mấy triệu đô la, có không quý vị? Mấy thầy Việt Nam đi xe xịn lắm, tôi đi chiếc xe 400 đô la 1967 đó, chạy nổ rầm rầm đâu sao đâu. À, nhưng mà qua có người nói xe bây giờ mắc tiền lắm, vì nó là ăn tít, phải không? Lâu nay tôi không biết nó ăn tít, tôi đâu biết. Ngày qua tôi nói chạy cha ăn tít chắc phải lấy đồ chùi rửa cho nó sạch đi để gửi về Việt Nam bán. Thành ra quý vị thấy rõ, cái người tôi nó thoải mái, tôi muốn nói gì tôi nói à, tôi không có sợ gì hết. Còn mấy ông thầy có dám nói nhà tôi không? Có dám nói không? Không dám nói. Như vậy ổng đang bị trói hả? Phải không quý vị? Hả? Kêu là giới hương, định hương, giữ huệ hương. giải thoát, giải thoát tri kiến hương, tức là mình dân hương này mình phải giải thoát cái những cái gì tự tri kiến mình đang bập. Còn mấy ông là giới hương, định hương và ngũ vị hương. Hả? Quý vị thấy rõ, mấy sư quốc gia là ngũ vị hương, còn tôi là giải thoát tri kiến hương. Tôi chẳng sợ quý vị chê. Bởi vậy tôi lên trên cái chỗ mà mặt đối mặt người ta phỏng vấn Michael Hòa, ông hỏi nghe nói thầy đòi chữ thề Việt Cộng, người ta nói tôi chữ thề là nhẹ, tôi còn đòi bắn nó nữa cả. Hả? Nhưng mà cái bắn của tôi là sao? Tôi nói ngày nào mà quý vị mà thắng được mà trở về Việt Nam nó 3 triệu đảng viên á, đừng có bắn để tôi bắn cho. Tại sao vậy? Quý vị thấy rõ bữa trước hôm qua bên 41 năm ly hương, 40 năm ly hương, quý vị có nghe không? Cái máy của cái thằng kia nó bị kẹt, nó làm tạch 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 tạch, nhưng mà tôi lúc đó tôi nó bắn đi, chứ giờ nó tạch tạch mình để ra một trong chữ cái thằng làm âm thanh mà tôi lợi dụng, tôi nó tạch 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 bắn về cộng đi. Thế ông Dũng có công nhận không? Tức là cái dàn âm ly nó bị mát, nó làm ra 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 ra, tôi nó bắn đánh. Thì cái đó là bầu nhiệm thơm tho thai gì á, phải kêu đó là chửi mày làm âm thanh gì vậy. Nhưng mà người ta nể quá, người nó đợi trong đó đó cái âm thanh đó, cái thằng kia thằng đó nó về cái nó bị mấy cái châu chỗ mà hội đoàn 19 tháng 6 mời nó bắn, nó bắn cái gì cái đó bái tao bị hư cái thằng nó bắn được đâu. Nó nói tao muốn bắn như thầy Thông Lai mà bắn Việt Cộng cái hội nhảy dù á, mời 19 tháng 6 mà kêu nó, tao nói bữa nó mày bắn, nó bắn cái gì máy tao bị kẹt đạn, máy tao bị mát dây, mà tự động ông thầy Thông Lai nghe ta 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 nói bắn nhảy dù sát. Cái đó kêu là mình tùy cơ ứng biến, phải không? Ông công nhận không? Ông Dượng có biết là máy nó hư không? Mà bạn con nó nể không?
Quá
nể rồi. Nể sao? Tại nó cái thằng đó thay vì nó tính tiền tôi 150.000 mà tôi cứu nó tính 500 thôi. Nó máy còn bữa trước trời mưa nó mát dây, mà vô nó tự động tới lúc mà thầy lên thầy nói chuyện cái nó là ta 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 ta, ta nó bắn nhảy dù cố gắng bắn. Cái gì nghe kỹ đi, chứ không phải là bắn thiền đâu, là cái máy nó chẹt 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 đó, ông học biết không, máy nó bị hư á. Tại vì nó hai ba lần, tôi cái nó bắn hai ba lần như sao. Không, cái âm thanh nó bị mát, cái receiver nó bị mát, ông học biết không? Nhưng mà sư phụ tùy cơ ứng biến, màu nhiệm thơm tho trong sạch. Ông thật sự là khi quý vị quyển chuyển đi hoàn pháp không có kẹt, tôi không có trói buộc vào đâu hết. Thành ra đúng, cái giới sát là cái giới nặng nhất của nhà sư, mà tôi nói đây này, bây giờ đó mình á, mình đã chịu chấp nhận rồi, giống như ngày Địa Tạng rồi, nói một người chưa thành Phật là ngài không có bao giờ mà chứng quả Bồ Đề. Thành ra tôi nói ngày nào 3 triệu đảng viên đó mà nó cái gì về mà coi như mà ngày nào mà nó sụp tiệm rồi đó, để tôi phá giới sát, tôi bắn hết 3 triệu đảng viên đó cho là tôi xuống địa ngục. Tôi đâu nói lên thiên đường đâu, nhưng mà tôi lãnh tội cho hết tất cả đệ tử của tôi, đúng không quý vị? Tôi bắn đó là bắn của Bồ Tát chứ đâu phải kia, phải không? Còn chửi Việt Cộng là chửi bạch trà, tao nói mẹ mày, mày ngu vừa vừa đó, 39 năm qua mà mày còn vô đây nằm dùng. Người ta nghe tới thằng Dượng hay là đĩ đế xì ke ma tí, tao ít ghét hơn ghét là con sẵn nằm dùng. Nói thầy chửi là chửi như vậy, thầy không có gì giấu hết á, thấy không? Đối với sư phụ là sư phụ giải thoát cái tri kiến, không kẹt vào ngôn từ nữa. Quý vị thấy rõ thì sao? Cái lời nói của thầy thì mấy ông lính rất là khoái, rất là thương, mà mấy Việt Cộng thì rất là ghét. Quý vị thấy rõ không? Đó ra này là nó không có gì, nhưng mà bây giờ cái số người hiền cái Việt Cộng là 99 ông thầy hiền rồi, chỉ có mình thầy Thông Lai là ác thôi. Phải không quý vị? Hả? Bây giờ quý vị nghĩ người như tôi lên Cực Lạc có ích lợi gì cho chúng sanh không? Không. Ở trên đó toàn là mấy hòa thượng hiền không à, phải không? Tôi ví dụ cho quý vị nghe nha, quý vị giảng sanh mà tôi làm phu ba, quý vị để lên trển nha. Cái bắt đầu lên tới trển, cái bắt đầu quý vị thấy trời ơi, ngồi trên cái hoa sen bự, phải không? Cái lúc đó là đồng với các đại chúng, thì các hòa thượng mà tu hành con là con ai? Dạ con là Thích Thông Lai. Sao mà lên được đây vậy? Nói dạ thầy Thông Lai dùng phô hoa. thấy không? Bắt đầu ở dưới xong nghe nó chửi Việt Cộng dữ quá, nó gian ác quá mà sao mà nó đẩy con lên được. Nó dạ sư phụ con có một cái là nguyện ở lại dưới, phải không? À, bắt đầu ổng mới vô kêu vô ổng giảng nói nè nha, lên đây nhớ nha, cõi này là đồng với các Bồ Tát thanh tịnh nha, nhớ nha, vô đây đó chút nữa hòa thượng dạy cho nghe, xè cái tay ra là có hoa cúng dường, phải không? À, bắt đi mười phương cõi Phật rồi trưa về ăn cơm rồi đi kinh hành, phải không? Mà mấy cái tay mà tưởng cực lạc ngon á, lên trển trời ơi đâu có được nói vô bà tám đâu, ra gặp ngài Quan Âm nói con tốt không có nói chuyện, ngài Thế Chí cũng không chịu nói chuyện, mà cái miệng mình quen tám rồi, mà thầy Tông Lai đâu có dạy dứt tham sân si phiền não mà đẩy phô qua đẩy lên trên. Lên trển bắt đầu với hòa thượng nó hỏi con tu cái gì đi, bắt đầu đưa cái bằng bà bánh tét, dạ con có cái bằng xuất gia lần thứ nhất. Rồi hỏi là con tu cái gì, nó dạ con gì con không ăn bánh tét được, con khiếu đại. Rồi sư phụ cho cái bằng khen lần thứ hai. Rồi lần thứ ba là gì, như vậy đưa ra 19 cái bằng phải không, 19 cái bằng. Nhưng mà sao mà phiền não còn nguyên vậy, nó dỗi rồi sư phụ chả có dạy gì hết, chỉ chịu là giết thì cầm thôi. Hòa thượng mới kêu lên này, tất cả những thành nào con nào mà đệ tử có thông nai phải vào đây học pháp, bình dân học dụ. Giải trừ tham sân si nghiệp trước, thấy không? Thật tôi đâu có dám lên trển, lên trển là bị mắng vốn. Tại vì đệ tử của thầy, của thầy Giác Nhàn, của thầy Ngộ Thông, thầy Tịnh Không lên ta thanh tịnh lắm, phải không? Quý vị thấy rõ. Còn tôi đó là tôi dạy toàn là người chạy giải tắt không, giải kèm không à. Dạy cái technique làm sao để mà coi như là chỉ thanh tịnh có 30, coi như có 8 tiếng đồng hồ cuối cùng thôi. Thành ra cả cuộc đời con là tội ác quá chừng, mà sư phụ chỉ dạy có 8 tiếng là đẩy tụi con lên. Thành ra sức của tụi con là 85 là tội, mà có 15 phước của đại chúng thôi. Thành ra lên tụi con có biết cái gì đâu. Bây giờ có làm sao để trở về, tới bây giờ con chán gần chết, ăn cơm xong có đi kinh hành hoài. Mà sư phụ Thông Lai chả có cho đi kinh hành. Lúc đó là tới viên Hồng Huệ nha. Tôi kể cái Hồng Huệ. Hồng Huệ bắt đầu bệnh. Hồng Huệ bắt đầu bệnh rồi cái điện thoại cho sư phụ về cứu con. Thấy không? Cái tôi nói Hồng Huệ, con nhớ rằng con là cái người chuyên môn tụng kinh Địa Tạng đúng không? Phải không? Bây giờ khi mà con ra đi rồi, con sẽ bàn giao cái chức vụ tụng kinh Địa Tạng cho ai Hồng Huệ? Bàn giao cho ai? Bây giờ nó không có được. Cái gì phải có trách nhiệm chứ, Hồng Đức đi cũng phải bàn giao này con thì đó. Do đó Hồng Huệ bắt đầu tôi, tại vì Hồng Huệ đó sắp đi, nhưng mà cô hồn ở đó nó chết nhiều, nó trời chết rồi. Bà này mỗi ngày lên đây quý vị thấy rõ không, ai cũng ngủ thẳng cẳng, Hồng Huệ chơi thôi là 2-3 tiếng kinh Địa Tạng có không quý vị, phải không? Thì bây giờ mấy cái cô hồn thai nhi đổ trong tháp Địa Tạng nó lợi nó kéo, thành ra tôi tụng như vậy với thầy Thệ Quán đúng tháng mà bà Hồng Huệ không chết. Bắt đầu tôi mới hỏi Hồng Đức, con biết ở đây con ở gần Hồng Huệ biết ai, nó dạ kêu Hồng Tịnh. Hồng Tịnh vừa vô đây, mẹ này bày đặt tụng Địa Tạng hả? Bây giờ có ngon thì tụng đi. Cái là coi như lúc đó là Hồng Liên, Hồng Liên mới chạy vô nó à. Dù gì cũng là mình chữ hồng huynh đệ với nhau mà, nghĩa tử là nghĩa tận, phải không? Cái Hồng Huệ nói sao, Hồng Liên nó con nguyện hồi hướng cái tuổi thọ còn lại cho Hồng Huệ được sống. Thì tự nhiên Hồng Liên hiền quá, cái tự nhiên Hồng Huệ lúc đó tự nhiên Hồng Huệ sống trở lại, khỏe trở lại, coi như là ăn uống bình thường trở lại. Cái bắt đầu cái Hồng Liên lại nằm vô trong phòng giảng sanh, tại vì cũng dùng tuổi thọ. Mà Hồng Liên nay bao nhiêu tuổi biết không? Hả? 80 mấy. Mà coi như cúng dường tuổi thọ thì coi như là hết rồi. Mà Hồng Liên gì đi bất đắc kỳ tử, kiểu cúng dường như vậy là coi như là ông chủ mạng quỷ dương chưa kịp lại. Thành ra tôi cũng tụng tiếp, tôi với thầy Tệ Quán tụng đã được một hồi không kịp cho cụ tôi Hồng Đức. Bây giờ tới Hồng Huệ sống lại, bây giờ tới Hồng Liên cúng dường tuổi thọ, bây giờ Hồng Liên là coi như mê man rồi, làm sao mà chết không chết, thở không thở. Bây giờ ai dám ký giấy rút dây sư la sư bọt không, bây giờ không? Bây giờ Hồng Đức nói dạ, bây giờ có một người có khả năng đạo cao đức trọng mà người đó cũng đứng số 2 với sư phụ đó. À, ai vậy? Đưa thầy Tệ Định vô đi. Thì Hồng Liên đang nằm như mê mê, Tệ Định bước vô cái trận trắng lên. Tệ Định nói, Hồi đó còn sống người ta đạp xe đạp, mày đạp chùm len, khiếu nại, bây giờ giỏi đạp về Cực Lạc đi. Và Hồng Liên trợn trắng cái đi luôn. Mà đúng không? Đúng không Hồng Đức? Thành ra tôi giờ tôi biết hả, mà nếu mà Hồng Liên ngáp ngáp là để thầy tệ định, còn cô để Hồng Tịnh vô. Mình lựa mấy người đó, chứ còn cái mà tôi đang sợ nhất là cái thứ mà tụng hoài không chết tại cô đó. Rất nhiều người âm thương cô rồi nó nhào vô, nó đánh với mấy cái tên mà đi bắt hồn á, thành ra nó cứu cô để cô lại cô tụng Địa Tạng, phải không? Cô thấy lên đây mấy bà hồng này ngủ hết, mà cô lên trển cô tụng 2 tiếng mấy là mấy ma trong rừng này nó mừng gần chết luôn. Rồi cô có nguyện bởi vậy, rồi bởi vậy cô mới khó chết. Ở cái nghề hộ niệm của tôi mà nghe người khó chết sợ lắm. Tụng coi như mình chưa chết, đệ tử chưa chết mà mình muốn chết rồi.
Mà con kính thưa sư phụ, ngày bữa nay sẵn sư phụ hỏi được con hỏi thì con là mới vô tu không mấy gì biết.
Dạ.
Giao cái trà cái Địa Tạng cho con.
Dạ.
Thì con cứ nguyện trong lòng con là con tụng kinh Địa Tạng thì được.
Được, cô bây giờ nó nếu mà cô mà tôi nghĩ là cô Hồng Tịnh mà cũng chưa đủ đạo lực chết thì kêu Thệ Minh vô là cô chết liền. Chỉ chứ tôi giờ tôi biết được có 2 người có thể đưa cô về cõi Cực Lạc, lẽ nhất thứ nhất là Hồng Tịnh, thứ hai là Thệ Minh nha. Thế được, được, không cô siêng lắm. Bởi vì cô đi lòng vòng là cổ mới lên đây là cổ kết tình huynh đệ với mấy ma trên này rồi. Không, vậy là tốt cô. Con đừng Địa Tạng công đức lớn lắm, không có giỡn đâu. Thấy không? Nhưng mà tôi bây giờ tôi phải biết Hồng Đức phải cho thầy biết những cái bậc mí ở trong dưới người nào, khắc tinh của người nào. Thật ra bây giờ tôi nói 3 level tu nè. Một cái người nào đó chỉ thấy những cái lỗi của cô Hồng Tịnh thôi, mà không lấy những cái tốt của cô Hồng Tịnh. Ok. Thấy cái lỗi của cổ nhưng mà không thấy cái tốt của cổ, là cổ chịu khó tụng kinh niệm Phật, cổ chịu khó lo cho người âm. Thành ra đó quý vị, đó là level, coi như là level của phàm phu và tục tử, phải không? Còn level cao đó là quý vị thấy cái hành động nào của cô Hồng Huệ vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng. Bây giờ nhân dân cõi Cực Lạc, tiếng lá rụng cũng là tiếng niệm Phật, tiếng gió thổi vẫn là tiếng niệm Phật. Do cái gì? Do Đức Phật A-di-đà. Quý vị nhớ nha, này Xá Lợi Phất, ở trên đó có những loài chim gì quý vị? Chim Bạch Hạc, Khổng Tước gì nữa, chim gì? Anh Võ, sao chim gì nữa? Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già, phải không? À, này Xá Lợi Phất, ở trên đó không có 3 đường ác. Mà sở dĩ những loài chim này mà nó biết thuyết pháp là do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp được tiên lưu nên ngài biến hóa ra. Thì bây giờ cõi này cũng vậy. Này tất cả đệ tử, các bà ca, các bà đệ tử xuất gia và tại gia trong làng A Di Đà, do đọc kinh A Di Đà, do đọc kinh Vô Lượng Thọ, do đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên mấy bà muốn tiếng pháp được tiên lưu ở trong làng A Di Đà, thành nó nghe tiếng chửi, tiếng phê bình, tiếng ác xì, tiếng gây gỗ, tiếng bà tám, vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp, tiếng niệm Tăng. Rõ chưa? Ý chăng à? Mà quý vị chuyển cái tâm của quý vị thấy hạnh phúc, mà cho cái đó là cái tiếng xấu là quý vị khổ hoài. Bởi vậy khi đó mình chuyển cái tâm mình không cần chuyển cái bà đó. Mình bắt cái bà giờ Hồng Huệ, bà phải chuyển cái thái độ của bà. Mình bắt bà Hồng Sinh phải chuyển cách tu của bà. Tại sao mình không chuyển ngay cái tâm mình đi? Hả? Muốn cho tiếng pháp được tiên lưu, tiếng pháp của mình nó chỉ tiên lưu khi trên chánh điện, mà tại sao bước xuống nhà ăn mình tiên lưu không được, bước xuống chai đường mình tiên lưu không được? Thì mình phải dùng cái thần lực của Phật A Di Đà. Mà Phật A Di Đà là gì? Tức là cái vô lượng quang, cái sáng suốt của mình muốn cho tiếng pháp được tiên lưu. Tu không phải tu trên chánh điện, đi đứng nằm ngồi đều tu, chữ thề cũng tu, niệm Phật cũng tu, mà coi như ông Dượng này nè, ông sợ vợ ông vẫn tu như thường. Thấy không? Thành ra tiếng pháp được tiên lưu, chúng ta là kêu là cái gì? Chúng ta bị coi như là dính mắc. Chúng ta đạo là lưu thông, đạo là lưu thông. mà con đường không lưu thông kêu là con đường ủng tắc. Chúng ta tu bằng ủng tắc hiện từ giới cộng, mà chúng ta tu là vô sở trụ. Cái cao nhất của cái bộ kinh này là vô sở trụ. Vô sở trụ và gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng giống nhau không quý vị? Giống nhau, phải không? Và ở trong kinh Kim Cang, cái gì có tướng giai thị hư vọng, cái tướng bà Tám, cái tướng ông Tám, cái tướng người tu, cái tướng người không tu, tất cả những cái tướng đó đều là đối đãi với nhau. Ngài Di Ma Cật, ngài trở về một cái, tất cả đều là pháp môn bất nhị. Quý vị nhớ, ngài thiền sư quyền giác à, không có trừ vọng tưởng mà không cầu chơn. Quý vị nhớ vọng tưởng, quý vị cứ trừ vọng tưởng làm sao vậy? Tại sao phải trừ vọng tưởng hả? À, quý vị thấy rõ cái tại sao phải trừ cái vọng tưởng. Quý vị sợ vọng tưởng, vọng tưởng nó làm gì? Khi mình biết nó là vọng rồi thì chúng ta không theo nó. Một cái hành động mà thấy một cái bà kia bà rớt hột sòn, chúng ta phải khởi cái niệm tham, rồi chúng ta khởi cái niệm lấy, rồi chúng ta dồn giáo giác coi có ai không, mà ba bốn cái tư tưởng đó nó lại nó đưa đi hành động xấu, mà chúng ta khi mà khởi lên chúng ta biết là sai rồi à, thì chúng ta không còn bị nó dẫn dắt nữa, mất gì mà sợ nó. Chúng ta biết được cái vọng tưởng nó không thật, mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta không cần vô niệm. Vô niệm được lợi ích gì quý vị hả? Vô niệm không lợi ích gì hết, mà chánh niệm mới có lợi ích. Chúng ta tu vô niệm, chúng ta sẽ đọa lạc vào những cái loài vô ký. Như là loài gì? Thí dụ của chúng ta làm con mối. Người tu niệm Phật mà chúng ta vô niệm, chúng ta sẽ đọa làm con mối, sanh ra vào trong cái cây gỗ rồi đục mối ăn, không có trí huệ gì hết. Phước lớn không? Con mọt phước lớn lắm, nó đâu có cực khổ, không thay thế, không làm, nhưng mà không có trí huệ. Do đó quý vị bật hết lục căn không đầy đủ là không được xuất gia. Mà tại sao quý vị lại bật đi cái ý căn của quý vị lên đây ngồi để mà bật hết tất cả các tư tưởng? Quan trọng là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, nghe tiếng khó nghe mà không khởi niệm khó nghe, thấy bà kêu quậy mà mình không khởi niệm thương ghét. Thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ là tương đương với kinh Diệu Pháp Liên Quan. Hả? Có gì đâu mà khổ. Thật ra tôi thấy đệ tử tôi nó cần quậy tôi cần mừng, vì tôi còn làm việc rất là lâu. Bây giờ một người bác sĩ mà như là bác sĩ mắt, sau năm 75 rồi tất cả dân miền Nam đều sáng mắt hết, bác sĩ mắt thất nghiệp. Ngày hôm qua bà Bánh Tết bà nói con là thường về Sài Gòn Việt Nam để làm mổ mắt phải không? Tôi nói làm gì mà có, tại vì trước 75 thì người đuôi người mù nhiều lắm, thành nó mới nuôi Việt Cộng, mới tiếp tế Việt Cộng phải không, mới ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Sau năm 75 rồi toàn bộ dân miền Nam không có mù mà chỉ có nò thôi. Sáng mắt hết rồi, thấy không? Quý vị có đồng ý không? Quý vị sau 75 rồi Việt Cộng vô, quý vị sáng mắt chưa? Nó đổi tiền lần thứ nhất là sáng rồi, nó đuổi đi kinh tế thế lần hai là sáng mắt, rồi thứ ba nó đưa chồng quý vị, nó nói là tập trung đi ở tù con Từng, nó nhốt luôn 10 năm, sáng mắt sạch hết. Dạ, sáng. Vậy đâu có người nào mù đâu mà tại sao? Tên nào mà về đó mà để mà coi như mà mở mắt, mổ mắt, trị mắt, tên nó còn đuôi. Phải không ông Sơn? À, cái tên nó còn đuôi, cái thằng đuôi mày đi trị cho người sáng. Bữa nay tôi nói kinh Diệu Pháp nó gặp nhau rất là hay. Kinh Diệu Pháp á, là Đức Phật khai thị ngộ nhập, tụi con ngay ở cõi này tụi con đã là ở cực lạc rồi, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Hả? À, quý vị thấy rõ ra. Bây giờ hoa sen có thể mọc trên cái nước dầu thơm không? Quý vị lấy nước lọc á, nước sạch, rồi quý vị trồng hoa sen nó lên không? Nhờ có những cái bà mà khó chịu, nhờ có những bà mà tập khí nặng nề, mà cô Hồng Đức cổ sẽ là thành một cái người mà có cái tài là hòa giải. Chứ còn vô đây, trên đó người nào cũng tu đạo hạnh nghiêm trang, cô Hồng Đức chả có giá trị gì ở làng Di Đà Indio đâu. Phải không quý vị? Hả? Từ đó quý vị hiểu rằng kinh này là khuyên chúng ta nên tự lợi và lợi tha. Bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, đúng, cõi cực lạc toàn là Bồ Tát câu hỏi không à, thầy Thông Lai lên trển không có nghĩa lý gì hết, trên đó đâu có người ta đâu còn tham sân si, mà chính cõi này cần sư phụ, bởi vì sư phụ không có sợ cõi này mà thích ở cõi này nó vui lắm. Vui sao không vui? Yeah. Bây giờ tôi hỏi quý vị mà tự nhiên cái gì quý vị muốn có quý vị chán liền. Tôi hỏi những cái người mà giàu mà nó muốn cái gì có đó, họ không có hạnh phúc nữa. À, muốn cái gì có cái đó là họ chán liền. Mà chính mình có những cái muốn mà mình không được à, mình mới thấy muốn. Bây giờ quý vị chưa có biết, quý vị chưa có biết, hỏi Hồng Đức coi nè. Cá trong lờ đỏ lơ con mắt, mà cá quầy lờ lúc lắc chung vốn. Hồng Đức hồi xưa làm đây không tháng 4-5 ngàn. Muốn ăn là ăn, muốn nhậu nhậu, muốn bia muốn chơi chứ không có phiền. Bây giờ cho sư cô Hồng Đức rồi đi đâu cũng kẹt, có giữ thế rồi, thành ra là coi như là lỡ rồi. Mà trong khi đây là mấy tên kia là tên gì đó, ông gì, Thiện Dương hả? Thiện Dương đang sáng mắt đi tu là mù mắt á. Bây giờ còn thấy đường trước, đi tu là không thấy luôn á. Quý vị thấy rõ ràng không? Mấy người thấy tưởng là tu là thoát dòng tục lụy, không phải vậy đâu. Phải không? Không có sướng gì đâu.
Sư phụ nói vậy ông đạt không?
Đó là thử ổng. Thả như vậy mà vô mà vui được trong này mới là mới đạt được cái trình độ cao hơn. Còn ở ngoài đó không ai đụng tới mình, mình là ông nội ngoại ai dám đụng mình. Tại sao mà mấy bà trong này vô bà nào bà nấy cũng không sợ nhau? Tại vì á, bà bánh tét ở đây vậy chứ ở nhà chủ 5 căn nhà, đúng không? Rồi 7 căn hả? Mình nói khiêm tốn thôi. Nhưng mà 7 căn này trả ốp chưa? Trả ốp rồi. Ôi giời ơi, người ta một căn trả chưa hết mà bà 7 căn như thế là tiền này là tiền bất tịnh hay là tiền thanh tịnh? Ủa sao tôi lại hoài mà trả Phật trả cho? Với lại là Phật bất bình đẳng. Không, nhưng bà có cái phước báo đó quý vị. Tôi không biết làm sao bà xin đâu cho là bà đó. Cái gì dở lắm, cái khóc và cái chơi stock rất là giỏi, đúng không? Nói coi như là lên mạng là thọt vậy đó. À, là có tiền. Nhưng mà đi về cái youth center này 4 lần rồi phải không? Nhưng mà đi lạc. Ông Tệ Không, bà đứng bên cái file department, ông Tệ Không bên này quắc cờ Phật giáo, cũng không được quắc cờ Việt Nam hoài không lên. Tôi nói lấy tờ đô, cái bạn ông lấy tờ trăm đô, con quắc thế là, ôi giời ơi, con thấy rồi. Lá cờ bự hay là tiền đô la bự quý vị? Thật ra đô la bự hơn lá cờ. Lá cờ có 50 đô mà đô la tới 100 lần. Với tu cỡ đó đó. Nhưng mà thật ra như vậy mới vui. Như vậy mới vui. Đối với thầy nếu mà thiếu bà bánh tét thầy buồn lắm. Rồi bây giờ kế nữa là bà Huệ Báo đâu rồi? Nãy giờ đâu có thể tha mà được, đưa tay lên. Bà này tu hành rất là giỏi, lúc nào cũng ngay thẳng. Bây giờ nói cái chuyện khu mực mặt đó, học đâu rồi? Học đâu rồi? Nghe nói là học có mua khu mực gì, khu mực mua ở đâu? Học nó mất rồi. Hình như là cô học nó gửi cô mua khu mực phải không? Sao cô mấy cái người ta là mua khu mực? Sao để nói nghe. Cô trai hả? Không có, bà này bà tu hành cũng chân chính lắm. Bà về bô sa bà ăn phở nhưng mà ăn nước thôi chứ không có ăn cái. Bà đứa con tu rồi nhưng xuất gia giao duyên, con đạo lực nghĩa là lớn, nó con giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Lục Tổ Huệ Năng là lấy rau bỏ trong nồi thịt. Nhưng mà nghe nói con gửi mua dùng gì đó, có không?
Dạ không.
Khô bò chai hả?
Bà nói nẻo thành ra người ta nghe
đó. Dạ. Tôi đâu có biết.
Dạ thưa là không có gửi gì hết, nhưng mà là vũ hồi báo nói là có tu viên đọc có đi mua cho những cái lượng chai.
Dạ.
Cái khô bò chai nên là chú sẽ gửi cho con.
Tôi lại tưởng là bà thèm khô bò mặn rồi gửi cho anh Học mua.
Bấm on lên Ngọc.
On lên.
Màu xanh á. Cái màu xanh á.
Sao kỳ vậy? Đang làm phải bớt chứ.
Dạ bớt chứ lại cho không mở.
Nó dặn lên chút.
Nói.
Con dặn lên chút cái nào của nó.
Nói đi. Để sát vô.
Để sát rồi.
Nguyên Ngọc á là có ở Phan Pha nè. Có thường thường
cứ
mua được cái đồ chai.
Ồ vậy hả?
Người ta gọi là khô bò chai, khô mực chai, hay khá vậy. Thì mà ông Học thì ông thích ăn mấy cái đồ khô.
Ồ.
Rồi xong rồi vú mới nói là để gửi về cho ông đọc, rồi vú có đặt một cái khô bò chai gì đó, bữa nào có dịp thì.
Mà nhưng sao lại gửi cô bị báo mua hả?
Không, con không có gửi, nhưng mà cô thấy là ông học thích
cả chú học.
Ồ.
Dạ, chứ tụi con thì đâu có biết cái gì đâu mà gửi.
Dạ.
Nhưng mà chú nói là tụi bạn thích thì ta gặp thì con nào cũng mua cho. Nào chú gửi về cho.
Ồ rồi, xong cái chuyện rồi khô bò chai, khô bò mặn xong rồi, tức là chai phải không?
Chai.
Rồi cô bây giờ cô nghe nói là xong cái đợt này cô dọn đồ ra đi hết rồi, cô đi tới đâu rồi?
Dạ, con đi tới Phùng Ni rồi.
Đi tới Phùng Ni, đúng rồi, vẫn còn trong làng. Nghe nói là cô kỳ này cô, tại vì hôm trước đó mà từ bên Phá Tu về đó là bắt cô mu ra để cái phòng nó hư thầy tại quán soạn, rồi cô mới gọi điện thoại cho thầy, cô nói cô đi cực quá, đi về Phá Tu về mà thầy định bắt mu ra. Thôi bây giờ đó cô không ở đây không ai thương cô hết thì cô xin cô mu ra. Cô nói với sư phụ mà.
Dạ con có nói nhưng mà con nói như vậy.
Cô đòi mu ra thì nó mu tới đâu rồi?
Dạ chưa. Con nói là mới về tới mệt quá mà thầy Tài Định nói cho con đi hai ngày phải dọn cho hết.
Dạ.
Nếu mà cho như vậy thì con xin sư phụ cho con ở lại một tháng. Con
chỉ mà nay ở trên tháng rồi đó nha.
Dạ giờ con dời. Nhưng mà chưa gì hết, cái con đi về hút thuốc ở dưới nhà của Nguyên Ngọc. Rồi dùm con, cái con chở lên cái thấy cúp điện, cúp nước hết. Rồi con mới ở đó, xách nước, con xách thuốc ở ngoài chỗ cô Hồng Huệ đó.
Dạ.
Rồi xách nước vô phòng con tắm, thì mấy bà thấy vậy, mấy bà mới nói cái gì phụ như thương con nói thôi, tôi biết một câu trả lời rồi. Bây giờ tôi nghe cái này đó là tôi biết cái câu trả lời của tôi rồi. Người ta Quan Âm thì kính á, người ta ra ở ngoài tam quan, ngoài mái hiên người ta tu được. Còn tôi bây giờ được cái phòng ni là tôi quá có phước rồi. À, dạy gì phải đi, vì con đường tu của mình á, lúc nào cũng phải có một cái chông gai thử thách.
Không có cái chuyện đó, thầy không có nói. Mà tại vì con xin sư phụ là cho con mu ra ở đây con ở không được, con xin chính thinh sư phụ thì ông ru thành ra mu ra khỏi làng. Thành ra tôi nói bây giờ đồ đạc cô đã chuyển về đâu rồi thì cô xin mu ra khỏi làng.
Dạ thì con có nói cái đó là sau 2 tiếng đồng hồ thầy phải định cho xe đợi với cho người lại dọn hoài, con mới hẹn riết rồi tới.
Tại vì tôi nghe nhiều người nói cô đi nói là chỗ này không có từ bi, không có thương cô, là cái chỗ này đó là không bằng những chỗ khác. Thì cô nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con năm nay 81 tuổi.
81 tuổi mà vô đây là cho xuất gia, mà nhiều chỗ khác người ta nhận còn già hơn nữa. Rồi chỗ này là con không có tiền mà lại cho ở, không có tốt bằng mấy chỗ khác. Thành bây giờ cô chỗ nào nhận cô tôi bù lỗ cho.
Ai gì là Phật, không có
mấy câu đó. Dạ. Tôi có thắc mắc là cô Hồng Đức có nói tôi một câu là ở trong làng có người thương người ghét, mà sao cái bà Huệ Báo này kiếm người thương không ra.
Phật.
Nhưng mà có ông Phật thương, phải không?
Có một ra thiếu thương.
Là ai?
Dạ,
thưa phụ. Dạ, rồi chết tôi rồi. Có ra thiếu thương khôn quá.
Nhà cái phước đến sư phụ. Mà con gọi gì vậy Nam, con hỏi Hòa Thượng Thích Chí Quảng.
Hỏi sao?
Nói con bây giờ không có gì Việt Nam nữa, con ở bên này.
Ừ.
Con đi con đường này con chọn, con thấy là đúng của con. Ừ. Nên con muốn xuất gia ở bên này thì Hòa Thượng Thích Chí Quảng nói con đường con đi con cứ chọn.
Yeah.
Là đúng con cứ đi.
Yeah.
Nhưng mà thầy nhắc cho con một câu là con trên đường này đi đó là con phải cố gắng, chứ con đừng có về một chút mà nè giận hay là sân hay là cái gì nhẫn không được.
Yeah.
Bỏ tu nửa chừng là quá uổng.
Dạ yeah, cô bây giờ mà ra hoài thì chả có con ma nào nó theo đâu, thành ra cũng phải ở trong này tu cả cuộc đời. Bởi vì nghĩ cô này ra có bị trai dụ nữa không? Thật ra đó thầy thương cô thì nói ráng tu đi, tại vì nay 80 mấy tuổi rồi, chỉ có cái xích tùm của sư phụ đó là cho cô vô ở. Thứ nhất mấy người ta vô ở người ta đều có một số tiền để người ta đóng một cái phòng, mà cô bây giờ cô không có ở mà 80 mấy tuổi rồi mà thầy cho vô, tức là thầy đang cô không có đóng hụi mà thầy phải hốt hụi cô đó, hốt hụi chót, hốt hụi chết đó, đúng không? À, thành ra là cô mà có đức thở thì thầy cũng phải lo, nhưng mà cái vấn đề là cô ráng. Thầy không có nói cái chuyện đó ai cũng có tập khí hết, nhưng mà từ nay thầy khuyên, từ bữa nay nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cô làm ơn á, cô dịu dùm cho thầy cái chữ dịu thôi. Chữ dịu là sao? Là mình đi tới đâu mình cũng dịu dàng, ai nói phải mình cũng dịu, ai nói trái mình cũng dịu, thì cái đó là cái pháp của Phật, mình mới trở thành cái đóa hoa sen ở trong bụng nha. Cô thầy khuyên thôi, tại vì cô là lớn rồi, không biết bệnh hoạn lúc nào. Mà khi cô bệnh, nó chính những người trong làng là những người sẽ lo cho cô. Tại vì cô qua đây đó, không có con cái gì hết, con cái cô ở Việt Nam, phải không? Mà cô thuộc về cái loại là rất là giỏi. Tại vì một mình cô đọc qua bên đây đó, mà coi như là cổ là cái diện làm xưởng Mỹ đó, hồi xưa đó mà không biết tiếng Mỹ nhất một, mà vô mà làm xưởng Mỹ là cô biết đó, là Ogre với Younger được xem đó. Cô nói tiếng Mỹ hồi đó làm sao mà nó cho cô vô, để tôi nghe lại câu coi. Cô nói làm sao khi vô phỏng vấn, làm sao mà cô được vô làm xưởng Mỹ, mà cô làm sao cô complain mà.
Dạ đi vô phỏng vấn thì nó nói tại sao giờ này mới là đặt giấy tờ đi. Con mới nói là con ở dưới quê không có biết.
Dạ.
Và hơn nữa đâu có dám nói đi vượt biên mà bị bôi hộ khẩu gì đâu.
Dạ.
Thành ra mới đổ thừa ở dưới quê.
Rồi.
Đó, giờ vô đây cái nạp giấy tờ cái nó nói tôi đi cho bà qua bển, nhưng mà bà qua bển bà được quốc tịch liền.
Dạ.
Quốc tịch. Bà là người của nó gì làm.
Làm gì có quốc tịch, bây giờ bà có bằng quốc tịch chưa?
Dạ thưa có mấy năm rồi thưa.
Có bằng quốc tịch không?
Dạ thưa có.
Có bằng quốc tịch là passport luôn đó hả? Có thi không vậy?
Dạ có.
À, là bà thi làm sao rồi? Hồi đó bà làm sao mà xứ Mỹ nó nhận được bà? Tôi cũng nghĩ là thằng Mỹ đó nó cũng nò rồi.
Dạ. Giờ đi vậy mà con làm gần 10 năm.
Mà làm sao bà nói tiếng Anh với Mỹ hồi xưa làm sao mà? Mà...
Có xếp ra ngoài của mình biểu gì mình làm nấy.
Dạ.
Trả lời.
Rồi làm sao mà khi đó nó đối xử bất bình đẳng, là bà cự gì ô gơ văn gơ vậy đó, bà nói tôi nghe.
Nó xử ép mình, nó nói để mình lớn tuổi rồi mà mình đòi hỏi á.
Yeah.
À, đi vô làm telephone operator đó, người ta đi học.
Yeah.
Còn con không có đi học mà con thấy nó.
Tức là con trả lời telephone operator, tức là con bắt phone mà con nói tiếng Việt cho Mỹ nghe hả?
Dạ cũng tiếng Anh.
Tiếng Anh nói sao, nói tôi nghe coi.
Dạ operator, I have you.
Ờ rồi sao nữa?
Dạ cái nó muốn cái gì cái nó nói cái số ở Nha Trang, Một Bài, Phú Lợi hay gì đó. Giờ tôi nói bây giờ chờ một chút, chờ cái con quay cái số cho nó.
Hèn chi Mỹ nó thua là phải rồi. Dạ. Tại vì đó bà là telephone operation mà nó kêu quanh tạc vào trong mục tiêu Việt Cộng, mà bà cho cái số quanh tạc vô sư đoàn nhảy dù. Rồi sao bà cùng lên sao mà nói, tôi nghe mà nói tiếng Mỹ tôi cũng nể vậy, mà nó dám mời vô để làm cái nó là telephone operation đó.
Dạ giờ nó thấy con không biết gì, nó cho đi học.
Dạ.
Rồi đi học cái rồi vô cái thầy Mỹ nó dạy con học á.
Nó dạy sao?
Dạy giờ dạy buổi sáng chào sao.
Rồi nói sao, nó dạy sao bà nói tôi nghe coi, tại sao mà bà được đậu.
Good morning, how are you today?
Rồi sao nữa?
Rồi cái con cũng bắt chước nó, con nói theo.
Rồi sao nữa?
Buổi sau cái con vô con chào nó, good morning, who are you today?
Who are you?
Giờ nó hỏi what you say vậy? Nói ai em say before you tiếng morning, me good morning, who are you? How are you? Là who are you, you know? Còn gần với nó lợi nữa.
Bởi vì Mỹ nó mướn bà thì nó thua Việt Cộng phải rồi.
À, giờ thành ra nó thấy con mày vậy, mày viết mau lắm, mày giỏi lắm.
Vậy mà nó cho đi Mỹ đó, quý vị thấy rõ không? Học tài là thi lậu là vậy đó. Bởi vì bà như vậy, trình độ như vậy mà vô làm sở Mỹ để được đi qua đây. Bởi vì Mỹ nó đuôi hết là phải rồi.
Cái ngày phỏng vấn đó, cái nó cho đi khám sức khỏe, chích thuốc ngừa luôn. Cho vé máy bay, chưa đầy 1 tháng qua đây.
Dạ.
Dạ.
Có cái gì thấy con người lanh lợi, bà này lanh lắm chứ không phải giỡn mặt đâu. Bà trình độ vậy mà làm nói là điện thoại operation đó, tôi cũng sợ luôn. Thật ra đó, thầy chỉ khuyên con một câu thôi. Nghe cái bài kinh này sửa đổi, chỉ thần diệu pháp thôi. Mình nghĩ là mình là cái hoa sen ở trong bùn á, không có hôi tanh. Ai là bùn chứ mình vẫn là sen, hiểu chưa? Chứ cô lần này lần chót á nha, tôi mà còn nghe comment gì bà cô nữa đó, thầy có từ bi nhưng mà cũng còn có đệ chúng đó ha. Cô cố gắng á, thầy đây là cái chuyến tàu cuối thôi nha. Tôi cũng có thương cô lắm, còn bây giờ tôi không biết làm sao mà đẩy cô lên cõi Phật A Di Đà được, càng sớm càng tốt, để cô quậy trển cho mấy cái ông Phật đến biết mùi luôn. Cô mà lên trển á, là tôi không biết, tôi đẩy vô các cõi trời thì họ cũng không nhận cô đâu hả. Tại vì á, cô mà kiểu này là chết, cô lên cõi trời dục giới là cũng không nhận. Mà có một chỗ nó nhận, cô biết chỗ nào không hả? Cõi trời tha quá tự tại của thiên ma qua từng nó nhận. Nó nói thật chứ cô lớn rồi, không có con ha, ráng tu. À, sư phụ thương là thương đó, mới thương mới cho cô vô. Rồi cô có nằm xuống là sư phụ phải lo hồn, là lo đám tang, lo đủ thứ hết. nhưng mà mình phải ráng để cho đại chúng thương. Vì ở trong này có bà nào thương ổng đưa tay, chắc có bà Hồng Huệ không? Đưa tay phải không? Hồng Huệ thương không? Tôi biết cô thương hả? Hỏi thiệt bây giờ trong này đó, ai thương bà này? Đưa tay coi. Khi bà chết ai hộ niệm? Rồi đó, cô quay qua, còn được mấy người thương đó. Đó. Thì ráng ở đi, Hồng Đức ơi cũng có được mấy người thương con. Nhưng mà thương lúc chết cái sống thương không nổi. Như vậy con thương phải không? Con là viên gì viên khai phải không? Phải không? Con có phòng riêng phải không? Bây giờ đem bả vô ở gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bây giờ con nghe kinh Pháp Hoa con phải chuyển. Bây giờ hồi xưa đó mình chưa nghe đó thì Pháp Hoa chuyển mình. Bây giờ mình chuyển Pháp Hoa đưa bà này vô. Tại vì chồng con ở một phòng, con ở một phòng phải không? Bây giờ mình về đây nha, nhớ dọn vô ở với viên khai. Viên khai ở xong không được thì ở với Hồng Huệ. Sao vậy? Vậy là cô còn tâm phân biệt.
Con đem bà hoài à, con nói bây giờ cái tuổi này mà con đi đâu nữa, sư phụ đã như vậy là tốt lắm rồi, mà đừng có đi nha. Nếu mà tôi qua tôi đóng cái điện thoại, cô đóng đóng cái bàn thờ và Phật cho cô rồi, mà nếu cô đi nữa thì này tôi cho bà tiêu.
Bà không bao lâu đâu thì thấy tội nghiệp. Bây giờ mình cứ nghĩ nếu mẹ mình mà qua đây rồi không có người lo, mà bây giờ đã có một chỗ như vậy đó, mình nói thì mình hù dọa để cho bà đổi cái tập khí thôi, chứ cũng muốn làm sao con á khi nằm xuống phải có nhiều người thương. Bây giờ con ở làm sao đó mà tới kỳ tới mà Bồ Tát thầy gọi Hồng Đức hỏi là bà Huệ báo được bao nhiêu người thương là con đếm cho thầy. Thấy không, bây giờ là được Hồng Huệ thương nè, cô Viên Khai thương với một người nào nữa đâu, đưa tay con nữa, được ba người thương rồi đó. Thấy không, thì ráng làm sao đó, ở trong làng là mấy chục người mà được ba người thương cũng khá rồi đó. Trong làng mình bao nhiêu người? 100 người được ba người thương cũng khá. Thôi, tại vì á, sư phụ vẫn còn thương con, nghĩ là già cả không có nơi nương tựa, nhưng mà con phải biết, tại vì con ở với đại chúng, mình tạo cái công đức ha. Đừng để sư phụ xử những cái chuyện này nữa. Bây giờ sư phụ hứa thế này, chết sư phụ lo, hộ niệm sư phụ lo, mà bây giờ đó con thì thầy không có lo. Tại khi mà con khó chết thầy chỉ kêu vài người ghét con lại tụng là đi liền à. Con phá thầy định hộ niệm không? Hả? Mà với con người nào mà con khắc tin nhất, người nào mà con biết họ ghét con nhất, người nào?
Những người nào ghét con nhất là con thương nhất.
Rồi đó mới chết. Nói phải nói sự thật nha.
Phải nói sự thật trong tâm của mình.
Chỉ có Hồng Huệ là hiểu rõ câu nhất á.
Thì con cũng tự xét biết con. Biết con là cái người nào ghét con nhất là con thương người đó nhất.
Dạ, vậy thôi, rồi chết là chắc là tôi ghét bà nhất là bà mới thương nhất. Thật ra đó cô đó tập khí nhiều quá.
Đúng, con biết. Bởi
vì ở đây ai cũng có bản ngã hết. Tại vì bà cũng bản ngã, bà một cái tay mà. Quý vị nghĩ là tiếng Anh không có rành đầy lá mít mà dám vô làm sở Mỹ mà telephone operation là có dễ sợ không? Phải không? Bởi vì Mỹ nó mới thua về cộng là phải rồi. Nha. Yeah. Đi thư viện sở Mỹ đó quý vị biết đó. Who are you là how are you đó.
Con nói đi không ai tin nó, con xạo. Nhưng mà giấy tờ con trước khi 72, 74, 73 gì nó lấy giấy tờ hồ sơ nó.
Sao hồi đó không lấy đại ông Mỹ luôn đi? Tại hồi đó đẹp quá phải không? Không, bà hồi xưa bà cũng đẹp chứ đâu có xấu đâu phải không? Cũng mấy người Mỹ đen theo phải không ha? Có không? Có Mỹ đen theo không?
Đen trắng gì nhiều lắm.
Rồi đó thấy chưa?
Con có nói cái xấu của con, cái nghiệp dày đó sư phụ.
Hả?
Cái nghiệp nó dày, cái phước mỏng, thành ra con muốn qua đây mà.
Cô làm sao phước mỏng được? Cô phước dày, mấy bà kia vô phải mười mấy ngàn, thấy không? Cô chả có ngàn nào mà cô vô cô ở hết phòng này tới phòng kia, thấy không? Mà cô chở vô mấy bà kia chở vô có một xe ba lua mà cô chở tới ba xe ba lua luôn. Biết xe ba lua không? Người Trung kêu ba lua đó. Cô cố gắng nha, nó vô thường nó sắp đến rồi đó, tôi chỉ qua ninh cô thôi. À, lúc này cô xuống sắc rồi đó, thấy không? Ráng tu đi. Ráng tu thì sống được thêm nửa năm nữa, không tu thì 3 tháng nữa thôi. Nói chứ ráng tu, tại vì cô á không có đủ sức để giảng sanh đâu. Cô đang có thội tướng xấu đó, tôi khuyên cô đó, ráng tu hành nhẫn nhục đi. Cô giờ chót đó, 80+ tuổi rồi, đời trước có tu mới dự cái pháp hội này. Tôi không ngờ là cô lọt vô đây đó, thấy không? Có chủng tử lớn lắm đó mới lọt vô cái pháp hội này. Thành ra bữa nay nghe hiểu chưa? Cô á, ba cái bộ kinh lớn là Lục Tổ Huệ Năng ha, là vô sở trụ. Mình trụ vào thương ghét là mình còn kẹt rồi. Cái thứ hai, cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Tướng đẹp, tướng xấu đều là hư vọng hết, thấy không? À, sợ thông minh, tài trí, anh hùng, ngu si dạy dục cũng ra nhà hoàng hết. Cái thứ ba nữa đó là bây giờ cô là không có đất trong làng, mà tôi cho cô vô cái hội tương trợ là chết cái cô có 7-8 ngàn để lo là đám ma rồi. Cô thấy rõ chưa? Rồi còn có di chúc gửi về cho con rơi con rớt gì không? Không gửi đứa nào hết hả? Thì 8 ngàn đó làm gì, nói nghe coi. Trời ơi, cái tiền đám cô cũng gần hết rồi, để ai nữa?
Con qua đây là cũng muốn là sư phụ
cô muốn ai hộ niệm cô nói coi. Lúc đó ai, tôi nè, Tệ Quán nè, Tệ Minh nè, Tệ Không nè, Hồng Đức nè, ai hộ niệm cho cô?
Dạ ai cũng được, nhất là sư phụ.
Ai cũng được mà nhất là sư phụ. Rồi nhì là thầy Tệ Quán phải không? Ba là thầy Tệ Minh phải không?
Thầy Tệ Quán thương giúp đỡ nhiều mà cũng nói ra nhiều, nhưng mà cũng cảm ơn thầy. Thầy chỉ sợ con xài tiền này nọ, mà cái tánh xài tiền của con từ nhỏ rồi.
Yeah.
Thành ra nó quen rồi.
Lúc này còn đi khám bệnh giả bộ rồi gửi thuốc về Việt Nam nữa không? Đừng có lấy kho của người ta cho nha, không? Cái tiền Medicare rồi hay là Medicare Obama, đừng có làm cái đó, phải không? Muốn mua nhà thì giờ đi theo xin cổ một trang đó, xin vào bánh tét một trang đó chỉ cho. Còn hai nữa là muốn làm nail thì kiếm bà Diệp Thanh Thanh. Rồi cái tiệm là Dương, bà, Dương nếu bà có bằng nail con nhận vào làm không?
Dạ con nhận.
Bà này vợ con không có ghen đâu ha.
Dạ.
Thật ra đó quý vị thấy, tu thoải mái cho thầy đi, vui vẻ, thoải mái. Cõi này là cõi vui, không có gì hết á. Người ta không có cơm để ăn, áo để mặc, người ta sống trong cái sự đàn áp tự do. Là quý vị thấy chỗ này thiên tai, chỗ kia động đất bão lụt. À, mà mình ở đây mình đầy đủ sung sướng hạnh phúc, muốn cái gì được cái đó. Mà quý vị không tu là quý vị đời sau chưa chắc đã được lắm. Phật pháp càng ngày càng suy đồi không quý vị? Tôi nói một điều thôi, cái người mà đi giảng sanh mà thọ tướng về cõi người bây giờ thầy đi rất là hiếm, đừng có nói về là cõi trời nữa đó. À, à, thành ra cái sức phô hoa đó là chỉ để đẩy quý vị lên cõi trời thôi, mà cõi trời hưởng hết phước dẫn rớt. Cái cố gắng là tôi muốn quý vị có 85% là cái sức tu của quý vị, còn sư phụ và ban hộ niệm chỉ 15% thôi, nghe chưa? Cái đó mới gì mới lọt được về cõi trời. Còn quý vị mà cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà đến, quý vị không thấy đâu. Muốn biết được quý vị có giảng sanh hay không, lúc chết là tâm thần không điên đảo nha, nhớ à, điên đảo là không giảng sanh đó, nhớ chắc nha. Tôi đã từng đi bao nhiêu đám rồi, không phải dễ giảng sanh đâu nha, cố gắng dùm. Quý vị nói thương quý vị đi, chứ đừng có nói thương ai hết là phải tù. Ngay lúc này buông cho thầy đi. Đó, cô đã 80+ rồi, không chồng không con, chỉ sống vào trong cái người thầy và những cái bạn đồng tu. Thì cô cố gắng làm sao bây giờ đó, cô là tạo cho cô chuyển cái nghiệp coi. Cô làm sao mà tất cả những người này bắt đầu thương cô và không còn né cô, thì lúc đó cô đã thấy cô được giảng sanh rồi đó. Còn cái chuyện mà cô nói cô niệm Phật giỏi, cô gì tôi không cần biết, mà người ta vẫn xa lánh cô, thì nhân dân cõi cực lạc họ cũng không tiếp nhận cô đâu. Đức Phật A Di Đà cũng không nhận cô đâu. Nhớ kỹ, tại vì cô còn đầy đủ tất cả những cái tập khí. Ở trong này mấy bà này đều không có nể nhau vì sao? Bà nào cũng ở nhà cũng là một cái rúng cái vũ trụ. Ở trong này hỏi ra đó, như bà Diệp Thanh Thanh này hồi trước cũng vợ quận trưởng rồi, phải không? Cô Diệp Thanh Thanh đó, phải không? Phải vợ quận trưởng không? Thành ra mấy bà này cái ngã trình vô đây rồi đụng nhau tùm lum hết á. Hỏi ra mấy bà này bà nào cũng dữ dội hết trời hết á. Thành ra không ai phục ai, như nãy thầy nói cái bản ngã dẹp dùm cho thầy ha. Nhưng mà thật ra những cái đó đều là đỏ hết á. Vợ quận trưởng cũng đỏ, vợ tổng thống cũng đỏ ha. Chỉ có con của Phật Di Đà là không đỏ thôi, nhớ nha. làm ơn dùng cho thầy đi. Thầy đi hội niệm rất nhiều đệ tử mà thấy toàn là tội tướng địa ngục ngạ quỷ súc sanh không. Đây nè, thầy mời cái cô gì đó đứng lên, vợ của ông Thiện Sơn, phải không con, phải không? Lên đây thầy chỉ cho coi nè. Cái nhân duyên á, thầy lên thầy nói cho nghe, bữa nào tụi con cũng băng. Ông đó tuổi thìn với thầy, ông xã cổ mới vừa mất. Ông y thầy khoảng hơn tháng thôi chứ không có nhiều. À, ông là Thiện Hải chứ. Thiện Hải tên là Ngô Văn Hải. Ông bị ung thư gan. Và tới cái đến chùa, quý vị biết không, ông rất có thành kiến với nhà chùa. Nhưng mà sau cùng đó ông đến với thầy. Ông đến với thầy mà ung kỳ gan thì thứ tư rồi, quý vị biết lần đầu ông đến ông tụng kinh mỗi đêm á, thì ông tụng yếu rồi sau cùng. Mấy cô thấy cái ngày gần 3 ngày 3 tuần cuối đó là bả đi kinh hành là ông phải dịnh vai bả. Tức là ông đi không nổi phải dịnh vai. Ở đây ai chứng kiến cảnh đưa tay thầy coi. Đó, một số người đó đưa tay dồn xuống kìa. Rồi cái ngày thứ hai đó là lần cuối ông cũng ráng ông dịnh. Lần thứ ba đó là khi mà thầy ăn vị Phật Địa Tạng với nhập Niết Bàn là ông nằm trên chánh điện. Thì ông nhìn thầy ông khóc đó. Sư phụ mới nói chùa này không chấp đâu, con cứ nằm trên chánh điện đi, con lắng nghe lời thầy thuyết pháp. Tức là cái bài pháp cuối cùng là ông nằm. Rồi sau đó tôi mới nói ông một câu, nếu con có phước thì con chết trước khi thầy có pháp hội, còn nếu con vô phước là con chết thiệt. Là ông bệnh đau gan đó, mà ông chỉ đau chuyển bụng, ông xin lỗi không phải chuyển bụng, tại cái bụng hơi bự, là coi như hành ổng chỉ có khoảng chưa được tuần là ổng đi. Cô có biết bây giờ cô Phượng mà có ông Chánh, nó có đứa em ung thư gan mà nó muốn chết chứ không được, mà nó nổi điên loạn luôn, nó đau lắm. Mà ông xã cô này khi mà hấp hối đó thì thầy ở trên này, lúc đó là như 11 giờ mấy, thì tôi không biết cái giờ bà này bà đi thăm, bà nuôi là lúc ông Đức hơi vô thì bà đón vậy thôi. Thì tôi mới nói với cái máy này, tôi nói tôi muốn làm phô qua làm ơn khi mà con đi tới giờ nào cho cái máy đứng, thì vô tụng kinh đó là cái máy tới mấy giờ đúng 8 tiếng nó đứng cái bụp luôn, nó đứng cái máy luôn. Và chúng tôi căng cái giờ ra biết ông đi vô khoảng 11 giờ mấy trưa, cũng là giờ ngọ. Rồi sau đó thầy trên này thì chạy về bị kẹt xe, thì thầy huy động cái ban hộ niệm, lúc đó dự quán nó đi vắng. Và sau khi thầy vô đó thì tụng xong đó thì lúc đó có cô Nga với cô này thôi, thì sư phụ vô đó là còn 3 tiếng nó đủ 8 tiếng, thì sư phụ bắt đầu vô sư phụ tụng kinh và sư phụ niệm Phật cho ổng. Thì sư phụ tụng Di Đà, tụng Luân Lăng Nghiêm, rồi sư phụ phải sử dụng cái đó, rồi bắt đầu sư phụ qua niệm Phật. Thì tới 6 giờ ban hộ niệm họ đi làm về, tại vì ngày thường ngày thứ ba, ngày thứ hai hả, thứ ba, ngày thứ ba, và sau cùng tụng cuối cùng rồi đó 8 tiếng nóng ở bụng, tại vì ổng không có ăn được trong mấy ngày,
không ăn được tháng,
một tháng rồi ổng nghĩ tới đồ ăn, thành ra cái miệng cái bụng nóng. Và sư phụ bắt đầu sử dụng phô qua, sư phụ nói thầy chỉ kéo ổng trong vòng nửa tiếng thôi chứ không có làm được. Thì sư phụ sử dụng phô qua thì kéo lên được tới trán, và sau khi ổng nóng xong trán thì thầy cho cô lên cô thử, phải không con với ai, con lên thử với một người trong ban hộ niệm là con Kim. Rồi thầy nói sư phụ không có thể cứu cho đệ tử về cực lạc được, nhưng mà cứu lên từ ở bụng mà lên tới trán là cái sức của sư phụ tới đó thôi, tại vì phải 85% là của ổng, còn sư phụ 15%, chứ không thể nào mà đưa một cái người, tại vì ổng đến rất là ngắn. Nhưng mà ổng có chủng tử cuối cùng, mấy ngày cuối nó đau lắm, nhưng ổng vẫn khuyên đi chùa hàng tối để tụng Thủ Lăng Nghiêm. Rồi thầy đưa cái dĩa Thủ Lăng Nghiêm hàng ngày, cổ đều mở cho ổng nghe, thành ra ổng hầu như không có đau, cái ung thư gan không có đau. Rồi sau đó sư phụ mới đuổi đi ra hết, sư phụ thay tả, sư phụ bắt cô này mua rượu vodka và sư phụ tắm rửa giống như Thiện Giải. Rồi sư phụ mặc đồ cho ổng, é về thiên hết, rồi cũng lo đám. Và ổng là cái người đến với sư phụ, và ổng cũng được vô hội tương trợ. Mặc dù đó có nhiều người, chẳng hạn như ở trong đây có nhiều người họ nói cái người này đã bệnh, đã thường thường họ vô hội tương trợ là phải đi chùa lâu rồi. Còn cái người này đã bệnh ung thư thời kỳ cuối rồi mà vô hội tương trợ để chúng con, hội tương trợ trên này là khi có người chết khoảng 100 đồng, tức là khoảng 40 member thì được 4,000. Thì sư phụ cô viết cái đơn thì approve ra, thì thầy nói không sao hết, member có đóng á thì sư phụ nhận, còn nếu mà sư phụ nhận cho mà không đóng á, sư phụ sẽ đóng cái phần đó cho. Lý do là sư phụ muốn độ cho gia đình của ông Thiện Hải này, vì khi mà gia đình người ta đó giờ chót mà ta đến với Tam Bảo đó, hơn nữa ổng là một sĩ quan coi như là của Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Quân, trên đường di tản ổng với sư phụ cùng chạy về, nhìn lại chạy về trên quốc độ Phú Bổn, nhớ không? Ổng mới nói là mấy chục năm nay nhận lại là cuộc chạy di tản từ Lê Cư về đó. Ổng bị bắt trên đường đi luôn. Thành ra mấy chục năm gặp lại, thành ra thầy mới nghĩ là giúp cho ổng vô cái hội. Thứ hai nữa, nhờ vậy mà ổng mới đến quy y với thầy. Cái thứ ba nữa là độ cho gia đình của ổng. Tại vì gia đình của ổng, khi mà người ta dù biết hay không, một cái người mà sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, mà khi mà họ vừa cuối họ đến với một ông thầy, họ có niềm tin với mình, mà mình không cho họ vào trong cái này kia đó, thì quý vị biết người ta sẽ phỉ báng Phật pháp ngay, quý vị có tin không? Đúng không? Thành ra sư phụ đưa đó đúng là sai luật. Tại vì người này phải đến lâu, phải có lui tới lần này, cái người này mới đến thầy khoảng hơn tháng là người này qua đời mà. Mặc dù đến thầy biết người đó ung thư là kỳ thứ tư, và thầy biết người này sẽ chết, nhưng mà sư phụ vẫn làm. Cũng như cái trường hợp bữa nay là cúng 100 ngày, như là trong tuần lễ này, là có gia đình của ông Thiện Sơn từ ở dưới làng Di Đà Indo. Tuần lễ mà dược sư trai đàn đó, ông này ông ở gần chùa có 15 phút, ông không đến đi trời cạo đầu. Tới ngày thứ 8 đó, xã đàn thì ông vô ông xin cạo đầu, ông ngồi nó xe lăn, thầy cũng lấy y đắp cho ổng. Nhưng mà ngược lại đó, để cho ổng, độ cho ổng, rồi là hộ niệm cho ổng, đưa tăng ni lên. Thì có nhiều người nói tại sao mà nhận mấy người này, giờ chót họ mới đến cho nó bây giờ. Độ cho họ không quan trọng, mà độ cho cái bầy con họ. Rốt cuộc rồi năm đứa con ổng đều quy y sư phụ, mà bây giờ cô Hồng Đức muốn gì họ đều nhào vô họ giúp hết. Có phải là độ cho cái người chết có một mà độ cho người sống 10 không? Thành ra những việc làm của thầy đó, thầy nhìn vào cái đường trường. Bây giờ thứ nhất là thầy bảo đảm gia đình của bên con, mà khi họ về họ thấy sư phụ làm đám đó, họ đều 8 tháng hết, có hộp. Và họ đều có niềm tin với Tam Bảo hết. Thì cái này thầy cũng nói rõ, và Diệu Quán đã liên lạc với con để chuẩn bị giao số tiền, phải không? Có nói chuyện với con chưa? Rồi, thì Diệu Quán cho biết là bao nhiêu được, 4.000 hay 3.900 gì đó. Nhưng mà cái số quà đã thì chờ Diệu Quán nó lên nó biết. Thầy biết member khoảng 40. Thành ra có những việc làm ngồi ở vị trí thầy, khi mà người ta ở đoạn cuối cuộc đời, người ta đến xin quy Tam Bảo, người ta muốn vô trong cái hội nội kia, mà mình chận lại đó, là người ta thối tâm ngay. Quý vị có đồng ý không? Cái người đó thối tâm không nói rồi, mà gia đình người ta sẽ thối tâm. Lần này sư phụ tắm rửa lo y chang như ông Thiện Sơn, và sư phụ đến lo đám từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều, và lo đưa về chùa, và làm lễ nhập quan, coi như tụng kinh đầy đủ, pháp tang đầy đủ hết, mà coi ngày giờ luôn. Rồi cái một cái nhà hoàng nó không cho ngày giờ, thầy bắt phải đưa đi nhà hoàng khác để lo giờ tốt cho con cháu. Thầy nó có những sự việc á, thầy nói xin lỗi những người trong ban hộ niệm, hay là xin lỗi ban tương trợ đó, ngồi ở vị trí thầy đó, quý vị sẽ hiểu có những cái mà mình phải độ cho người con cháu của người sống. Riêng cái ông này đó, ổng rất là vui, ổng rất là vui là tại vì cái đoạn cuối cuộc đời ổng đó, ổng chịu đến với sư phụ, ổng chịu quy y. Mà hơn nữa là ổng là một sĩ quan biệt động quân. Thầy nghĩ tới cái người này đã đóng góp xương máu, mà trên cái đường di tản đi, ổng bị Việt Cộng bắt tại cái Tuy Hòa đó con. Ổng bị bắt luôn, đi từ tỉnh Lộ 7 đi chạy từ Trạm Phú Bổn về. Ổng là sĩ quan biệt động quân, ổng cũng cấp trung quý đó, trung quý đại quý vậy đó. Thầy biết thấy đẹp trai lắm, mà ổng tướng đẹp trai lắm. Ổng rất là phong độ. Thành ra nói chung là cái khê của ông này đó là giờ cuối đến với thầy, nhưng mà sư phụ không có bỏ được. Thành ra quý vị thông cảm là có những cái khê như bây giờ, cái khê chú Thiện Sơn đó, người ta đến với làng, năm đứa con đều đến quy y. Cái đó là quan trọng đó quý vị. Thành ra quý vị chỉ thấy trên cái đám người sống mà không, quan trọng nhất là độ cho những đứa con đó. Đó là mình trả ơn Phật. Còn cái chuyện 500 hay 1.000 hay là 1 đồng không quan trọng với sư phụ đâu. Nên cái chuyện đó thì thầy biết là thầy đang nói với Hồng Đức, vẫn đóng, vì những member nào mà không đóng, sư phụ sẽ đóng số tiền đó tròn qua, không sao hết. Nhưng mà cái quan trọng là thầy thấy được bữa gia đình của chồng con đi đó, họ rất là hoan hỷ. Thầy thấy toàn bộ mấy chục người đó đều rất là hoan hỷ. Mà họ về họ nói chuyện với những đệ tử của thầy, họ đều tán thán cái việc làm của chùa mình. Đúng không?
Dạ. Con cảm ơn.
Dạ. Không sao. Không, thầy muốn đem một cái khê như vậy. Thì có những người ông Phật còn tại thế sống không chịu quy y. Tức Phật nhập Niết Bàn có mấy người bò vô A Nan đuổi ra, có không quý vị? Phật dẫn độ đó quý vị. Phật cần chết rồi Phật dẫn độ. Huống gì sư phụ còn khỏe mà người ta muốn đến với Tam Bảo. Mà cái cảnh ổng rất là tội. Ổng dịnh giai vợ, ổng giờ cuối á, ổng đến ba tuần cuối ổng đi. Đi kinh hành á, tới giờ kinh thành ổng phải dịnh dai, rồi ngày hôm sau ổng dịnh không nổi, ổng nằm dài ở trên chánh điện. Thì nó cứ nằm đi mà ổng cứ sợ làm bất kính, nằm luôn. Rồi sau đó là thấy ổng chết rồi, ổng không ăn, cái tử tướng ổng xuất hiện rồi.
Cái bữa đó là ngày 15 tay, 16 tay con dắt không đi đi trường, đi bác sĩ á.
Yeah.
Bác sĩ nói không đi.
Dạ.
Yeah. Dạ lúc đó là ngày 16 tay á, là cũng như là
coi như là bác sĩ đầu hàng.
Dạ. Yeah. Bác sĩ nói rằng là ông đi rồi chứ không phải ông còn sống. Dạ. Thì ông biết tới ngày 20
tới ngày 20 mấy, 23 ông mới đi.
Dạ.
Nhưng mà quý vị thấy cái phước cái duyên thôi. Sư phụ là cái người thay tả, tắm rửa, là hộ niệm. Mà ở ổng là cái người đầu tiên ở Seattle, sư phụ hộ niệm đó. Trong cái đám đệ tử, mà mấy người đệ tử trước giờ của thầy cũng không có được thầy hộ niệm. Mà ổng là cái người thầy hộ niệm. Chưa chắc, nhiều khi cái duyên đời trước luôn. Đó.
Ổng gặp thầy cũng như ổng nói thì, ồ anh đúng là thầy á. Tại giờ con chắc không đi chùa, ổng nói chứ anh muốn gặp mấy ông thầy, anh hỏi mấy ông trả lời anh được hay không.
Yeah.
Cái xong con sợ con dắt ông đi chùa nữa, cái con mới dắt tới thầy, ông mới giờ ông nói chứ đây anh gặp đúng thầy rồi đó, ông nói nhẹ, ông giờ ông nói nhẹ. Rồi xong là bắt đầu từ đó ông bệnh đó. Rồi cái ngày mà 15 đây là cúng Phật á.
Yeah.
Con ông đi, ông nói anh mệt rồi. Thế con mới nói thì thôi anh đi, anh đi lên anh quét anh cúng dường chùa, anh quét xong cho chùa. Ông nói anh làm được. Ông nói thôi đáng đi đi. Ông nói chứ
cái ngày đó là ngày đặt Phật Địa Tạng ở ngoài sân phải không?
Không.
Hai lần đoạt nhập Niết Bàn.
Cái
ngày nhập Niết Bàn là ổng đuối rồi, nhưng mà ổng cũng ráng vô, ổng nằm dài ở trước chánh điện chứ ổng không, ổng cũng sắp đi rồi.
Xong rồi ông đòi đi, rồi đi cái dắt lên cái chồng của Diệu Phổ á,
Minh Hội
cổng vô, cổng vô cái xong rồi Diệu Phổ cái mới chặt ổng nói chứ chú con cổng vô nha, chú có đụng cái gì không? Cái ổng cười, cái xong vô đó nằm ổng đi kinh.
Nhưng mà sau khi làm phô hoa xong xuôi thì chân sư phụ vẫn sưng lên. À, rồi sau đó hai ngày sau xem thì khi vào trong đám tang đó thì lúc mà tắm rửa thì đầu kia ông cứng, con để tay gì mà sao cùng sư phụ tụng chú hồi đó thì tay chân ông mềm mại lại, và lúc mà đưa ra nhà hoàng đó con thấy thầy lắc tay, coi cái phim con có coi không?
Dạ có.
Đó thì tay chân ông rất là mềm mại, tức là cái thời tướng cõi trời cũng rất là tốt, và ông đẹp lại. À, lúc mà ông đi xong thì ông đẹp lại. Rồi lúc mà ông hả miệng, nghe nói lúc mới chết thầy chưa về thì cái miệng hả.
Dạ.
Hả lớn lắm là niệm Phật, riết từ từ cái miệng khép lại. Đó thì nói chung đó là ông này cũng đến với Tam Bảo với thầy khoảng hơn tháng thôi đó quý vị, nhưng mà cái giọt chuối ông dẫn lết đến với Tam Bảo, mà cái ung thư gan mà theo thầy biết á, mà cái đoạn cuối nó đau dữ lắm, cái bụng muốn cứng ngắc luôn, cái bụng muốn cứng ngắc, mà cái thời kỳ thứ tư kêu là ung thư cổ trướng á. Đó, lúc ông nằm đó đó sư phụ nghe cái mùi rồi, tức là lúc ông nằm ngay chính điện là có cái mùi tử khí rồi, con là vợ con cũng nghe có cái mùi.
Con thì không biết, nhưng mà cái sao vậy, ông nằm cũng 10 ngày trên giường á thì đau thì đau ít chứ không có đau nhiều.
Yeah.
Mà ông cửa giống như người ngủ vậy á, rồi con cứ mở kinh
Lăng Nghiêm, cứ cho ổng nghe kinh thủ Lăng Nghiêm. Và cái người mà thầy đó cứ từng đi những cái đám những người ung thư gan mà cái thời kỳ thứ cuối họ đau dữ lắm. Như bây giờ em của ông Chánh á, là đau chịu không nổi luôn, tức là họ phải chích thuốc mà morphine á. Còn ông này nhờ cái thần chú Lăng Nghiêm, ổng không có sử dụng mà ổng vẫn không có đau. Mà ổng chỉ có một tuần cuối là coi như là ổng yếu thôi, ổng vẫn đi chùa.
Cái ngày 21 tây á thì có sao gì, cũng nằm ổng tin thiết rồi, con có nói cho anh cái nghe kinh của thầy đọc không, anh ráng anh nghe kinh nha. Cái con hỏi con nói gì, con nói thì anh cứ ráng mà niệm A Di Đà trên cái đầu của anh á. Cái con nói vậy cái ổng thiếp thiếp rồi ổng mới trả lời, ổng nói cho nghe, trả lời con vậy rồi ổng thiếp luôn.
Cái quan trọng là cái đoạn cuối ổng không có đào. À, vẫn tỉnh táo cho tới giờ cuối, và khi ổng có một tuần lễ thôi để mà ổng xả báo đó thì có sư phụ từ trên này lái về, bởi nó bị kẹt xe thì cũng còn được 3 tiếng. Thì sau đó sư phụ vô tụng kinh niệm Phật, và cuối cùng đó thì thử cái thời tướng ông đóng ở bụng thì một tháng không ăn được, thì cái nghĩ tới cái bụng, và sau đó sư phụ tụng chú giảng sanh nửa tiếng thì bắt đầu nóng lên tới trán lại. Thì đó là cái phước báo của ông có. Nhưng mà thầy nói chỉ về cõi trời thì chỉ đi hưởng phước cõi trời thôi, nhưng mà ráng cố gắng. Còn nếu mà ông có đi tu, nếu ông biết sớm thì ông đã được giảng sanh rồi, tại vì ông này ông chỉ đến với sư phụ khoảng hơn một tháng thôi đó. Thì bữa nay thầy nói ra để cho quý vị thấy là có những cái khê nó như vậy. Mà ở Seattle này, chú Lý Đạo là cái tay mặt của thầy, chú Đường là cái tay mặt thầy, thầy cũng không có hộ niệm được. Những người đệ tử giống như cái tay mặt, mà cái ông này chỉ đến thầy có tháng, mà thầy là cái người hộ niệm, tắm rửa và lo đám từ A tới Z luôn. À, quý vị thấy rõ, nó có những cái nhân duyên mà không có nghĩ được đó. Rồi thôi, thầy cảm ơn con. Dạ.
Con sẵn đây, con cũng xin nói với thầy con cảm ơn mấy cô hộ niệm.
Dạ. Không sao, cái đó bổn phận thôi, vô trước vô sau giờ cũng phải có. Thành ra thầy thấy vui đó là mấy đứa con của ổng đó, nó có niềm tin, nhất là cái thằng mà có dự nhật á. Nó lại nó chào thầy, nó cảm ơn. Cái quan trọng là những đứa con người ta thấy ba má như vậy, người ta có niềm tin với Tam Bảo đó, cái đó là cái tốt. Chứ còn đối với thầy, ngồi vị trí thầy đó, độ người chết một phần mà độ người sống quan trọng lắm. Nếu họ thối tâm một cái là họ ra họ phỉ bán.
Dạ, dạ.
Rồi, thôi bây giờ chúng ta hồi hướng mấy giờ rồi quý vị? Dạ. Còn nữa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn nhiều lắm, tại tôi đào sâu vô chút nữa rồi khi rảnh là chiều nay tôi cũng còn để chờ Phật tử vô tôi coi chương trình. Đó. Mời quý vị hồi hướng để chúng ta chuẩn bị thọ trai, vì bây giờ đã là 12 giờ rưỡi phải không? Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hỏi nhà bếp đã lo đồ ăn có xong chưa? À, nhà bếp thầy Tiền Minh, đồ ăn xong chưa? Rồi, mời quý vị xuống thọ trai luôn. Dạ, như Đạo Phật.